Nhìn xem trước mặt kim quang tiêu tán, Lý Hàm Quang ánh mắt ngưng tụ tại Sở Tiêu Luyện trên thân. Ngay trước mặt mọi người đem cóc tinh huyết mạch để thăng làm tam túc kim thiểm, đương nhiên là hắn cố ý. Tốt như vậy trang bức thời khắc, sao có thể lãng phí? Này một đợt, Sở Tiêu Luyện điểm tính ngưỡng hẳn là phá 300 đi. T. Lý Hàm Quang con ngươi hơi co lại, kinh ngạc phát hiện Sở Tiêu Luyện điểm tính ngưỡng thế mà đi đến 350. Hơn nữa còn ở trên phòng. Đứa nhỏ này là ăn xuân dược sao? Không phải liền là điểm hóa một đầu tam túc kim thiểm. Đến mức mà. Lý Hàm Quang nghĩ không ra, liền dứt khoát không nghĩ, ngược lại là chuyện tốt. Hoa hoa, hoa hoa. Trước người truyền đến tam túc kim thiểm thanh âm. Chỉ thấy nó toàn thân bọc lấy kim giáp, hình thể so với trước bảng lớn hơn rất nhiều. Trong mắt linh tính càng đậm, đang không ngừng đối Lý Hàm Quang dập đầu. Rất là dáng vẻ hưng phấn. Lý Hàm Quang giơ tay lên, nó dịu dàng ngoan ngoãn đem ánh vàng rực rỡ đầu đưa qua đến, nhường Lý Hàm Quang đập. Lúc này, Sở Tiêu Luyện bỗng nhiên nhìn về phía trên mặt đất đầu kia bị chặt đi xuống chân. Hắn liếm môi một cái, nói, sư huynh, chân này. Tam túc kim thiểm giống như cảm thấy ý nghĩ của hắn, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Lý Hàm Quang cười nhạt nói, cho nó làm cái kỷ niệm đi. Tam túc kim thiểm mừng rỡ. Sau đó quỳ trên mặt đất tiếp tục dập đầu, lệ nóng doanh trọng. Sở Tiêu Luyện mặt mũi tràn đầy không bỏ, nói lầm bầm, tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, đáng tiếc. Nghe vậy, tam túc kim thiểm va một tiếng. Lập tức mở ra bạo tẩu hình thức, hướng Sở Tiêu Luyện nhào tới. Ngoa tào. Sở Tiêu Luyện thầm mắng một tiếng, thoát ra lui lại. Thối cóc, ngươi cũng không phải cẩu, làm sao còn cắn người. Hoa. Ngươi lại cho ta cắn một cái thử một chút. Hoa. Nhìn ta không tìm cơ hội đem ngươi đem linh nhử. Hoa hoa hoa. Chương 85, Lý Mỗ hôm nay, chứng đạo thành thánh. 2700 chữ, 46. U ám sâm lâm. Bí cảnh bên ngoài. Gió thổi lá rụng. Ánh tà dương đỏ quạt như máu. Giữa thiên địa tràn đầy điều hiệu chi ý. Ba đạo thân ảnh đứng ở hư không, đối lập mà xem. Bạch Nguyệt nói, ngươi đến rồi. Chu Nhan Kiếm Tôn nói, ta đến rồi. Bạch Nguyệt nói, ngươi không nên tới. Chu Nhan Kiếm Tôn nói, ta cuối cùng đến rồi. Các nàng sắc mặt bình tĩnh, trong lời nói không có nửa phần cảm xúc. Lý Trạm Lô ở một bên lại nghe được run lẩy bẩy. Hắn quá rõ ràng chính mình phu nhân cùng sư muội quan hệ giữa. Hiện tại càng bình thản. Đợi chút nữa bạo phát liền càng khủng bố hơn. Bạch Nguyệt nhíu mày nói, ngươi vì sao muốn tới? Chu Nhan Kiếm Tôn cười nhạo nói, ngươi có thể tới, ta vì cái gì không thể tới? Bạch Nguyệt nói, ta phải cứu ta nhi tử. Chu Nhan Kiếm Tôn nói, đúng dịp, ta muốn gặp cũng là con của ngươi. Nghe vậy, Bạch Nguyệt hai đầu lông mày ngưng tụ một vệt lạnh ý, ngữ khí dần dần bất thiện, Chu Toa, chúng ta trưởng bối ân oán, không cần thiết liên lụy đến đời sau a. Chu Nhan Kiếm Tôn từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm, bản tọa còn không có như vậy không có phẩm. Bạch Nguyệt sắc mặt hơi chậm. Chu Nhan Kiếm Tôn ung dung nói, Hàm Quang đứa nhỏ này, hắn hiện tại đối ta rất trọng yếu, ta nhất định sẽ đem hắn cứu ra. Hắc. Bạch Nguyệt mới chậm dần sắc mặt lập tức khẩn trương lên, mà lại so lúc mới bắt đầu nhất còn muốn sốt sắng. Chu Toa này không ai muốn táo bạo lão bà. Đời này, lúc nào dùng ôn nhu như vậy ngữ khí nói chuyện qua. Cũng chính là lúc trước, cùng với nàng đoạt nam nhân thời điểm. Mà lại nàng nói lời này lúc ngữ khí, thần thái, như vậy thành khẩn, nửa điểm không giống làm giả. Nàng nên không lại. Đối con trai mình có ý tưởng A. Bạch Nguyệt gần từng chữ, con trai của ta. Đối ngươi rất trọng yếu. Chu Nhan Kiếm Tôn nói, dĩ nhiên. Hắn nếu không tại, ta khó cầu viên mãn. Không phải sao. Lý Hàm Quang trong đầu có hỏa vũ gió lốc kiếm pháp hơn 60 chỗ sơ hở. Nếu không đem những sơ hở này bù đắp, nào chỉ là khó cầu viên mãn. Đơn giản liền là trăm ngàn chỗ hở. Lời này nghe vào Bạch Nguyệt trong lỗ tai, lập tức như sơn băng địa liệt nổ tung. Khó cầu viên mãn. Như thế ngán lời tâm tình, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Ngươi có biết hay không, chính mình năm nay nhiều ít tuổi. Chu Toa. Băng lanh thanh âm theo trong miệng nàng phát ra. Chu Nhan Kiếm Tôn kỳ quái nhìn xem nàng. Bạch Nguyệt cả giận nói, ngươi còn có thể lại ác tâm điểm. Ngươi có muốn hay không điểm mặt. Chu Nhan Kiếm Tôn nghe nói như thế. Cái kia bạo tính tình còn có thể nhẫn. Lúc đó phản đối nói, ngươi có bị bệnh không? Bạch Nguyệt tức đến nổ phổi, ta có bệnh. Ngươi mới có bệnh. Muốn vào Lý Gia Môn muốn điên rồi đi ngươi. Chu Nhan Kiếm Tôn nhất thời nổi trận lôi đình, ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi. Ngươi đánh một cái thử một chút. Lý Trạm Lô thấy hai người chiến hỏa lại nổi lên, lập tức bó tay toàn tập. Hai người này, mới là đúng nghĩa thủy hỏa bất dung. Mỗi lần gặp gỡ nhất định đánh nhau. Mà lại nhiều lần lý do, cũng không giống nhau. Lần này cắt vào khẩu thay mới ngạc nhiên. Thế mà còn là bởi vì chính mình nhi tử. Cần gì chứ? toàn bộ Ngạo Kiếm Tiên môn người nào không biết, các ngươi hai cái là vì tranh ta Lý Mộ nhân tài náo thành dạng này. Lý Mộ rất là hổ thẹn a. Gậy gậy gậy. Nhưng các ngươi lại nhao nhao xuống, Lý Mộ người trở về liền muốn quỷ phi kiếm. Cho nên, vẫn là đến tranh thủ thời gian giải quyết chuyện nơi đây. Chỉ muốn mở ra chỗ này bí cảnh lối đi đem nhi tử cứu ra, lại mang phu nhân trở về. Ba bước, hoàn mỹ. Lý Trạm Lô trước đó thử qua, dùng chính mình thực lực hôm nay, dù cho bật hết hỏa lực, cũng không đủ mở ra lối đi. Cho nên hắn quyết định, độ kiếp. Bế quan nhiều năm, Thu Vi sớm đã đạt đến hóa thần đỉnh phong. Tin tưởng bằng vào hắn tích lũy, đủ để tùy tiện vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp. Nghĩ làm liền làm. Hắn suy nghĩ khẽ động, khí tức cực lớn phóng lên tận trời, cắm vào vân hải, quấy phong vân. Ầm ầm. Hắc vân chợt trước khi, lam tử sắc điện quang tại tầng mây bên trong nhảy vọt, phát ra kinh tâm động phách khí tức. Kinh khủng uy áp buông xuống thế gian. Bạch Nguyệt cùng Chu Toa đồng thời nhìn sang. Lý Trạm Lô nói, đừng cãi cọ. Đối đại ta độ kiếp thành thánh, mở ra bí cảnh, trước cứu ánh sáng mà ra tới. Thân hình của hắn đã đến chỗ cao. Cuồng phong bao phủ, hắn quần áo phân phật, tóc xanh bay lên. Thiên kiếp khí tức, càng ngày càng cuồn cuộn. Ngạo Kiếm Tiên môn, còn lại tam phong thủ tọa gần như đồng thời ngẩng đầu, nhìn hướng chân trời. Có người độ kiếp. Cố kiếm ý này, là Hãn Hải Kiếm Tôn. Mau đi xem một chút. Đông Hoang, Tuyệt Thiên Phong. Tiểu đình bên trong, Thái Thương Thánh Chủ Khương Huyền Vũ đông nhiên mở to mắt. Ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu hư không vô tận, thấy cái kia lôi kiếp dưới thân ảnh. Thật lâu, hắn đạm cười ra tiếng, nhi tử là Thái Thương Phủ Thiên Kiêu số 1, bây giờ phụ thân cũng sắp thành thánh. Quả thật là, hổ tử không quyền phụ. Dùng Lý Trạm Lô tích lũy, vượt qua tầng thứ nhất lôi kiếp cũng không khó khăn. Ầm ầm, lôi vân phun trào, không có quá nhiều ấp ủ, một đạo màu tím lam ánh chớp từ trên trời giáng xuống. Ánh chớp bên trong đầy bao hàm khí tức hủy diệt. Lý Trạm Lô một tay chắp sau lưng, không tránh không né, cầm kiếm hướng phía lôi kiếp nên đón. Kiếm lên. Vụ. Tuyết trăng kiếm quang phá toái hư không, trong nháy mắt đem cái kia đạo kinh khủng lôi đình nghiền diệt. Ầm ầm. Cơ hồ không có dừng lại, đạo thứ hai lôi kiếp lại lần nữa hạ xuống. Càng khủng bố. Nhưng tại Lý Trạm Lô kiếm dưới, nhưng như cũ như trang giấy yếu ớt. Ha ha ha. Không quan trọng thiên kiếp, chỉ đến như thế. Nhường Lý Mỗ lại linh giáo một chút. Lý Trạm Lô thét dài một tiếng, người theo kiếm đi. Tại trong thiên địa hóa thành một đạo trùng trùng điệp điệp kiếm khí trường hà, vọt thẳng vào trong lôi vân. Ông. Ba động khủng bố tại chỗ cao khuấy động. Vô số ánh chớp diễn sinh, lập tức yên diệt, nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp. Một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái trăng gió. Khoái trăng. Khoái trăng. Ha ha ha. Nương theo cái kia vui sướng kêu to tiếng truyền khắp chân trời. Bốn phía vây xem người sắc mặt lại dồn dập đại biến. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Ngạo Kiếm Tiên môn chư vị trưởng lão thất thanh nói, hạo nhiên kiếm ý. Ít nhất cũng là lục phẩm. Hãn Hải Kiếm Tôn, ẩn giấu đến cũng quá sâu. Không hổ là ta Ngạo Kiếm Tiên môn đệ nhất cường giả, khủng bố như vậy. Chu Nhan Kiếm Tôn trong mắt tràn đầy phức tạp hào quang, hôn đản này, càng ngày càng mạnh. Ông! Một đạo trong trẻo kiếm quang, từ trong mây đen nở rộ. Sáng chói hạo nhiên kiếm khí. Trực tiếp đem chọn mảnh kiếp vân chém thành hai nửa. Thiên địa thanh lọc. Lý Trạm Lô vẫn như cũ một thân nho sam, nửa điểm vết thương không có. Trên người hắn khí tức không ngừng tăng lên, cuối cùng đi đến mới độ cao. Độ kiếp nhất chuyển. Chu Nhan Kiếm Tôn thầm nghĩ, ngày sau nên gọi hắn Hãn Hải Kiếm Thánh sao. Lý Trạm Lô cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, lòng tin tăng vọt. Nhìn phía dưới bí cảnh lối vào, hắn thản nhiên nói, phu nhân, sư muội, chớ có lo lắng. Không quan trọng bí cảnh, lại xem Lý Mỗ. Một kiếm pha chi. Vụ. Dứt lời, hắn thân cùng kiếm hợp. Hóa thành một đạo tuyết trắng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến bí cảnh cửa vào. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Khổng lồ gợn sóng bừa bãi tàn phá mà ra. Bụi mù nổi lên bốn phía, bão cát không ngừng. Bạch Nguyệt cùng Chu Toa mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn tới. Nhưng mà. Xấu hổ thanh âm, vang lên, ấy, giống như. Vẫn là kém một chút. Bạch Nguyệt giận không chỗ phát tiết, Lý Trạm Lô. Lý Trạm Lô vội vàng nói, phu nhân đừng nội, Lý Mô còn có biện pháp. Bạch Nguyệt nói, biện pháp gì? Lý Trạm Lô cắn răng, nói, cùng lắm thì. Ta lại lần nữa một lần kiếp. Cái gì? Bạch Nguyệt cùng Chu Toa lập tức sửng sốt. Chu Toa bĩu môi nói, ngươi điên rồi. Nghĩ tìm đường chết sao? Độ kiếp. Hai chữ này cũng không phải là nói một chút mà thôi, một khi không có chịu nổi, thật sẽ chết người đấy. Đừng nhìn Lý Trạm Lô vừa rồi kiếp, độ đến nhẹ nhàng như vậy. Đó là bởi vì Lý Trạm Lô cảnh giới hóa thần tích lũy đầy đủ lâu, nội tình đủ mạnh. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu, Lý Trạm Lô có thể vượt qua tầng thứ 2 lôi kiếp. Bạch Nguyệt cũng khuyên nhủ, sự tình còn không có đến một bước này. Lý Trạm Lô lắc đầu nói, ánh sáng mà đã đi vào rất lâu. Người nào cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, ta thực sự lo lắng. Mỗi kéo một khắc đồng hồ, ta tâm cũng giống như dao cắt. Ta nhất định phải cứu ra hài tử. Đây là ta thân vì phụ thân trách nhiệm, đồng dạng cũng là làm phu quân trách nhiệm. Hắn thâm tình nhìn xem Bạch Nguyệt, nói, dù cho lại bởi vậy trọng thương, có thể chỉ cần có một tia cơ hội, ta cũng sẽ không từ bỏ. Bạch Nguyệt kinh ngạc nói, phu quân. Chu Toa nhìn xem một màn này, bĩu môi, trong lòng lại chua cực kỳ. Ta cũng muốn tìm đứa bé cứu. Tiếp tới, Lý Trạm Lô mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng, xông thẳng tới chân trời. Trong chốc lát, lôi vân lại lần nữa bao trùm thiên cung. Dọa người uy áp phô thiên cái địa, so với một lần trước mạnh lớn mấy lần. Vô số người vì đó kinh ngạc tán thán, chuyện gì xảy ra, Hãn Hải Kiếm Tôn chẳng lẽ muốn liên tục độ kiếp? Điên rồi sao? Này cùng muốn chết có gì khác? Cảm thụ được cái kia kinh khủng lôi kiếp khí tức, Lý Trạm Lô mí mắt chực nhảy. Hắn giống như có chút khinh thường. Bước gắn xong, nhưng chưa hẳn hoàn toàn chắc chắn có thể vượt qua một kiếp này. Ầm ầm. Như thùng nước thô to tử lôi gào thét mà xuống. Lý Trạm Lô rút kiếm đi cản. Hạo nhiên kiếm ý. Oanh. Kiếm quang cùng ánh chớp đồng thời vỡ nát, Lý Trạm Lô sắc mặt khó coi. Ầm ầm. Một đạo tiếp một đạo lôi kiếp hạ xuống. Lý Trạm Lô càng ngày càng cố hết sức, toàn thân cháy đen, khói đen tỏa ra. Ánh sáng, phụ tôn vì ngươi, không thèm đếm xỉa. Hắn gào thét, bùng nổ càng cường lực hơn lượng. Nhưng vào đúng lúc này, phía dưới bí cảnh cửa vào lặng yên mở ra. Nhìn xem bước ra bí cảnh đạo thân ảnh kia. Lý Trạm Lô mắt trợn tròn. Vi phụ cũng còn không tiến vào, ngươi làm sao lại ra tới rồi? Chương 86, người khác liều cha, ta liều nhi tử. 56. Lý Hàm Quang vừa bước ra bí cảnh, liền nghe đến đỉnh đầu tiếng sấm không ngừng. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một đạo sơn đen mà đen bóng người, bị lôi điện truy bốn phía chạy tán loạn. Này là làm chuyện gì thương thiên hại lý? Báo ứng tới rất ác độc a. Diệp Thưa Ảnh cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo Lý Hàm Quang ống tay áo. Đại sư huynh, cái kia. Giống như là Hãn Hải sư bá. Nghe thấy lời này, Lý Hàm Quang phản ứng đầu tiên liền là không tin. Cha hắn mặc dù người vừa già, dáng dấp cũng không thật tốt xem, nửa điểm cũng không theo hắn. Nhưng tốt xấu là một môn trưởng lão, tổng không đến mức biến thành dạng này. Nhưng hắn tập trung nhìn vào. T. Còn giống như thật có mấy phần giống nhau. Thật đúng là phụ tôn. Hắn cuối cùng nhận ra được. Mắt thấy Lý Trạm Lô bị thiên kiếp đuổi đến chật vật, lập tức sắp bị bổ chết rồi, hắn không khỏi thở dài. Người lớn như vậy, nhiều ít có thể kiên trì bên trong không có số. Độ không qua đi kiếp nhất định phải khoe khoang. Được rồi, lão tử. Không phải, nhi tử liền sẽ giúp ngươi một lần. Suy nghĩ hạ xuống, hắn đưa tay vung lên, hai đạo lưu quang phá không mà đi. Phụ tôn, tiếp lấy. Lý Trạm Lâu nghe được thanh âm, định thần nhìn lại, lập tức toàn thân chấn động. Một thanh kiếm. Một cái bình thuốc. Trường kiếm cổ lão, thân kiếm bên trên tán phát lấy nồng đậm thủy thuộc tính kiếm khí. Chính là hồ kiếm đại thánh ngũ đại bội kiếm một trong, huyền minh kiếm. Kiếm thể mặc dù tàn khuyết, nhưng phong mang, lại so Lý Trạm Lô bội kiếm cường đại hơn nhiều. Lý Trạm Lô không nói hai lời, một nắm chặt chuôi kiếm, một cái tay khác đem bình thuốc thu nhập trong lòng bàn tay. Sau lưng thiên lôi đuổi theo. Lý Trạm Lô bàng đại pháp lực tràn vào trong kiếm, rút kiếm chạm ra. Soạt. Kiếm khí vắt ngang thiên cung, phá toái lôi đỉnh. Cái kia uy thế, so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn muốn càng cường đại. Hào kiếm. Lý Trạm Lô tán thưởng một tiếng, nói. Ánh sáng mà tại bí cảnh bên trong, có đại cơ duyên. Lập tức hắn mở ra bình thuốc, chỉ cảm thấy một cỗ làm người thần hồn dễ chịu khí tức đập vào mặt. Niết bàn thánh dịch. Không đúng, không phải bình thường niết bàn thánh dịch, là đại thánh cấp. Lý Trạm Lô con mắt sáng lên, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Đại thánh cấp bậc niết bàn thánh dịch. Khái niệm gì? Nó đại biểu cho một vị cường giả cấp đại thánh ngã xuống. Chỉ có đại thánh cấp cường giả hy sinh tự thân, ngưng tụ toàn thân sinh mệnh tinh hoa mới có thể ngưng tụ. Chỉ cần một dọn, liền có thể cải tử hoàn sinh. Thậm chí là danh xương trị không thể trị vết thương đại đạo, cũng có thể trị càng. Như thế thần vật, dù cho một dọn cũng đủ để dẫn tới vô số tu hành giới lao quái vật phong thưởng. Mà trong tay hắn, lại có tràn đầy một bình. Tốt, tốt nhi tử. Không uổng công phụ tôn liều mạng cứu ngươi. Lý Trạm Lô hốc mắt ướt át, chỉ cảm thấy vừa rồi chịu khổ đều đáng giá. Tâm tình khó tả xông lên đầu. Hắn ngước cổ lên, uống xong một ngụm niết bàn thánh dịch. Sau một khắc, lạnh lạnh ngọt khí tức từ trên phần bụng tuôn, tụ hợp vào toàn thân. Lý Trạm Lô chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu vô cùng. Mới vừa bị lôi kiếp đánh trúng thương thế, trong nháy mắt khỏi hẳn. Cương đại trước nay chưa từng có cảm giác hiện hiện. Lý Trạm Lô đem bình thuốc cẩn thận giữ kín kỹ, lập tức gầm nhẹ một tiếng, tan biến tại chỗ. Giữa thiên địa kiếm quang tái hiện. Kiếm khí Trường Hà đột ngột hiện, còn chưa tiêu tán liền sinh ra khác một đạo kiếm khí Trường Hà. Ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư. Dần dần như lưới. Một tấm bao trùm thiên khung kiếm võng. Lôi vân bị kiếm khí cắt đến liềng xiềng, rất nhiều lôi kiếp còn chưa sinh ra, liền đại yên diệt. Lý Trạm Lô thành công vượt qua lượt thiên kiếp thứ hai. Vụ. Hắn hạ xuống thân hình, đi vào Lý Hàm Quang trước mặt, nhi tử, này thánh dịch ngươi còn nữa không? Lý Hàm Quang nhíu mày nói, vừa cho ngươi nguyên một bình, sử dụng hết rồi. Lý Trạm Lô liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn, vi phụ muốn xem thử một chút, có thể hay không nhất cổ tắc khí, lại lần nữa nhất trọng lôi kiếp. Lý Hàm Quang khỏe miệng hơi rút. Làm sao luôn cảm thấy, lao cha tìm đường chết làm cấp trên rồi. 3. Không đợi hắn đáp lại, một cái tắt vang rội liền rơi vào Lý Trạm Lô trên óc. Bạch Nguyệt một mặt tức giận nói, đừng mẹ nó lãng phí nhi tử cứu mạng bảo dược. Làm cha quản nhi tử muốn cái gì, có ý tốt nói ra miệng. Thời đại này, liều cha thấy nhiều. Liều nhi tử còn là lần đầu tiên thấy. Vừa mới đột phá độ kiếp nhị chuyển hãn hải kiếm thánh mặt mũi tràn đầy bị khuất, phu nhân, ta. Bạch Nguyệt trừng lên mắt, ta cái gì ta? Ngươi. Bạch Ngọc sầm eo, ngươi cái gì ngươi? Lý Trạm Lô hít sâu một hơi, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Bốn phía người, tất cả đều im lặng. Đều nói hãn hải kiếm tôn sợ vợ đến cực điểm, bây giờ ở trước công chúng bị phu nhân nhục nhã. Chẳng lẽ hắn muốn bạo phát? Chu Nhan kiếm tôn con ngươi đảo một vòng, như có điều suy nghĩ. Sau đó một màn, lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Lý Trạm Lô siết quả đấm, đứng ở Bạch Nguyệt sau lưng, nhẹ nhàng gõ lên phần lưng tới. Phu nhân ngươi khổ cực. Cái này cường độ dễ chịu sao? Chu Nhan kiếm tôn. Sở Tiêu Luyện. Diệp Thừa Ảnh. Đây là vừa rồi cái kia dũng đấu lôi kiếp, như lang như hổ hãn hải kiếm thánh. Tương phản cũng quá lớn a. Mà lại vì cái gì theo trong mắt của hắn không nhìn thấy nửa điểm ý khúc cầu toàn cùng bất đắc dĩ. Ngược lại lộ ra một cỗ thích thú hưởng thụ. Lý Hàm Quang mặt không biểu tình. Một màn này, hắn từ nhỏ đến lớn gặp qua không biết bao nhiêu lần, kịch bản đều có thể lưng ra tới. Cha của hắn tại bên ngoài, có thể cùng bất luận cái gì người chống. Nhưng ở lão nương trước mặt, chật chật. Một lời khó nói hết. Đi ra, đừng phiền ta. Bạch Nguyệt ghét bỏ đẩy ra Lý Trạm Lô. Nàng đi đến Lý Hàm Quang trước mặt, tầm mắt dần dần nhu hòa, điểm điểm óng ánh chảy xuống. Nàng ôm Lý Hàm Quang, khóc ròng nói, ánh sáng, ngươi hủ chết vi nương. Lý Hàm Quang vô vô lao nương lưng, an ủi, ai nha, lại không có việc gì, không khóc không khóc. Chu Toa nhìn xem một màn này mẹ con thâm tình, không khỏi mũi chua chua. Vì cái gì tiểu tử này, không phải con trai của ta. Ta cũng tốt muốn ôm lấy. Lý Trạm Lô xoa xoa đôi bàn tay, giang hai cánh tay, tình cảm dạt dào. Phu nhân, ánh sáng, ta về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Hắn mới đi gần hai bước. Một đầu đế giày đã xuất hiện tại hắn trên lồng ngực, đưa hắn đá bay ra ngoài. Đừng quay giày ta cùng bồi nhi tử. Lý Trạm Lô đứng người lên, cười đáp, được rồi. Cách đó không xa, Sở Tiêu Luyện nhìn xem một màn này. Hắn chật chật lắc đầu, nhỏ giọng nói, sư tỷ, hãn hải trưởng lao gia đình này địa vị có chút tội nghiệp a. Diệp Thưa Ảnh nhìn này ngu ngơ liếc mắt, nói, ngươi vẫn là trước tội nghiệp một thoáng chính ngươi đi. Sở Tiêu Luyện không hiểu, ngẩng đầu phát hiện Lý Trạm Lô đang cười nhẹ nhàng nhìn mình chằm chằm. Lý Trạm Lô nói, Sở Tiêu Luyện. Sở Tiêu Luyện vội nói, đệ tử tại. Lý Trạm Lô nói đến, ngươi nắm giữ môn hạ của ta chân truyền đệ tử lệnh bài, ta vẫn còn không dạy qua ngươi cái gì. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay vừa vặn. Sở Tiêu Luyện vẻ mặt hơi vui, ngài muốn chỉ điểm ta. Hai người đi một bên rừng cây nhỏ. Chỉ chốc lát, như giết heo thanh âm vang lên. A, trưởng lão, nơi đó không thể. Trưởng lão, ngươi quá phận. Trưởng lão ta từ bỏ. Qua một hồi lâu, Lý Trạm Lô sảng khoái tinh thần đi ra. Sau lưng, đi theo y quan không ngay ngắn Sở Tiêu Luyện. Mọi người dồn dập hướng hắn quăng đi đáng thương tầm mắt. Em bé là tốt em bé, liền là quá thành thật. Hoa ha 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 hoa. Tam Túc Kim Thiềm nhìn xem Sở Tiêu Luyện bộ dáng này, cao hứng hoa hoa kêu to, điên cuồng vỗ tay. Sở Tiêu Luyện tràn đầy sát khí nhìn nó liếc mắt. Đến, chúng ta luyện một chút. Hoa. Chạy chỗ nào? Hoa. Hôm nay ngươi gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Hoa hoa hoa. Chương 87. Lao cha, ta thật thay ngươi nắm nát tâm. Canh thứ nhất, cầu đặt mua. Nháo kịch kết thúc. Lý Trạm Lô mặc dù trên thân rách nát, quần áo cháy đen, lại tinh thần phân chấn. Liên tục độ kiếp hai lần. Thực lực của hắn đạt được bay vọt về chất. Trừ Lý Hàm Quang bên ngoài, hắn xem như chuyến này thu hoạch lớn nhất người. Đáng nhắc tới chính là, hắn thỉnh thoảng liếc nhìn thiên khung, lộ ra kích động vẻ mặt. Rất rõ ràng, vẫn là muốn nếm thử độ lần thứ ba lôi kiếp. Làm một tên tuyệt thế kiếm tu, Lý Trạm Lô đạo tâm tự nhiên không đến mức như vậy không kiên định. Hắn sở dĩ đắm chìm trong cái kia cỗ trong cảm giác, nguyên nhân chỉ có một cái. Loại kia tại trong tuyệt cảnh siêu việt tự thân trải nghiệm. Kiếm giả, thẳng tiến không lùi, phá chướng vô lượng. Loại kia tại trải qua tầng tầng hiểm cảnh sau cực điểm thăng hoa cảm thụ, khiến cho người mê muội. Lý Hàm Quang không khỏi cảm thán, còn tốt thế giới này không có máy chơi game, bằng không thì lao cha đầy đủ nghiện nét thiếu niên. Phụ tôn, ngươi tới đây một chút. Lý Hàm Quang đối Lý Trạm Lô vây tay, đi vào trong rừng. Lý Trạm Lô sắc mặt hơi trầm xuống, tiểu tử này ỷ vào hắn mẹ tại, không có quy củ như vậy. Lập tức, đầy không tình nguyện đi theo phía sau của hắn. Đi có đoạn khoảng cách, Lý Hàm Quang dừng bước lại. Tìm vi phụ chuyện gì? Lý Hàm Quang lấy ra một phong thư, đưa tới. Lý Trạm Lô không có tiếp, hỏi, đây là cái gì? Lý Hàm Quang nói, hài nhi gặp được một vị ẩn thế tiền bối, hắn chỉ bảo ta mấy chiêu, cũng không biết là thật là giả, thỉnh phụ tôn hỗ trợ nhìn một chút. Ồ! Lý Trạm Lô tầm mắt ngưng lại, trong lòng mơ hồ có suy đoán, một sợi hưng phấn hào quang lóe lên. Kiếm đạo tiền bối. Trên đời này nào có nhiều như vậy ẩn thế cao nhân? Thật coi là thoại bản đâu. Hơn phân nửa, là Hạo Nhiên kiếm thánh có lời muốn nói với hắn. Hoặc là nói, muốn chỉ điểm hắn. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, cưỡng ép đè nén vẻ mặt biến hóa, tiếp nhận cái kia phong thư. Bày ra xem xét, lập tức sửng sốt. Phía trên kia, bất ngờ lít nha lít nhít, viết đầy Xuân Thu kiếm kinh sơ hở. Có tới 20-30 chỗ. Mà lại ngôn từ rõ ràng, có lý có cứ. Lý Trạm Lô hơi hơi thôi diễn, liền biết những sơ hở này tất cả đều là thật. Không sai được. Nhất định là Yến tiền bối lao nhân ra ông ta. Chứ hắn, còn ai có như vậy kiếm đạo tạo nghệ. Dù cho có, người nào sẽ tốt vụng như vậy tới chỉ bảo hắn. Cũng chỉ có Hạo Nhiên kiếm thánh, xem ở ánh sáng mà trên mặt, sẽ giúp Lý Mỗ một thanh. Ai? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phu nhân nói không sai. Lý Mỗ tuổi xuân đang độ, thế mà cần liều nhi tử, thật sự là làm người xấu hổ. Nhưng, thật thoải mái a. Lần trước Yến tiền bối chỉ ra 18 chỗ sơ hở, liền khiến cho hắn kiếm pháp rất đỗi tinh tiến. Trước mắt những sơ hở này, một khi hoàn toàn đền bù, Lý Trạm Lô có lòng tin trong thời gian ngắn đem Hạo Nhiên kiếm ý đẩy lên thất phẩm. Ngày sau nhiều hơn nghiên cứu, nắm giữ bát phẩm Hạo Nhiên kiếm ý cũng là nước chảy thành sông. Thậm chí đạt đến hóa cảnh, đột phá cửu phẩm cũng không phải là không được. Quá chờ mong chọc. Nghĩ tới đây, Lý Trạm Lô ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu tới. Thương thương thương. Không bao lâu, đạo đạo mạnh mẽ kiếm ý liền ở trong rừng bốn phía tung hành. Kiếm ý trôi đến, vạn vật đều đoạn. Đáng sợ kiếm đạo khí tức, nhường chung quanh toàn bộ sinh linh đều lòng sinh e ngại, dùng mình. Đương nhiên, có được cửu phẩm Hạo Nhiên kiếm ý cùng cửu phẩm Hỗn Nguyên kiếm ý Lý Hàm Quang. Đối với cái này không có áp lực chút nào. Lý Hàm Quang cũng không rời đi. Những sơ hở này tuy nói che giấu, nhưng giải quyết cũng không khó. Mà lại, hắn đã đem biện pháp giải quyết viết ra. Mặc dù đơn sơ một chút, nhưng dùng phụ tôn kiếm đạo tư chất, cũng không có vấn đề. Đoán chừng không được bao lâu, liền có thể toàn bộ bù đắp. Ai, không có cách nào a. Lao cha tập trung tinh thần nghĩ đến độ kiếp, đều nhanh dưỡng thành kiếp nghiện. Hết lần này tới lần khác nội tình còn kém không ít, nếu không đem Xuân Thu kiếm kinh sơ hở bù đắp. Chỉ sợ Lý Hàng Quang, thật đúng là muốn thiếu niên mất cha. Cái kia không hết con bê. Trạm Lô a. Nhi tử thật sự là vì ngươi nắm nát tâm. Sau hai canh giờ. Ha 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 ha. Lý Mỗ chi đạo, hôm nay thành rồi. Lý Trạm Lô cười to đứng dậy, khắp khuôn mặt là Xuân Phong đắc ý. Của mình kiếm đạo tư chất, quả nhiên không tầm thường. Nhiều như vậy sơ hở, ngắn ngủi hai canh giờ liền bù đắp hơn phân nửa. Chắc hẳn ánh sáng mà cũng sẽ đối vi phụ nhanh khâm phục không thôi. Lý Hàm Quang xem đồ đần giống như nhìn xem láo cha. Nửa canh giờ đều không dùng đến sự tình, ngươi bỏ ra dòng dã hai canh giờ. Làm sao còn cười ra tiếng đâu? Có thể hay không không chịu thua kém điểm. Tính toán. Chính mình lão cha, còn có thể làm sao đâu. Nuông chiều quá. Đi thôi. Lý Hàm Quang quay người, hướng lâm đi ra ngoài. Sau lưng không có động tĩnh. Lý Hàm Quang quay đầu nhìn lại. Nóa. Lão cha làm gì đâu. Ân. Lý Trạm Lô thế mà đang len lén túi đầu bái hắn. Phụ tôn, ngươi đây là. Lý Trạm Lô sắc mặt hơi hơi xấu hổ, không nghĩ tới thế mà bị nhi tử phát hiện. Hắn vội ho một tiếng nói, ta đây là tại bái tạ vị kia vô danh tiền bối truyền đạo tri ân. Không cần, hắn lại không tại. Lý Trạm Lô lắc đầu, chân thành nói, hắn mặc dù không còn nữa, nhưng vĩnh viễn sống trong lòng ta. Lý Hàng Quang. còn có thể làm sao đâu. Bái đều bái xong, ta cũng không có né tránh. Chỉ có thể. Dư vị một thoáng rồi. Lý Trạm Lô trong lòng lặng yên nói, vì ngăn ngừa tiền bối thân phận bại lộ, chỉ có thể tận không được đầy đủ chi lễ, mong rằng tiền bối chớ trách. Tiền bối truyền đạo tri ân, không thể báo đáp, nếu đem tới cần thời điểm, Lý Mô kiếm trong tay, tuyệt không lùi bước. Hai người trở lại trong đám người. Lý Hàm Quang hướng Lý Trạm Lô, Chu Nhan kiếm tôn nói lên ngũ hành huyền thiết khoáng một chuyện. Hai người đều hết sức kinh ngạc. Chỉ vì huyền thiết mỏ vô cùng chân quý, ngũ hành huyền thiết khoáng càng là như vậy. Trước mắt lại có một tòa tại địa bàn của bọn hắn bên trong, làm sao có thể không ngoài ý muốn. Lý Hàm Quang cũng không nói nhảm, nhường Tam Túc Kim Thiểm chỉ dẫn hướng đi. Thế mà ngay tại này bí cảnh cửa vào cách đó không xa. Hoa! Tam Túc Kim Thiểm đứng tại một khối đất trống bên trên, tại chỗ không ngừng nhảy nhót. Lý Hàm Quang tập trung lực chú ý, biết hết nhìn rõ cũng biểu hiện này lòng đất có khoáng sản tồn tại. Chính là chỗ này. Lý Trạm Lô nói, ta đến xem. Hắn bước ra một bước, lập tức đột nhiên đem kiếm cắm xuống dưới đất. Ông! Hạo nhiên kiếm ý khuấy động. Lý Trạm Lô một sợi ý thức theo kiếm ý kia cùng một chỗ, hướng phía dưới không ngừng lan tràn. Độ kiếp nhị chuyển thân thức, phạm vi bao trùm khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh, hắn mở to mắt. Thật có ngũ hành huyền thiết khoáng. Lý Trạm Lô thanh âm bên trong, tràn đầy kinh hỉ. Hắn cười nói, mà lại quy mô rất lớn. Ít nhất đủ ta Ngạo Kiếm Tiên môn khai thác mấy trăm năm. Bạch Nguyệt trong mắt, lóe lên một vệ kinh hãi. Thân là Vạn Lý Thương hội người cầm quyền, nàng rõ ràng dạng này một tòa huyền thiết mỏ đại biểu cái gì. Khó mà tính toán tài phú khổng lồ. Lượng lớn tu hành tài nguyên. Chu Nhan kiếm tôn nói, việc này không thể coi thường, về trước trong tông thỉnh thái thượng trưởng lão xuất quan định đoạt. Lý Trạm Lô vướt cằm nói, ta tại đây bên trong trông coi, làm phiền sư muội đi một chuyến. Chu Nhan kiếm tôn không nói nhảm, trực tiếp hóa thành kiếm quang rời đi. Bạch Nguyệt nói, này là các ngươi Ngạo Kiếm Tiên môn sự tình, ta không tiện lưu lại, đi trước. Lý Trạm Lô đưa mắt nhìn nàng đi xa, trong mắt tràn đầy si mê. Phu nhân cho tới bây giờ đều là như thế này, gọn gàng mà linh hoạt, biết đại thể, không cáu kỉnh. Chính mình ánh mắt thật tốt. Lý Hàm Quang nói, đừng xem, đi xa đã. Lý Trạm Lô hít mắt, nhìn về phía Lý Hàm Quang. Ý vị rõ ràng. Biết mẹ ngươi đi. Còn dám cùng vi phụ nói như vậy. Chương 88, đệ nén mây trăm năm hỏa, canh thứ hai. Nhiều lần, mấy đạo kiếm quang phá không mà tới. Chu Nhan kiếm tôn ở phía trước dẫn đường. Đằng sau đi theo mấy đạo thần sắc thông thông thân ảnh. Trong đó ba vị, là Ngạo Kiếm Tiên môn mặt khác phong nội môn trưởng lão. Còn lại hai vị tóc trắng xóa, toàn thân khí tức phiếu miểu như tiên. So mấy vị trưởng lão thoạt nhìn còn muốn thần bí mạnh mẽ. Ngạo Kiếm Tiên môn hai vị thái thượng trưởng lão. Tiên môn nội tình. Hai vị thánh giả. Trước đó bọn hắn quan sát xong Lý Trạm Lô độ kiếp, vốn định đi lên đạo vài câu chúc mừng. Có thể lý ra mấy người nào sẽ chính là ôn nhu, không tiện quấy rầy. Thế là rời đi trước, dự định ngày sau hay nói. Nhưng không bao lâu, Chu Nhan kiếm tôn liền vội vàng chạy về tiên môn. Cáo chi ngũ hành huyền thiết khoáng tin tức. Lời này vừa nói ra, bọn hắn chỗ nào còn ngồi được vững. Lý Trạm Lô độ kiếp thành thánh đích thật là việc lớn. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với mình mà nói. Ngũ hành huyền thiết khoáng không giống nhau. Nếu như việc này là thật, đối khắp cả Ngạo Kiếm Tiên môn đều sẽ là một trận cơ duyên lớn. Chư vị trưởng lão, vô cùng lo lắng ghé vào một khối. Đại trưởng lão vội vàng hỏi, Trạm Lô, ngũ hành huyền thiết khoáng ở nơi nào? Lý Trạm Lô nói, ngay tại dưới chân. Mọi người nhìn nhau, thi triển thủ đoạn dò xét. Mấy tức về sau, Thanh Diệp trưởng lao sắc mặt tường đỏ mở mắt ra, thật lớn. Chu Nhan kiếm tôn cũng tán đồng gật đầu. Hoàn toàn chính xác rất lớn. Trước đó Lý Trạm Lô nói lên lúc, trong đầu của nàng còn không có rõ ràng khái niệm. Tận mắt xem qua đi, mới biết được dưới chân này tòa ngũ hành huyền thiết khoáng, giá trị so chính mình tưởng tượng bên trong cao hơn được nhiều. Hai vị thái thượng trưởng lão, càng là kích động đến mặt mo ửng hồng. Tốt, tốt ta. Trạm Lô độ kiếp thành thánh, vì ta tiên môn đột ngột tăng nội tình. Bây giờ lại phát hiện kinh người như thế huyền thiết mỏ, quả thật ta Ngạo Kiếm Tiên môn đại tạo hóa. Bọn hắn càng nói càng xúc động. Dần dần nước mắt tuôn đầy mặt, hoàn toàn không giống hai vị thần thông quảng đại thánh giả. Bọn hắn vì Ngạo Kiếm Tiên môn vất vả cả một đời. Bây giờ thấy tiên môn thu hoạch được khổng lồ như thế cơ duyên, có cơ hội nâng cao một bước, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Cho dù tốt tài nguyên, dùng tới mới là chính mình. Mọi người không do dự, lúc này quyết định triệu tập đệ tử khai thác khoáng mạch. Khai thác ngũ hành huyền thiết khoáng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Lý Hàm Quang đám người đi đầu trở lại Ngạo Kiếm Tiên môn. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, Lý Hàm Quang ngồi ở kia cái quen thuộc tiểu đỉnh bên trong. Thanh đồng tiểu ấn trôi nổi tại trước mặt, tiểu ấn phía trên bao quanh một cái trùng sáng. đây là hắn từ trên người Sở Tiêu luyện phục chế xuống tới năng lực. Trước đó, bên cạnh một mực có người. Hiện tại cuối cùng có khả năng mở thưởng. Hy vọng, có thể đem Thái Thượng Vong Tình Kiếm Quyết cho rút trở về. Lý Hàm Quang trong mắt, lập lòe chờ mong. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Lại xoa xoa đôi bàn tay. Lập tức trừng mắt về phía cái quang đoàn kia. Bạo. Cựu truyền đoán thần quyết, tiểu thành dung hợp về sau, có thể đạt được Sở Tiêu luyện đối cựu truyền đoán thần quyết toàn bộ kinh nghiệm cùng lý giải. Như thế nào là cái này? Lý Hàm Quang mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, bạo sai. Hắn lần nữa cùng Thái Thượng Vong Tình Kiếm Quyết gặp thoáng qua. Còn tốt này cựu truyền đoán thần quyết nhìn qua không sai, miễn cưỡng không lỗ. Lần sau nhất định có thể. Bái Kiếm Các, độc lập với Ngũ Phong bên ngoài. Chính là tiên môn cao tầng, thương nghị chuyện trọng đại nơi trốn, ngày thường sẽ không khẽ mở. Giờ phút này, hai vị Thái Thượng trưởng lão, bốn vị nội môn trưởng lão đều đã ở tràng. Chỉ có Lý Trạm Lô không tại. Đại trưởng lão nhìn chung quanh mọi người, nói, Lao Phu đề nghị, chư vị suy tính như thế nào. Tứ đại trưởng lão ngẩng đầu, nhìn nhau, hào quang phức tạp. Đề nghị của Đại Thái Thượng rất đơn giản. Lần này ngũ hành huyền thiết khoáng khai thác ra tới tiền lời, Lý Hàm Quang độc điểm bốn thành. Còn lại, tất cả đỉnh núi mỗi người chia một thành. Còn lại một thành tồn tại tiên môn trong bảo khố, chuẩn bị cần thiết. Như thế thô bạo phương pháp phân loại, đổi lại đồng thời, mấy đại trưởng lão chắc chắn sẽ không đáp ứng. Có thể hiện tại. Thời đại biến. Đầu tiên, lần này huyền thiết mỏ là Lý Hàm Quang phát hiện, vốn là có đại công. Thứ hai lâu dài đến xem, Lý Hàm Quang thiên phú chắc tuyệt, sớm tại mấy năm trước liền hoành ép Thái Thương phủ hết thẻ thiên tiêu. Bây giờ, nghe nói càng là tại đi hóa phàm đường. Nhân vật như vậy, nhất định có khả năng dẫn đầu ngạo kiếm tiên môn đi đến mới đỉnh phong. Sớm ra tăng tông môn lòng trung thành, hết sức có cần phải. Mà lại Lý Trạm Lô liền độ hai tầng lôi kiếp thành thánh. Đã là ngạo kiếm tiên môn danh phủ kỳ thực đệ nhất cường giả. Này bốn thành, cũng là cho Lý Trạm Lô lấy lòng. Cái gì? Ngươi nói còn có hai vị thái thượng trưởng lão? Thật có lỗi, bọn hắn sống quá lâu. Nhiều năm qua không có chút nào tiến thêm, khí huyết bắt đầu khô bại, thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước. Thật muốn đánh dâng lên, hai người hợp lại đều chưa hẳn địch nổi Lý Trạm Lô. Lại căn cứ từ xa xưa tới nay, Lý gia tình huống cụ thể phân tích. Nịnh nọt Lý Trạm Lô, không bằng làm hắn vui lòng nhi tử. Bởi vậy, các thái thượng trưởng lão cuối cùng đưa ra như thế cái nhìn như không thể tưởng tượng đề nghị. Thanh Diệp trưởng lão nói, ta đồng ý. Trấn Nhạc Kiếm Tôn hơi hơi suy nghĩ, nói, ta cũng đồng ý. Kim Phong trưởng lão nói, ta không có ý kiến. Chỉ còn Chu Nhan Kiếm Tôn một người. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Chu Nhan Kiếm Tôn nói ra, ta có khả năng đáp ứng, nhưng ta có một điều kiện. Đại thái thượng khẽ nhíu mày, nói một chút. Chu Nhan Kiếm Tôn khỏe miệng khẽ nhếch, tin tức này. Do ta tự mình đưa đi. Vấn Đạo Phong, Lăng Tiêu Các. Lý Trạm Lô đứng chắp tay, trước mặt có một đạo thủy kính. Thủy kính bên trong chiếu đến một tấm nữ tử khuôn mặt. Chính là Thanh Diệp trưởng lão, hai người lúc này thần niệm đưa tin. Lý Trạm Lô cau mày nói, ngươi nói, sư muội muốn đích thân tới đưa tin tức. Thanh Diệp trưởng lão thở dài nói, đúng vậy a. Lý Trạm Lô yên lặng một hồi, nói, nàng muốn làm cái gì? Thanh Diệp trưởng lão nói, yêu hỏa diễm, càng là đè nén, liền càng là nóng bỏng. Nàng đã đè nén mấy trăm năm, chỉ sợ đến cực hạn. Nghe vậy, Lý Trạm Lâu ngẩn người, ngón tay bất an méo méo góc áo. Chẳng lẽ? Không thể nào. Thanh Diệp trưởng lão đông nhiên nói, ngươi đang cười cái gì? Lý Trạm Lâu nghiêm túc nói, ta tại cười khổ. Thanh Diệp trưởng lão. Lý Trạm Lâu thở dài nói, nàng hà tất phải như vậy đâu. Thanh Diệp trưởng lão nói, ta cùng nàng tỉ muội nhiều năm, hiểu rõ nàng. Nhìn như táo bạo, kỳ thực nội tâm yếu ớt, ngươi lợi lại. Đừng nói quá nặng. Lý Trạm Lâu nghĩa chính ngôn từ nói, nếu nàng khác giữ bổn phận, Lý Mộ tự nhiên dùng cùng đối đãi. Thanh Diệp trưởng lão gật đầu, nàng đoán chừng nhanh đến. Lý Trạm Lâu quay đầu xem hướng chân trời, đã đến. Hắn hướng đi ngoài phòng. Chợt nhớ tới cái gì, mò lên một bản cổ thư. Lật ra, một vừa nhìn, một bên đi ra ngoài. Cách đó không xa, trên sườn núi có khối cự thạch. Lý Trạm Lâu ngồi tại trên tảng đá, khẽ vuốt sợi râu, say sưa ngon lành mà nhìn xem cổ thư. Chu Nhan Kiếm Tôn ngự kiếm tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thời khắc này nàng hết sức mỹ lệ. Một bộ màu lửa đỏ váy dài, phát họa ra gần như hoàn mỹ dáng người. Môi đỏ như lửa, ánh mắt càng là nóng bỏng. Chi, hồ, giả, dã. Hả? Sư muội hôm nay còn giống như tan trang. Thật sự là trước đó chưa từng có sự tình. Quả nhiên như Thanh Diệp sư muội nói, này hỏa. Đã nhẫn nhịn mấy trăm năm. Ai, Lý Mỗ này đáng chết bị lực. Lý Trạm Lô thở dài đứng dậy, ưu buồn nhìn về phía cái kia đạo ánh kiếm màu đỏ thắm. Sư muội, ngươi tội gì tới? Vụ. Kiếm quang xẹt qua vách núi, không có chớp mắt dừng lại. Lý Trạm Lô. Chu Nhan kiếm tôn mặt mũi tràn đầy đấu trí. Hôm nay, liền là hống liên tục mang lửa gạt hy sinh cái kia. Cũng muốn nhường tiểu tử kia nắm hỏa vũ kiếm kinh còn lại sơ hở, cho lão nương viết ra. Tiểu quang. Sư thúc tới. Chương 89, còn không đóng cửa, còn trong sân làm. Canh thứ 3. Hãn Hải Phong. Lý Hàm Quang đình viện. Góc tường bị mở ra một mảnh mới thổ. Linh khí mờ mịt, tràn đầy linh thổ mùi thơm ngát. Lý Hàm Quang nắm bắt một viên hồ lô hạt giống, không ngừng đi đến rót vào hôn nguyên linh khí. Hắn định đem hạt giống này trồng ở chính mình trước cửa. Hồ Kiếm Đại Thánh mặc dù đối với hắn có chỗ giấu giếm, nhưng biết hết nhìn rõ sẽ không lừa hắn. Mà lại, nếu cầm đối phương đồ vật, hắn liền sẽ tuân thủ lời thề của mình, trợ Hồ Kiếm Đại Thánh trùng sinh xuất thế. Chỉ cần nó không thương thiên hại lý, xâm phạm nhân tộc, Lý Hàm Quang cũng sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong bảo hộ nàng an toàn. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đỏ ngầu phá không mà tới. Lý Hàm Quang thu hồi hồ lô hạt giống. Chu Nhan kiếm tôn xuất hiện tại cách đó không xa, mắt cười doanh doanh. Lý Hàm Quang trong lòng kỳ quái. Hãn Hải Phong cùng Liệt Diễm Phong xưa nay thủy hỏa bất dung. Chu Nhan sư thúc tại sao tới đây? Hắn hơi hơi hành lễ nói, Chu Nhan sư thúc tốt. Chu Nhan kiếm tôn cười nói, đứa nhỏ này, cùng sư thúc khách khí cái gì? Lý Hàm Quang nhíu mày, mơ hồ cảm giác đến giống như không đúng chỗ nào, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sư thúc mời ngồi. Hai người tại một phương bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Lý Hàm Quang cười nói, Chu Nhan sư thúc cố ý chạy đến, không biết có chuyện gì. Chu Nhan kiếm tôn đang muốn mở miệng, đống nhiên ngừng lại. Hỏa vũ kiếm kinh những cái kia sơ hở, nàng tu hành hơn 700 năm cũng không có phát hiện. Nghĩ đến, nhất định là đứa nhỏ này nghiên cứu rất lâu mới phát hiện. Nếu như nàng cứ như vậy trực tiếp muốn, Lý Hàm Quang chắc chắn sẽ không cho. Không được, trước tiên cần phải đem hắn hống vui vẻ. Nàng ngẩng đầu, thấy Lý Hàm Quang đang ở pha trà, lập tức nói, buông xuống, nhường sư thúc tới. Lý Hàm Quang ngẩn người. Bình trà trong tay đã bị Chu Nhan kiếm tôn đoạt đưa tới tay. Chu Nhan kiếm tôn bình thường chỗ nào làm qua loại sự tình này. Một hồi luống cuống tay chân. Gấp đến độ thở hổn hển, mặt đỏ tới mang tai. Trà không có ngâm tốt, ngược lại là trước người và tao rớt một mảnh. Lý Hàm Quang nói, có muốn không, vẫn là ta tới đi. Chu Nhan kiếm tôn đành phải đưa qua ấm trà, cười xấu hổ cười, thật có lỗi, tiểu quang. Sư thúc này là lần đầu tiên. Lý Hàm Quang an ủi, có thể lý giải. Kỳ thật pha trà là một loại khác đạo. Sư thúc ngày sau, có thể nghiên cứu một chút. Lần thứ nhất không quen, thuần thục về sau, liền sẽ hưởng thụ trong đó mùi vị. Lý Hàm Quang trong tay động tác nước chảy mây trôi, tuyết trắng tay háo nhẹ nhàng tới hoảng, tăng thêm mấy phần như mộng ảo duy mỹ. Phối hợp cái kia dung nhan tuyệt thế. Mỗi thời mỗi khắc, đều có thể như vẽ. Đơn giản hoàn mỹ. Chu Nhan kiếm tôn không khỏi ngây dại. Này nhi tử, muốn là của ta, tốt biết bao nhiêu. Lý Hàm Quang pha tốt trà, liền muốn cho Chu Nhan kiếm tôn châm lên. Chu Nhan kiếm tôn hai mắt tỏa sáng, pha trà nàng không được, cái này nàng sẽ a. Nàng vội nói, cái này ta tới. Lý Hàm Quang khỏe miệng hơi rút. Không biết hôm nay Chu Nhan sư thúc rút ngọn gió nào. Nhưng vẫn là nắm ấm trà đưa cho nàng. Chu Nhan kiếm tôn tiếp nhận chén trà, đứng dậy châm trà. Lý Hàm Quang nhìn xem Chu Nhan kiếm tôn túi người châm trà động tác, không khỏi nheo mắt lại. Chu Nhan kiếm tôn nói, đến, Tiểu Quang, uống trà. Tạ sư thúc. Lý Hàm Quang mặt không đổi sắc nâng lên chén trà nhấp một miếng. Trà này không sai. Rất lớn, rất trắng. Một ly trà vào trong bụng, hai người đồng thời yên lặng. Chu Nhan kiếm tôn tính toán chính mình nên từ nơi nào nói lên. Lý Hàm Quang thì đang nhớ lại vừa rồi ly kia trà mùi vị. Chu Nhan kiếm tôn bỗng nhiên nói ra, kỳ thật sư thúc lần này tới, là có kiện rất trọng yếu sự tình nói cho ngươi. Lý Hàm Quang, ồ. Chu Nhan kiếm tôn nói, là liên quan tới chỗ kia ngũ hành huyền thiết khoáng phân phối sự tình. Lý Hàm Quang nói, thật sao? Chu Nhan kiếm tôn nói, nguyên bản, các thái thượng trưởng lão dự định giống thường ngày như thế, mỗi phòng phân hai thành. Lý Hàm Quang sắc mặt cổ quái nói, có chuyện này. Trước đó thắng tà đưa tin cho hắn lúc, rõ ràng không phải nói như vậy a. Chu Nhan kiếm tôn nói, dĩ nhiên, nhưng ta cự tuyệt. Lý Hàm Quang nói, thế nào đâu? Chu Nhan kiếm tôn nói, này ngũ hành huyền thiết khoáng là tiểu quang ngươi phát hiện trước, ngươi có đại công lao, sao có thể như thế điểm đâu? Lý Hàm Quang nói, cái kia làm sao phân? Bảnh! Chu Nhan kiếm tôn đứng người lên, một cước đạp tại trên bàn đá. Váy khinh vũ, phong cảnh tuyệt đẹp. Chu Nhan kiếm tôn mặt mũi tràn đầy chính khí, ta tại chỗ liền trở mặt. Chỉ cái kia thái thượng trưởng lão mùi nói, này mỏ ít nhất bốn thành, là thuộc về tiểu quang. Lý Hàm Quang dở khóc dở cười, nói, có đạo lý. Chu Nhan Kiếm Tôn nói, các đại trưởng lao không phục. Không tranh nổi ta, thế mà còn muốn động thủ. Lý Hàm Quang nói, Chu Nhan Kiếm Tôn hỏi ngược lại, có thể ngươi sư thúc ta là có thể bị hù sợ người sao? Lý Hàm Quang lắc đầu nói, không phải. Chu Nhan Kiếm Tôn nói, ta dùng tính mệnh vì uy hiếp. Ta nói cho bọn hắn, nếu như lần này điểm mỏ bất công, từ đó về sau, Ngạo Kiếm Tiên Môn liền muốn thiếu một vị dài già rồi. Lý Hàm Quang nói, thật sao? Chu Nhan Kiếm Tôn nói, bọn hắn lúc này mới bỏ qua, nguyện ý đem cái kia bốn thành huyền thiết mỏ lưu cho ngươi. Lý Hàm Quang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hiểu rõ. Chu Nhan Kiếm Tôn buông xuống chân, nghi hoặc nói, ngươi thật hiểu rõ rồi. Lý Hàm Quang nói, thật. Chu Nhan Kiếm Tôn trong mắt hiện hiện một vẻ vui sướng, ôn nhu nói, cái kia. Sư thúc vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên giúp sư thúc một chuyện. Lý Hàm Quang nói, sư thúc cứ việc nói. Chu Nhan Kiếm Tôn mừng rỡ như điên, cưỡng ép đè nén biểu tình biến hóa, ghé vào Lý Hàm Quang bên thai thấp giọng nói, ta muốn. Sư phó. Ngay vào lúc này, một hồi thanh âm vui sướng từ xa mà đến gần. Liệt Diễm Phong thủ Đồ Phượng Nam Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà chạy vào. Nhìn xem một màn này, biểu hiện trên mặt lập tức ngưng kết. Đây là xảy ra chuyện gì? Đại sư huynh cùng sư phó. Chơi ạ. Chu Nhan Kiếm Tôn toàn thân cứng đờ. Giữa chân mày nhu hòa lập tức tan thành mây khói, hóa thành lửa giận ngút trời mà lên. Lúc nào tới không tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này tới hỏng lão nương chuyện tốt. Thích ăn đòn. Nàng đứng người lên, bộ ngực không ngừng chập trùng. Nàng nhìn chằm chằm Phượng Nam Minh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất thật sự có rất trọng yếu sự tình. Phượng Nam Minh cúi đầu xuống, lòng tràn đầy bi thương cùng ủy khuất. Nay trời trong ngày sáng, các ngươi làm chuyện này còn chưa tính. Còn không đóng cửa. Còn trong sân làm. Sao có thể lại ta? Nhưng này chút hắn chỗ nào dám nói ra. Hắn đành phải ủy khuất trông mong nói, bái kiếm các vừa đưa tới một bản kiếm kinh, nói là Hỏa Vũ kiếm kinh cải tiến bản. Đệ tử vừa nắm bắt tới tay, liền muốn cho sư phó đưa tới. Đệ tử thật không phải là cố ý quấy rầy ngài. Chu Nhan Kiếm Tôn nghe xong, sửng sốt. Cái gì? Hỏa Vũ kiếm kinh cải tiến bản. Nàng vội vàng đoạt lấy trong tay đối phương sách, tinh tế lật xem, phát hiện quả nhiên là Hỏa Vũ kiếm kinh. Mà lại cùng nàng học không giống nhau. Đại khái có hơn 60 chỗ cải biến, một phần trong đó, chính là Lý Hàm Quang trước đó để cập qua. Chuyện gì xảy ra? Lý Hàm Quang cười nói, Các trưởng lão động tác vẫn rất nhanh, cái này phát hạ tới. Chu Nhan Kiếm Tôn nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi biết. Lý Hàm Quang cười nói, vốn là do ta viết, tự nhiên biết. Không chỉ Hỏa Vũ kiếm kinh, Ngạo Kiếm Tiên Môn Ngũ Phong kiếm kinh đã toàn bộ cải tiến, nhường Thái Thượng trưởng lão truyền ra. Chu Nhan Kiếm Tôn đầu góc ông. Truyền ra. Vậy ta đây bận rộn nửa ngày, bán rẻ nhiều như vậy. Vì cái gì? Chu Nhan Kiếm Tôn khó hiểu nói, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Lý Hàm Quang còn chưa trả lời, một thanh âm truyền đến. Đại sư huynh, ngươi muốn huyền thiết kim tinh ta mang cho ngươi đến rồi. Lúc này ngài có thể là phát tiền của phi nghĩa, lúc nào mời ta đi Lãng Nguyệt lâu tiêu sái một thoáng. Nói đến, sư phụ ta cũng là gia lực. Bái kiếm các bỏ phiếu lúc, sư phụ ta không nói hai lời sẽ đồng ý nhường ngài độc điểm bốn thành. So cái kia móc móc lục soát, còn nói điều kiện Chu Nhan trưởng lão có thể dựa vào nghĩa nhiều. Giang Thắng Tà đi vào sân nhỏ, nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Tình huống như thế nào? Này, liền hết sức lung túng. Chương 90, Lý Gia Hàng Quang, có đại đế chi tư. Canh 4. Trong đình viện, yên tĩnh không một tiếng động. Giang Thắng Tà nhìn trong viện tình huống, trái tim phanh phanh nhảy. Vừa rồi, chính mình nói. Chu Nhan Kiếm Tôn hẳn là không nghe được a. Hẳn là. A. Chu Nhan Kiếm Tôn nhìn chằm chằm Giang Thắng Tà, mặt không biểu tình, ngươi mới vừa nói người nào, móc móc lục soát. Giang Thắng Tà trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội nói, không có. Không có ai. Chu Nhan Kiếm Tôn nói, lời nói mới rồi, là sư phó ngươi dạy ngươi nói. Giang Thắng Tà nhanh khóc, không phải, ta không hề nói gì. Chu Nhan Kiếm Tôn liếc mắt nhìn hắn, phải không? Ta cũng phải đi hỏi một chút sư phó ngươi, trong ngày thường dạy ngươi chút gì. Dứt lời, nàng trong mắt sinh ra một ánh lửa. Giang Thắng Tà dọa đến quay đầu qua. Vụ. Nóng bỏng kiếm ý gặp thoáng qua, thẳng đến chân trời. Chu Nhan Kiếm Tôn. Đi. Đi rồi. Giang Thắng Tà khó có thể tin nhìn xem cái kia đạo kiếm quang đi xa. Không thể nào. Chu Nhan Kiếm Tôn tính tình cùng dáng người một dạng, nổi danh nóng nảy, cứ như vậy buông tha hắn rồi. Chẳng lẽ nàng trực tiếp tìm sư phó lý luận đi? Giang Thắng Tà, không đúng vậy, Kim Huyền Phong cùng U Ám Xâm Lâm không tại cái hướng kia a. Liệt Diễm Phong. Chu Nhan Kiếm Tôn trở lại phủ đệ, bề bộn làm ra một chậu nước lạnh, cả khuôn mặt nhét đi vào. Không được. quá lung túng, quá xấu hổ. Nàng đời này, chưa từng như thế mặt đỏ tới mang thai qua. Nhớ tới chính mình tại Lý Hàm Quang trước mặt thổi đến hưng phấn như vậy, nàng lỗ thai lần nữa nóng bỏng. Lý Hàm Quang, nhất định đã sớm biết chân tướng sự tình. Chẳng trách mình thả lời nói hùng hồn lúc, Lý Hàm Quang xem ánh mắt của nàng như vậy kỳ quái. Còn tưởng rằng Lý Hàm Quang là bị mị lực của nàng hấp dẫn. Bây giờ nghĩ lại, có thể không phải liền là, xem đồ đần một dạng tầm mắt sao. Đứa nhỏ này, biết rất rõ ràng chân tướng, còn giả bộ như không biết, nhất định phải nhìn nàng xấu mặt. Thật là quá hư. Bạch Nguyệt cái kia lão bà, quả nhiên sẽ không mang hài tử. Đứa nhỏ này muốn là của hắn, tuyệt đối sẽ không như thế. Không được, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Chu Nhan Kiếm Tôn ngẩng đầu, bọt nước nhẹ tung tóe, như hoa sen mới nở. Trong mắt nàng, lộ ra vẻ kiên định. Nhất định phải vãn hồi mình tại Hàm Quang cái đứa bé kia trước mặt hình ảnh. Điều này rất trọng yếu. Bái kiếm các bên trong sự tình, Lý Hàm Quang hoàn toàn chính xác trước kia liền biết. Những trưởng lão kia, mặc dù đáp ứng nhường Chu Nhan Kiếm Tôn đi Hán Hải Phong đưa tin tức. Nhưng không có nghĩa là, bọn hắn liền không nói cho người khác biết. Kim Phong trưởng lão, phụ trách ngũ hành huyền thiết khoáng khai thác sự tình. Trước khi đi, hắn đem chuyện này nói cho đồ đệ của mình Giang Thắng Tà. Hắn biết Giang Thắng Tà cùng Lý Hàm Quang quan hệ thân mật, khẳng định sẽ nói cho Lý Hàm Quang. Kể từ đó, bọn hắn đối với Lý Hàm Quang thái độ liền coi như truyền đạt xong. Lấy lòng loại sự tình này, đám cáo giả kia rất nhuần nhuyễn. Giang Thắng Tà dây hiểu, nắm tự mình biết sự tình thêm mắm thêm muối nói cho Lý Hàm Quang. Đại khái chính là, tại bái kiếm các bỏ phiếu một chuyện bên trên, Kim Phong trưởng lão vô cùng kiên quyết duy trì đại sư huynh. Bất luận các trưởng lão khác như thế nào ngăn cản, vẫn như cũ đối chọi gay gắt không hề nhượng bộ chút nào. Đồng lý, Diệp Thừa Ảnh, Nhạc Thái A cũng sớm hướng Lý Hàm Quang hồi báo chuyện này. Lý Hàm Quang tổng hợp mấy cái phiên bản, đại khái suy đoán ra chân tướng của sự thật. Thế là liền nhường Hán Hải Phong một vị đệ tử chạy một chuyến. Nam cải tiến sau ngũ hành kiếm trải qua cùng hai bình niết bàn thánh dịch, đưa đi bái kiếm các. Người ta nếu chân tâm thật ý, muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Phản hồi mấy phần lại có làm sao? Ngược lại này chút đối với hắn mà nói, thiện tay mà thôi thôi. Lý Hàm Quang dự định bế quan, thử một chút cửu chuyển đoán thần quyết hiệu quả. Liên nhường Giang Thắng Tà đi tìm sư phụ hắn, cho hắn chọn trước mấy khối thượng hạng huyền thiết kim tinh. Thuận tiện định đem hồ lô hạt giống cho chồng. Không có nghĩ rằng lúc này, Chu Nhan Kiếm Tôn tới cửa liền là một chầu thổi. Thổi đến gọi là một cái say mê vong ngã. Lý Hàm Quang sớm đã xem thấu hết thảy, dĩ nhiên vào không được trạng thái. Qua loa đáp lại vài câu. Nhưng Chu Nhan Kiếm Tôn rõ ràng không nhìn ra, vẫn như cũ đắm chìm trong từ này bên trong. Nếu không phải Phượng Nam Minh ở lúc mấu chốt chạy đến ngắt lời. Nàng mấu chốt nhất cái kia một thoáng cũng toa la. Trong đình viện chỉ còn lại có Lý Hàm Quang cùng Giang Thắng Tà hai người. Giang Thắng Tà thận trọng nói, đại sư huynh, Chu Nhan sư thúc sẽ không làm cái gì a? Lý Hàm Quang lắc đầu, dở khóc dở cười, dùng Chu Nhan sư thúc tính tình, mặc kệ làm cái gì, đều rất bình thường. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ra không được việc lớn. Hắn chợt phát hiện, chính mình vị này trước kia không thế nào tiếp xúc sư thúc, thế mà còn có đáng yêu một mặt. Lý Hàm Quang đi đến góc tường, lần nữa xuất ra hổ lô hạt giống. Đi qua hôn nguyên linh khí tầm bổ, hạt giống này đã trở nên no đủ mượt mà, toàn thân hiện ra mỏng manh vầng sáng. Lý Hàm Quang dốc lòng mà đưa nó vùi sâu vào linh thổ bên trong. Đắp kín thổ, lại dùng hôn nguyên linh khí tầm bổ một lần. Ông! Giữa thiên địa linh khí bỗng nhiên hội tụ, hướng phía linh thổ hạ chui vào. Chỉ chốc lát, một cây xanh biếc chồi non liền thò đầu ra. Lý Hàm Quang lại móc ra một bình niết bàn thánh dịch, đổ vào tại chồi non lên. Làm xong này chút, hắn liền đứng dậy rời đi. Bế quan, luyện khí, bái kiếm các. Hai đạo thân ảnh già nua ghé vào trên một cái bàn, mở nhạt hai mắt trợn thật lớn. Trước mặt bọn hắn, bày biện hai cái không đáng chú ý bình ngọc. Cái này, thật chính là đại thánh cấp niết bàn thánh dịch. Không sai được. Một tên khác thái thượng trưởng lão trong mắt tràn đầy khát vọng, chém đinh chặt sắt nói, chỉ là nghe này khí tức. Lão phu liền cảm giác được thân thể một ít nhanh khô mục vị trí, lại tỏa ra sự sống. Bình thường phẩm chất niết bàn thánh dịch, tuyệt không này thần hiệu. Vậy còn chờ gì? Làm đi. Hai người lúc này nhảy dựng lên, một người cầm lấy một cái bình ngọc, ngửa đầu rót vào trong miệng. Sau một khắc, nồng đậm sinh cơ từ trong cơ thể của bọn họ bắn ra. Bàng bạc sinh mệnh lực lượng, chạy qua bọn hắn toàn thân. Nguyên bản suy bại khí huyết, tại thời khắc này như là xuyên sông sôi trào lên. Khô mục cơ thể càng tại thời khắc này lần nữa khôi phục sức sống, khí huyết lưu thông, cường tráng vô cùng. Đến cuối cùng, càng là liền đầy đầu tóc trắng đều chuyển thành màu đen. Nếp nhăn trên mặt tan biến tại vô hình. Ha ha ha. Thoải mái a. Tuổi trẻ cảm giác quá tốt rồi. Lão Phu tìm về 500 năm trước cảm giác, quá tuyệt vời. Đầu chỉ. Lão Phu cảm giác hiện tại không cách dùng lực, có thể nước tiểu ra ngàn trượng xa. Không hổ là đại thánh cấp niết bàn thánh dịch, đơn giản nhường Lão Phu giành lấy cuộc sống mới. Hai người cười cười, dần dần lệ nóng doanh trọng. Không có người đã trải qua, căn bản là không có cách nhận thức, loại kia thân thể gần như khô héo thống khổ. Thật giống như có nhiều thứ, người rõ ràng lớn. Lại vẫn cứ cùng không có giống nhau. Bây giờ mất mà được lại, mới biết một bộ khí huyết dư thừa thân thể đến cỡ nào chân quý. Ai? Nguyên lai tưởng rằng đưa ra bốn thành huyền thiết mỏ, có thể nhường Lý gia tiểu tử kia thiếu nợ ta nhóm một tia nhân tình. Thật không nghĩ đến, người ta trở tay đập tới một phần càng lớn cơ duyên. Hai người lau khô khỏe mắt nước mắt, nhìn về phía Hán Hải Phong phương hướng. Bọn hắn cảm thán nói, Lý gia hàng quang, khí độ phi phàm, thiên tư cái thế, cách cục vượt xa người thường. Làm thật có đại đế chi tư. Kẻ này sinh ra tại ta Ngạo Kiếm Tiên Môn, mới là lớn nhất cơ duyên A. Chương 91, liên tục nửa tháng, thần thú cũng không chịu đựng nổi A. Hãn Hải Phong, đúc kiếm phòng. Gõ gõ đập đập thanh âm liên miên bất tuyệt. Bởi vì Hãn Hải Phong không có đất hạ hỏa mạch duyên cớ. Đúc kiếm phòng hết thể dùng hỏa, toàn bộ nhờ hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch ở trong chứa đầy đủ hỏa nguyên tố. Đi qua linh khí dẫn ra, liền có thể sinh ra nóng bỏng hỏa diễm. Giá cả mặc dù không tính đặc biệt đắt đỏ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. May nhờ Hãn Hải Phong sau lưng có Vạn Lý Thương Hội chống đỡ. Bằng không thật đúng là chưa hẳn dùng đến lên. Lý Hàm Quang dọc theo hẹp dài con đường một mực tiến lên, cho đến chỗ sâu nhất. Nơi này đúc kiếm phòng quy mô lớn nhất, đủ loại khí cụ đầy đủ. Hỏa tinh thạch độ tinh khiết cũng cao nhất. Lý Hàm Quang đưa tay vung lên. Bốn phía sáng lên, màu lửa đỏ hoa văn theo vách tường, mặt đất không ngừng lan tràn, càng ngày càng sáng. Cuối cùng hội tụ ở vùng trung tâm, hóa thành một đạo nóng bỏng vô cùng hỏa trụ. Hắn lấy ra một khối huyền thiết kim tinh, mất đi đi vào. Sau đó không lâu, hắn nhíu mày. Này huyền thiết kim tinh, không khỏi cũng quá cứng rắn. Cho dù là trình độ này liệt hỏa, muốn đem hắn hòa tan, cũng cần hao phí đại lượng thời gian. Chớ đừng nói chi là, đằng sau còn cần rèn đúc. Lý Hàm Quang suy tư một hồi, đống nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng. Hắn móc ra đưa tin ngọc giản, phát ra một đạo tin tức. Thanh Diệp Phong. Diệp Thừa Ảnh đang tu luyện, đống nhiên cảm giác bên hông như bị phỏng. Túi đầu, phát hiện là đưa tin ngọc giản sáng lên. Là đại sư huynh tìm ta. Diệp Thừa Ảnh lòng tràn đầy vui vẻ, song khi nàng thấy nội dung phía sau, nụ cười dần dần ngưng kết. Thừa Ảnh, giúp ta đem son phấn dắt qua tới. Đúc kiếm phòng, hẹp dài trong lối đi nhỏ. Một tên thanh y chân trần, giống như tiên tử nữ tử phiêu nhiên tiến lên. Bên cạnh còn đi theo một thất toàn thân hỏa hồng long mã. Son phấn, ta cảnh cáo ngươi. Đại sư huynh muốn ngươi đến, khẳng định là có trọng yếu sự tình. Đợi chút nữa đi vào, thành thành thật thật nghe đại sư huynh là được, không nên nói lung tung, biết không? Nàng hiện tại càng ngày càng hối hận cho sư huynh đưa này thất mẹ câu. Vô duyên vô cớ cho mình dựng lên cái đối thủ. Sớm biết đưa công thật tốt. Long mã miệng nói tiếng người, chủ nhân. Nói chuyện. Muốn. Muốn. Ba. Diệp Thưa Ảnh một bàn tay đập vào long ngông ngựa bên trên, khẽ nói, suy nghĩ gì nghĩ. Nếu là bởi vì ngươi nói chuyện, ảnh hưởng đại sư huynh việc lớn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Long mã, đại hung. Chán ghét. Diệp Thưa Ảnh nói, gọi là quá, ngay cả lời đều sẽ không nói còn dám mang ta. Không đúng, ngươi mới hung. Long mã hủy khuất quay đầu sang chỗ khác. Một cái nào đó chỗ rẽ, Lý Hàm Quang thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt. Diệp Thưa Ảnh lập tức thu liễm thần thái, ôn nhu thì thầm nói, đại sư huynh, đợi lâu. Lý Hàm Quang ngẩng đầu, cười nói, vất vả sư muội. Hắn nói xong, đem tiểu mẫu câu dắt đến đúc kiếm trong phòng. Lập tức đối Diệp Thừa Ảnh nói, ngươi đi về trước đi. Nói xong, liền muốn đóng cửa. Diệp Thừa Ảnh vội nói, ngược lại ta cũng không có việc gì, chờ đại sư huynh ngài ra tới. Lý Hàm Quang nói, ta muốn bế quan một quãng thời gian, ít thì 3 năm ngày, nhiều thì nửa tháng, ngươi trở về thật tốt tu luyện đi, không cần chờ ta. Dứt lời, bành một tiếng đóng lại đúc kiếm phòng môn. Diệp Thừa Ảnh nhìn xem một màn này, tầm mắt phức tạp. Đại sư huynh muốn bế quan. Mang một đầu mẹ câu. Nửa tháng. Quả nhiên, còn là bởi vì chính mình không đủ mạnh sao. Đã liền bồi đại sư huynh tu luyện tư cách, cũng không có. Không được, ta không thể nhận thua. Trở về gấp bội tu luyện, làm sao cũng không thể bị cái kia tiểu mẫu câu làm hạ thấp đi. Suy nghĩ hạ xuống, nàng quay người liền đi. Lúc này, đúc kiếm trong phòng truyền đến mơ hồ thanh âm. Đến, son phấn. Há mồm, a. Diệp Thừa Ảnh. Đúc kiếm trong phòng. Long mã son phấn đứng ở một bên, hé miệng, một đạo màu đỏ thần hỏa phun ra ngoài. bốn phía nhiệt độ chợt phồng. Son phấn chính là hàng thật giá thật liệt diễm xích long câu. Miệng phun thần hỏa chính là bản năng. Tựa như người nổ nước miếng một dạng. Mà lại này thần hỏa nhiệt độ cùng uy lực, xa so với hỏa tinh thạch đưa tới liệt diễm cao nhiều lắm. Rất nhanh, cái viên kia huyền thiết kim tinh ngay tại thần hỏa bên trong tốc độ cao hòa tan. Lý Hàm Quang hài lòng gật đầu. Theo sau bàn tay dương lên, càng nhiều chân quý rèn đúc tài liệu xuất hiện. Bắt đầu, luyện khí. Ken. Ken ken ken. Son phấn, miệng há lớn một chút. Vâng, chủ nhân, a. Chưa đủ. A, chủ nhân, ta đã hiểu, a. Ken 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 ken. Những ngày tiếp theo, thường cách một đoạn thời gian, đúc kiếm trong phòng liền sẽ vang lên tiếng va chạm. Lý Hàm Quang sớm thu lại cái kia thân áo bào trắng. Cởi trần. Thân dưới mặc đầu quân cộc. Trong tay khiêng một cái chùy sắt lớn, không ngừng đánh trước mặt còn chưa thành hình linh khí phôi thai. Giờ phút này hắn, không giống bình thường thoạt nhìn như vậy tiêu sái như trích tiên. Nhưng này hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Góc cạnh rõ ràng gương mặt. Chuyên chú ánh mắt. Thậm chí mỗi cái tự nhiên mà thành động tác, đều đủ để nhường thế gian muôn vàn nữ tử, thật sâu khuynh đảo. Ken. Lại một búa hạ xuống. Quen thuộc đánh cảm giác, tiếng va chạm, trong cùng một lúc phản hồi đến Lý Hàm Quang trong cơ thể. Trong cơ thể hắn pháp lực, như là nhận quất roi. Càng nhanh hơn vận chuyển, càng lớn mạnh. Khí tức, mạnh hơn một chút. Không thể không nói, này loại có thể bản thân cảm nhận được cường đại hơn trình, hoàn toàn chính xác làm người mê say. Lý Hàm Quang bê quan tin tức, dần dần truyền ra. Sở Tiêu Luyện đám người sau khi biết, lập tức vùi đầu vào càng chuyên chú lại cường độ cao trong tu luyện. Đại sư huynh thiên tư mạnh mẽ như thế, như cũ không quên sơ tâm, khắc khổ tu luyện. Bọn hắn những người này, lại có tư cách gì ham ăn nhàn. Không được. Nhất định phải luyện dâng lên. Sở Tiêu Luyện vào ở rèn kiếm phòng, bắt đầu phong bế thức khổ tu. Giang Thắng Tà theo sư phụ hắn nơi đó làm mấy khối phẩm tướng không sai ngũ hành huyền thiết. Bán ra tốt về sau, một đầu đâm vào sán nguyệt lâu. Đến mức Nhạc Thái A, mang theo gần nhất phồng lên dâng lên túi tiền, đơn thương độc mã giết tới Vân Trung Thành. Dùng lực lượng một người, khiêu chiến tất cả quà vặt đường phố, quán rượu, tiệm cơm. Diệp Thưa Ảnh càng không cần nói. Từ khi tại rèn kiếm bên ngoài bị kích thích về sau, nàng tu luyện tựa như giống như điên. Lý Hàm Quang tại rèn kiếm trong phòng, trọn vẹn chờ đợi nửa tháng. Cuối cùng đem trước, Giang Thăng Tà mang cho hắn huyền thiết kim tinh toàn bộ dùng hết. Nửa tháng, hắn hết thể chế tạo ra mười mấy chuôi linh khí. Hắn trung hạ phẩm 10 chuôi, trung phẩm 4 chuôi, thậm chí còn có một thanh thượng phẩm linh khí. Tin tức này nếu là truyền đi, không biết sẽ khiếp sợ nhiều ít người. Dù sao mỗi một chuôi linh khí, đều cần thiên truy bách luyện mới có thể rèn đúc. Phần lớn cần quanh năm suốt tháng, thậm chí thời gian mấy chục năm. Dùng trúc cơ kỳ tu vi, nửa tháng rèn đúc ra mười mấy chuôi linh khí, thực sự quá kinh thế hai tục. Cho dù là một ít hóa thần kỳ luyện khí đại năng, đều phải cam bái hạ phong. Đáng nhắc tới chính là, Lý Hàm Quang tại rèn đúc thượng phẩm linh kiếm lúc, dung nhập Hỗn Nguyên kiếm ý cùng Hạo Nhiên kiếm ý, khiến cho chuôi kiếm này uy lực đột ngột tăng, có thể so với cực phẩm. Ngoài ra, tại rèn đúc linh khí đồng thời, Lý Hàm Quang tu vi cũng tăng nhanh như gió. Trực tiếp theo trúc cơ 3 tầng, đột phá đến trúc cơ 7 tầng. Mà lại thiên truy bất luyện, không có mảy may căn cơ phủ phiếm cùng tì vết. Liền trước đó tại Hồ Lô Sơn tăng vọt tu vi, cũng triệt để củng cố xuống tới. Thực lực tăng nhiều. Thu công mà đứng, Lý Hàm Quang tắm rửa một cái. Sau đó, hắn một bên mặc quần áo, một vừa quan sát tiểu mẫu câu. Nó y nguyên như lai lúc như vậy cao lớn. Toàn thân khí tức, lại hề vải không được. Miệng đại trương, thở hồn hện, con mắt trợn trắng. Chân tựa hồ cũng có chút mềm, đứng cũng không vững. Lý Hàm Quang cười nói, nhìn ngươi này đức hạnh, tài cán bao lâu? Liền hư thoát thành dạng này. Tiểu mẫu câu liếc mắt nhìn hắn, hừ hừ hai tiếng, thực sự không còn khí lực nói chuyện. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, liên tục thời gian nửa tháng, không gián đoạn phun lửa. Coi như là thần thú, thân thể này cũng gánh không được a. Chương 92, đến từ Hoàng Kim Sư Tử Vương khiêu chiến. Thái Thương Thánh Địa, diễn võ phong. Đường đường Thái Thương Thánh Địa, một cái có thể đánh đều không có. Bản tộc vương tử năm gần 15, liền đủ để quét ngang các ngươi cái gọi là thiên chi kiêu tử. Theo ta thấy, các ngươi này thánh địa tên, vẫn là kịp thời giao ra tốt. Ha ha ha. Trên đài cao, dáng người khôi ngô nam tử tóc vàng càn rỡ cười nói. Thanh âm truyền ra. Bốn phía, Thái Thương Thánh Địa tất cả trưởng lão đều vẻ mặt khó coi. Bọn hắn muốn tranh biện. Nhưng nhìn xem sân đấu vào dưới, vị kia vị thua trận, vẻ mặt hề vải đệ tử, lại không lời nào để nói. Cho tới nay, Đông Hoang nhân tộc cùng Nam Cương yêu tộc, nhìn như nước giếng không phạm nước sông. Kỳ thực sau lưng giao phong, chưa bao giờ từng đứt đoạn. Nhất là gần nhất mấy trăm năm qua, bất luận là tranh cơ duyên, bí cảnh, vẫn là thiên tài địa bảo, phúc địa động thiên. Đông Hoang nhân tộc, một mực ở vào hạ phong. Trước đây không lâu, Nam Cương Hoàng Kim Sư tộc cường giả mang theo Hoàng Kim Tiểu Sư Vương vượt biên tới, khiêu chiến Thái Thương Thánh Địa Thiên Tiêu. Trên danh nghĩa là luật bàn. Nhưng Thái Thương Thánh Địa cao tầng đều rõ ràng, đây là trần trụi thăm dò. Yêu tộc nghĩ quan sát, Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ chất lượng. Từ đó chế định ngày sau chiến lược phương châm. Đông Hoang nhân tộc suy yếu lâu ngày đã có mấy lời. Tiếp tục như vậy nữa, sức cạnh tranh sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà, biết thì biết, bất đắc dĩ cũng là thật bất đắc dĩ. Thái Thương Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, tinh nhuệ đều xuất hiện. Lại bị cái kia Hoàng Kim Tiểu Sư Vương một người quét ngang, hoàn toàn không có đối thủ. Một mặt là bởi vì yêu tộc thiên tiêu, có được mạnh mẽ huyết mạch chi lực cùng thiên phú chiến đấu. Tu hành tiên kỳ, ưu thế xa cao hơn nhiều nhân tộc. Một phương diện khác, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, vị này Hoàng Kim Tiểu Sư Vương mạnh mẽ, vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Thanh Ngọc Hắc Thạch lát thành sân đấu võ lên. Hình đạo Long Quỷ một chân trên đất, khoe miệng rớm máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Càng nhiều, lại là thật sâu cảm giác bất lực. Hắn là Thái Thương Thánh Địa thủ tịch đại đệ tử, cũng là Thái Thương Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Có thể cho dù là hắn, tại Tiểu Sư Vương trước mặt cũng không hề có lực hoàn thủ. Tốc độ, lực lượng, pháp lực, thần thông. Bất luận là phương diện nào đi nữa, Hoàng Kim Tiểu Sư Vương đều vượt xa hắn. Nay loại toàn phương mặt áp chế, thậm chí so năm đó Ngạo Kiếm Tiên môn Lý Hàm Quang mang đến cho hắn áp lực còn muốn lớn. Hình đạo Long nội tâm, bay lên thật sâu cảm giác bị thất bại. Ngay vào lúc này, hắn xuất hiện trước mặt một cái tay. Hình đạo Long ngẩng người, ngẩng đầu. Vừa vặn đối đầu, Hoàng Kim Tiểu Sư Vương cái kia sạch sẽ nụ cười. Hắn vô ý thức vươn tay ra. Hoàng Kim Tiểu Sư Vương đưa hắn kéo lên, đưa cho hắn một khỏa chữa thương linh thảo, có nhiều đắc tội. Hình đạo Long tiếp nhận linh thảo, như cũ có chút không có lấy lại tinh thần. Trước mặt vị này, tựa hồ cùng hắn trong ấn tượng, những cái kia thô bạo thô lỗ yêu tộc khác nhau rất lớn. Hoàng Bác quay đầu nhìn về phía trên đài cao nam tử trung niên, nói, Tam Thúc, bất tranh cãi, chúng ta là tới hữu hảo so tài. Thân là Hoàng Kim Sư tộc Tiểu Vương Tử, hắn sớm đã thành công hóa hình. Khuôn mặt trắng nõn, vẻ mặt ôn hòa, cách cư xử ưu nhã. Tóc màu vàng xóa trên bờ vai, tăng thêm mấy phần đẹp đẽ cùng tôn quý. Nam tử trung niên nghe vậy, chỉ cảm thấy não nhân đau. Chính mình vị này Tiểu Vương Tử cái gì cũng tốt, liền là tính cách này. Một lời khó nói hết. Tới Thái Thương Thánh Địa trước, hắn nhiều lần dặn dò. Nhưng Tiểu Vương Tử thái độ hung hăng càn quấy một chút, tốt nhất mở miệng vũ nhục vài câu. Dạng này mới có cơ hội bước ra nhân tộc Thánh Địa át chủ bài. Kết quả là vẫn là như vậy con. Không được. Lần này trở về, nói cái gì cũng phải cùng tẩu tử nâng nâng, không thể để cho Tiểu Vương Tử lại đi học. Rất tốt một đầu sư tử, sắp bị đọc sách làm trễ lại. Nam tử trung niên quét Thái Thương Thánh Địa các trưởng lão liếc mắt, Thái Thương Thánh Địa không người có thể một trận chiến, xem ra này Thái Thương Phủ cũng không có gì tốt đợi. Dứt lời, liền muốn mang Hoàng Bác rời đi. Ngay vào lúc này, một đạo quát tiếng vang lên. Dừng lại. Hoàng Bác quay người nhìn lại. Hình đạo Long bên người nhiều một vị xanh thẳm thiếu nữ, đang mặt mũi tràn đầy không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Bác. Hình đạo Long đội nói, theo thiện, ngươi tới làm gì? Nhanh xuống. Hình Y Thiện ngước cổ nói, đánh thắng ta ca mà thôi, có cái gì tốt thần khí? Hoàng Bác nhíu mày. Hình Y Thiện nói, hàng quang ca ca, mấy năm trước là có thể treo lên đánh ta ca. Ngươi thật là có bản lĩnh, liền lên Ngạo Kiếm Tiên môn khiêu chiến hàng quang ca ca đi. Hình đạo Long. Hình Y Thiện, ngươi thật đúng là ta thân muội muội. Ca của ngươi ta bị treo lên đánh, là cái gì quang vinh sự tình sao? Ngươi cứ như vậy vàng thật không sợ lửa nói ra. Ta không tự ái. Trên đài cao, nam tử trung niên nghe vậy. Hắn cười nhạo nói, suýt nữa quên mất, các ngươi Thái Thương Phủ tối cường thiên kiêu giống như không tại thánh địa. Thôi được, lãng phí nhiều thời gian như vậy, chờ một chút cũng không sao. Hắn giơ tay lên, tùy ý điểm cái tùy tùng, ngươi, đi một chuyến Ngạo Kiếm Tiên môn đưa chiến thư. Liên nói bản tộc Tiểu Vương Tử muốn khiêu chiến hắn, khiến cho hắn mau chóng chuẩn đi điểm tới nên chiến. Tuân mệnh. Sư Tiểu Lục, rất là hưng phấn. Hắn thiên phú bình thường huyết mạch, nhọc nhằn khổ sở mấy trăm năm mới tu luyện đến kim đăng kỳ. Vốn cho rằng, có thể trở thành Tiểu Vương Tử thủ hạ liền là hắn đời này lớn nhất cơ duyên. Có thể hiện tại, hắn lại có may mắn thay Tiểu Vương Tử đưa chiến thư. Quả thực là thiên đại vinh quang. Ngày sau Tiểu Vương Tử bước lên đỉnh cao, dưới chân cái kia vô số cầu thang. Chẳng lẽ không phải có một khối khắc lấy hắn sư tên Tiểu Lục? Hắn sướng đến phát rồi, hạ quyết tâm, nhất định phải nắm việc này làm cho gọn gàng vào. Rất nhanh, sư Tiểu Lục đến Ngạo Kiếm Tiên môn ngoài sân môn. Hắn cản vị kế tiếp Hãn Hải Phong đệ tử, vênh váo tự đắc, uy, ngươi biết Lý Hàm Quang ở đâu sao? Cái kia đệ tử đánh giá hắn liếc mắt, ngươi là ai? Tìm đại sư huynh làm gì? Sư Tiểu Lục nói, không cần hỏi nhiều, một mực như thật nói ra. Cái kia đệ tử khinh bị nói, ngươi có bị bệnh không? Đại sư huynh là ngươi muốn gặp liền. Hắn lời còn chưa dứt, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm sơn môn hướng đi. Một thất màu đỏ tiểu mã câu, kéo xe ngự không mà qua. Đại sư huynh muốn ra đi. Cùng tiễn đại sư huynh. Đếm không hết đệ tử theo sau lưng, đối xe ngựa túi đầu lại bái, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Xe kia bên trong ngồi liền là Lý Hàm Quang. Sư Tiểu Lục nhíu mày, không quan trọng một cái tiên môn tiên tiêu, phô trương vẫn còn lớn. Hắn cười nhạo một tiếng, liền muốn tiến lên cản xe ngựa đưa chiến thư. Đồng nhiên, hắn nhớ tới một việc. Nay ngạo kiếm tiên môn đệ tử, tu vi thực sự thường thường không có gì lạ, so thái thương thánh địa kém xa lắm. Cái kia Lý Hàm Quang, đúng như truyền thuyết như vậy yêu nghiệt. Như hữu danh vô thực, chậm trễ điện hạ thời gian không nói, còn vết bẩn điện hạ thủ. Không được, trước tiên cần phải thay điện hạ thử một chút hắn cân lượng. Như điện hạ biết hắn trung thành như vậy, ngày sau chắc chắn sẽ trọng dụng hắn. Ý niệm tới đây, hắn trong mắt tinh mang chợt hiện, nắm chặt nắm đấm đằng không lướt lên. Sau đó nhắm chuẩn xe ngựa phương hướng phá không mà đi. Son Phấn đang ở kéo xe. Đông nhiên cảm giác sau lưng có động tĩnh, phản xạ có điều kiện hiển hóa chân thân. Toàn thân thần hỏa bao trùm. Sư Tiểu Lục trợn tròn mắt, đây là vật gì? To lớn ngựa móng sâu đã cao cao nâng lên, tinh chuẩn đạp hướng Sư Tiểu Lục khuôn mặt. Long mã lưu tinh quyền. Đừng. Không muốn, a. Bay một tiếng vang trầm, một vệt bóng đen tại trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Son Phấn ngừng lại, mắt to nháy a nháy, tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái. Ta vừa mới đạp bay là vật gì? Lời phân hai đầu, trong xe. Diệp Thưa Ảnh an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn xem Lý Hàm Quang gò má. Đại sư huynh, vì cái gì không cho Son Phấn hiển lộ chân thân đi đường? Lý Hàm Quang cười nói, long mã chân thân quá rêu rao, làm người phải khiêm tốn, dấu tài mới là chính đạo. Diệp Thưa Ảnh gật gật đầu, trong mắt sùng bái càng thêm mấy phần. Không hổ là đại sư huynh. Xuất sắc như vậy ưu tú, vẫn còn như vậy điệu thấp. Đơn giản hoàn mỹ. Lý Hàm Quang khỏe miệng khẽ nhếch. Trang bức, cũng là muốn có kỹ xảo. Ngay từ đầu nắm bức thả tại ngoài sáng cài đặt lên, liền lộ ra hết sức lão. Giả heo ăn thịt hổ mới là vĩnh viễn vương đạo. Đợi có người chủ động gây sự, lại để cho long mã động thủ, mới gọi bức cách. Ngay vào lúc này, ngoài xe truyền đến một hồi gào thét, ngay sau đó là long mã gào thét cùng hí lên. Lý Hàm Quang rèm xe vén lên, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Son Phấn nói, được. Giống như là côn trùng. Ta một cước. Đá. Bay. Chương 93, tiểu hồ ly này tình, thật nhảy lên sư huynh trong ngực đi. Vạn Hoa Thành. Vạn Lý Thương Hội Tổng Bộ chỗ. Hoặc là nói này tòa thành, liền là Vạn Lý Thương Hội Tổng Bộ. Nơi nào đó nhất đường phố phồn hoa, chẳng biết lúc nào bị đưa ra một mảnh đất trống lớn. Nội thành thủ vệ ở đây vây quanh một vòng tròn. Càng có đầy bụng vũ trang giáp sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất luận cái gì người không được đến gần. Bốn phía tràn đầy biển người, vô số mắt người bên trong tinh quang không ngừng, tràn đầy chờ mong. Có kẻ ngoại lai không biết xảy ra chuyện gì, đây là đang làm gì. Đuổi bắt trộm cướp. Các ngươi không biết. Hàm Quang công tử muốn trở về. Hàm Quang công tử. Là vị kia danh xưng Thái Thương Phủ Thiên Kiêu số 1 Lý Hàm Quang. Đúng vậy. Đảo nghe nói Hàm Quang công tử có chút bất phàm, nhưng làm sao đến mức dẫn tới như thế đại động tĩnh. Vạn Lý Thương Hội Bạch Hồng Tiên Tử, chính là Hàm Quang công tử mẹ đẻ. Những người này, đều là nên đón Hàm Quang công tử. Nên đón. Không giống đi. Ta làm sao nhìn, còn có võ trang đầy đủ giáp sĩ. Cái này, ngươi đợi chút nữa liền biết. Lúc này, chân trời xẹt qua một đạo hưởng đỏ sắc cầu vồng. Một chiếc xe ngựa, ngựa không tới. Kéo xe con ngựa có tới cao 3 trượng lớn, toàn thân bước lên thần hỏa, bên ngoài thân phủ kín đỏ vảy màu vàng kim, đầu giống như chân long uy vũ. Thoạt nhìn, vô cùng tôn quý. Ngang. Long mã hí lên, uy áp giống như thủy triều tràn ngập. Người vây quanh kinh hồn táng đảm, tâm tính hơi yếu người bị chấn nhiếp nằm dạp trên mặt đất. Ồn ào thành trì lập tức yên tĩnh. Vô số người ngưng thần chú mục. Kinh hãi không thôi. Nội thành cao nhất kiến trúc bên trên, mấy tên lão giả đột nhiên đứng dậy, hồi hộp mà nhìn xem cái hướng kia. Cái này, đây là thượng cổ thần thú, Liệt Hỏa Xích Long Câu. Hắn huyết mạch không phải sớm đã đoạn tuyệt. Hàm Quang công tử thủ bút thật lớn, thế mà có thể làm cho bực này thần thú vì chính mình kéo xe. Xe ngựa tại trung ương đất trống dừng hẳn. Bốn phía càng an tĩnh. Gió thổi màn động. Lý Hàm Quang chậm rãi bước ra, áo trắng như tuyết, ngọc diện tinh mâu, tựa như tại thế trích tiên. Bốn phía càng ngày càng yên tĩnh. Sau một khắc, hô tiếng như lôi mình vang lên. Hàm Quang công tử. A, Hàm Quang công tử rất đẹp, ta chết đi. Hàm Quang phu quân ta yêu ngươi. Hoa hoa hoa, Hàm Quang công tử đối ta cười, nhìn thấy không? Đếm không hết nữ tử âm thanh cuồng khiếu, sắc mặt từng hồng. Một bên gọi, một bên liều lĩnh hướng bên trong chen, nghĩ cách cái kia đạo trong ngộng mới có thể xuất hiện bóng người gần một chút. Này chút nũng nịu nữ tử, giống như tại thời khắc này hóa thành hồng thủy manh thú, hai mắt màu đỏ tươi. Đợt tấn công thứ nhất, liền đem Vạn Hoa Thành những cái kia giáp sĩ nhóm vọt tới quân lính tan rã. Diệp Thưa Ảnh đi theo xuống xe ngựa. Nàng khẽ nhíu mày, một đám son phấn tục phấn, cũng vọng muốn tới gần sư huynh. Nếu không phải tại thành bên trong, nàng thật nghĩ trực tiếp hướng trong đám người quăng cái đầu. Chị các nàng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sắc mặt. Lý Hàm Quang nhìn xem bốn phía phân loạn, trong lòng không khỏi cảm thán. Hóa ta! Quá đẹp trai! Hóa ta! Hóa ta! Thái Thương Phủ, có bốn đại thương hội. Vạn Lý, Vinh Diệu, Thần Quyến, Đàng Phi. Cách mỗi 10 năm, bốn đại thương hội liền sẽ hợp lại nâng làm một lần siêu cấp đại hội, tên là Vạn Bảo Đại Khánh. Tại đây chẳng trên đại hội, mỗi cái thương hội đều sẽ xuất ra áp đáy hòm chân bảo tiến hành đấu giá. Có thể xưng toàn bộ Thái Thương Phủ việc trọng đại. Vạn Bảo Đại Khánh chủ sự quyền, bốn đại thương hội thay phiên trưởng quản. Năm nay, với lúc đến phiên Vạn Lý Thương Hội, Lý Hàm Quang lần này rời đi Ngạo Kiếm Tiên Môn, vì chính là này. Tại mấy vị giáp sĩ liều mạng mở đường tình huống dưới, Lý Hàm Quang đoàn người cuối cùng thoát khỏi vòng dây. Không có quá nhiều trì hoãn, bọn hắn đi thẳng tới Vạn Dặm Đấu Giá Hội. Nơi này, sớm đã chất đầy biển người. Lý Hàm Quang đám người theo một đạo bí ẩn cửa vào tiến vào bên trong. Diệp Thưa Ảnh bỗng nhiên nói ra, Minh Nguyệt cô nương. Lý Hàm Quang theo ánh mắt nhìn. Quả nhiên phát hiện cách đó không xa, một đạo như tuyết liên thánh khiết thân ảnh. Kỳ Minh Nguyệt vẫn như cũ một thân tuyết bạch nệ thường. Mặt mày như vẽ, thanh lãnh giống như trong gió lạnh mai hoa. Tại đây ồn ào đến cực điểm hoàn cảnh dưới, lộ ra hoàn toàn không hợp. Trong ngực của nàng, ôm một đầu màu trắng ngân hồ. Càng vì nàng hơn thêm mấy phần tựa tiên tử khí chất. Bốn phía đi ngang qua người không ngừng hướng nàng quăng đi tầm mắt, lại bị cái kia cỗ tránh xa người ngàn dặm khí chất ngăn lại, không dám tới gần. Lý Hàm Quang ngẩn người, lập tức mỉm cười. Suýt nữa quên mất. Kỳ Minh Nguyệt là Sán Nguyệt Lâu ông chủ, Sán Nguyệt Lâu lại là Vạn Lý Thương Hội sản nghiệp. Nàng xuất hiện ở đây, không thể bình thường hơn được. Minh Nguyệt. Lý Hàm Quang nhìn về phía nàng. Đại sư huynh. Kỳ Minh Nguyệt thấy Lý Hàm Quang, thanh lãnh vẻ mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giống như băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở. Mặt mày bên trong lộ ra hào quang, tựa như ẩn giấu nguyên một mảnh tinh không. Nàng bước nhanh chạy tới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong mắt tràn đầy ý cười, ngươi đến, đến rồi. Lý Hàm Quang nói, ngươi làm sao đứng ở bên ngoài? Kỳ Minh Nguyệt mím môi, ta nghe nói sư huynh đến Vạn Hoa Thành, suy đoán hẳn là sẽ đến bên này, liền tính toán đợi chờ xem. Quả nhiên chờ đến. Nàng không nói, mình tại nơi này đã đợi cả ngày. Lý Hàm Quang giật mình. Ô ô. Lúc này, một hồi kỳ quái tiếng kêu theo Kỳ Minh Nguyệt trong ngực truyền đến. Mọi người cúi đầu nhìn lại. Cái kia lông tóc tuyết trắng ngân hồ, đang không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Hàm Quang. Lý Hàm Quang trước mặt, chậm rãi hiện ra một hàng chữ. Hư không ngân hồ, Đồ Sơn hồ tộc biến dị huyết mạch, có được nắm giữ hư không năng lực, vì đỉnh tiêm thần thú huyết mạch. Điểm tính ngưỡng, BB. Lý Hàm Quang. Chuyện gì xảy ra? Hắn là lần đầu tiên thấy này con tiểu hồ ly, ở đâu ra 88 điểm tín ngưỡng? Kỳ Minh Nguyệt nhớ tới cái gì, mang tương tiểu hồ ly nâng lên, đại sư huynh, đây là Minh Nguyệt chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lý Hàm Quang nói, cho ta. Kỳ Minh Nguyệt gật đầu, mặc dù so ra kém nhận ảnh tỷ tỷ đưa cho sư huynh bảo mã, nhưng nó hết sức thông minh, cũng rất ngoan ngoãn, hy vọng sư huynh ưa thích. Ô ô. Nghe thấy Kỳ Minh Nguyệt, tiểu hồ ly ủy khuất kêu lên hai tiếng. Tỷ tỷ này quá ngu ngốc, nắm ta đã nói như thế, tỷ phu làm sao có thể còn thích ta. Lý Hàm Quang lắc đầu nói, đây là hư không ngân hồ, có trưởng khống hư không trí năng, nào có ngươi nói như vậy không thể tả. Nó đã theo ngươi, liền là của ngươi tạo hóa, thật tốt thu đi. Hư không ngân hồ. Diệp Thưa Ảnh cùng Kỳ Minh Nguyệt liền giật mình, không nghĩ tới này con tiểu hồ ly giống như này lớn lai lịch. Gâu. Lời con chưa dứt. Cái kia tiểu ngân cáo đống nhiên hú lên quái dị, trực tiếp theo Kỳ Minh Nguyệt trong ngực xông tới, bổ nhào vào Lý Hàm Quang trong ngực. Hai cái nhỏ nhục chảo chặt chẽ ôm Lý Hàm Quang cánh tay, mắt nhỏ ủy khuất trông mong nhìn chằm chằm hắn. Tỷ tỷ nói quả nhiên không sai, tỷ phu hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Thế mà liếc mắt, liền nhìn ra lai lịch của ta. Nó lại nghĩ tới nửa tháng này đến, Kỳ Minh Nguyệt mỗi ngày ở bên thai liễu lo không ngừng tẩy não. Đi theo tỷ phu, mới có thể sáng tạo kỳ tích. Đi theo tỷ phu, mới có năng lực nắm giữ vận mệnh của mình. Tỷ phu không gì làm không được. Tin tỷ phu, đến vĩnh sinh. Tỷ phu, vĩnh viễn thần. Hai nữ nhìn nhau, sắc mặt quái dị. Biết đại sư huynh mị lực lớn, nhưng cũng không đến mức khủng bố như vậy a. Nhân thú ăn sạch. Kỳ Minh Nguyệt nói, sư huynh ngươi là hiểu ta. Thiên phú bình thường, con đường phía trước có hạn. Nó nếu như thế không tầm thường, đi theo ta chẳng lẽ không phải lãng phí. Chỉ có đi theo sư huynh, nó mới có cơ hội mạnh lên, còn mời sư huynh đừng từ chối nữa. Nghe vậy, Lý Hàm Quang hơi hơi suy tư. Tiểu Ngân cáo lần nữa ố ố vài tiếng, càng thêm bị khuất, khiến cho lòng người đau. Lý Hàm Quang bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy được rồi. Kỳ Minh Nguyệt lập tức ý cười đầy mặt. Toàn bộ phòng tựa hồ cũng bởi vậy sáng lên. Diệp Thưa Ảnh khẽ cắn môi đỏ, nhìn về phía Kỳ Minh Nguyệt ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Đáng chết. Là cái mạnh mẽ đối thủ. Thế mà hiểu được lợi dụng manh sủng thế công. Bà cô này nhóm, cũng không phải người tốt lành gì a. Vạn Bảo Đại Khánh chính là Thái Thương Phủ Thịnh Thế, Ngạo Kiếm Tiên Môn tự nhiên có đại biểu đến đây. Lý Hàm Quang đám người đến một chỗ bao xương, còn chưa mở cửa, liền nghe được Sở Tiêu Luyện đám người tiếng cười nói truyền ra. Đẩy cửa phòng ra. Mọi người nhất thời nhìn sang. Đại sư huynh đến rồi. Mọi người lộ ra vẻ mừng như điên, dồn dập đứng lên. Sở Tiêu Luyện nguyên bản mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn vẻ vui thích. Nhưng mà, khi hắn thấy Lý Hàm Quang trong ngực ngân hồ về sau, nụ cười dần dần ngưng kết. Ngoa tào. Lão sư nói đến quả nhiên không sai. Này con tiểu hồ ly tinh, thật vọt sư huynh trong ngực đi. Chương 94, Thiên Thiên Thổ Linh Thể, Trộm Mộ Đạo Sĩ, canh 4. Trong bao xương, Phượng Nam Minh, Giang Thăng Tà, Sở Tiêu Luyện cùng Nhạc Thái A đều tại. Tất cả đỉnh núi trưởng lão tại còn lại bao xương, nơi này chỉ có chân truyền đệ tử. Đoàn người liền vội vàng đứng lên, đem Lý Hàm Quang đón vào. Đại sư huynh, ngài xem như đến. Ngài nếu không tới, này Vạn Bảo Đại Khánh quả thực là kẻ nhạt vô vị. Giang Thăng Tà cười đùa tí từng đuốt mông ngựa, cùng nhiệt cùng tôn kính lại nửa điểm không làm bộ. Những người còn lại mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại là đồng dạng thành kính. Trong đó, lại đặc biệt Sở Tiêu Luyện tối thẩm. Từ khi lần kia tại U Ám Sâm Lâm đứng trước thú triều lúc, đại sư huynh để điểm hắn một câu, khiến cho hắn đốn ngộ sau khi đột phá. Hắn cảm giác mình, đơn giản tựa như là đã thức tỉnh. Tu hành lên Thái Thượng Vong Tình Kiếm quyết tới xuôi gió xuôi nước, không có nửa điểm vướng hữu. Bất luận lao sư truyền thụ cho hắn cái gì tinh yếu, đều có thể tại thời gian ngắn nhất dung hội quán thông, phảng phất đã tu luyện mấy trăm năm. Điểm này, nhường Yến Xích Tiêu đều chấn kinh đến một bước. Hắn không chỉ một lần cảm thán, chưa từng thấy như thế thích hợp Thái Thượng Vong Tình Kiếm quyết người. Sở Tiêu Luyện có lẽ không phải thiên phú tốt nhất, cũng không phải thông minh nhất, càng không phải là nhất hiểu chuyện đồ đệ. Nhưng, nhất định là thích hợp cho hắn nhất. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Sở Tiêu Luyện tu vi tăng nhanh như gió, trực tiếp lẻn đến trúc cơ ba tầng. Điều này cũng làm cho hắn đối đại sư huynh kính ngưỡng, càng như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Thậm chí có lúc hắn nằm mơ đều sẽ nghĩ, nếu như đại sư huynh là lao sư hắn, thì tốt biết bao. Tùy tiện một câu, liền có thể giúp hắn đốn ngộ. Không giống Yến lão, nhìn qua dạy nhiều đồ như vậy. Kỳ thực cùng chính hắn lĩnh ngộ ra tới, không có gì khác biệt. Mọi người cười cười nói nói, trong bao xương rất là náo nhiệt. Liền Phượng Nam Minh cũng tham dự vào. Hắn bây giờ nhìn về phía Lý Hàm Quang ánh mắt, đã cùng Giang Thắng Tà bọn hắn không sai biệt lắm. Sùng bái. Tôn kính. Kỳ thật trước đây thật lâu, hắn liền muốn dung nhập Lý Hàm Quang cái vòng này. Làm sao chính mình sư phó cùng Hãn Hải Kiếm Tôn quan hệ quá kém. Khiến cho hắn không thể không kiên trì, cùng Giang Thắng Tà bọn hắn đối nghịch. Nhưng bây giờ không giống nhau. Nếu như suy đoán của mình không sai. Dự tính không được bao lâu, Lý Hàm Quang liền sẽ trở thành hắn sư nương. Đến lúc đó, hắn cùng Lý Hàm Quang quan hệ, có thể so sánh đang ngồi những người này gần được nhiều. Nghĩ đến đây, hắn nhếch miệng lên. Nụ cười dần dần đắc ý. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Vạn Bảo Đại Khánh đấu giá hội hết thể kéo dài 7 ngày. Bình thường mà nói, càng về sau, xuất hiện chân quý bảo vật tỷ lệ liền càng lớn. Nhưng cũng có ngoại lệ. Cho nên Lý Hàm Quang đám người dự định lưu lại xem trước một chút. Nhưng mà, ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Phần lớn bán đấu giá đồ vật đều không thể dẫn tới Lý Hàm Quang hứng thú. Đấu giá hội tiến hành đến trung đoạn lúc, cũng là xuất hiện một khối dưa hấu lớn như vậy nước xanh hàn thiết, là rèn đúc linh khí bên trên tài liệu tốt. Lý Hàm Quang thông qua biết hết nhìn rõ. Nhìn ra bên trong có dấu một khối càng thêm chân quý hắc thủy huyền kim, có thể dùng tới sửa phục huyền minh kiếm. Thế là ra tay mua xuống, cũng là nhặt được cái lỗ hổng. Trừ cái đó ra những vật khác, trên cơ bản đều là công khai ghi giá, thậm chí còn có chút chăn giá. Lý Hàm Quang càng xem càng không thú vị. Dứt khoát rời đi phòng đấu giá. Đi đi trên đường, tiếng giao hàng, gào to tiếng bên tai không dứt, rất là náo nhiệt. Vạn Bảo Đại Khánh, cũng không phải là phòng đấu giá mới có bà bối. Sớm tại vài ngày trước, phụ cận phố lớn ngõ nhỏ bên trong sớm đã bày đầy đủ loại quầy hàng. bày đồ vật, nhiều lại hỗn tạp. Có đan dược, có điển tịch, có linh khí. Còn có chút dính đầy bùn đất đồ cổ, giống như mới từ trong đất móc ra một dạng. Sở Tiêu Luyện không hiểu, đại sư huynh, này bên ngoài đều là chút lừa đảo, có gì đáng xem? Lý Hàm Quang nói, ngươi xem này người xung quanh. Sở Tiêu Luyện nghe vậy, sắc mặt cứng lại, có mai phục. Lý Hàm Quang nhìn hắn một cái, tầm mắt bất đắc dĩ. Ý của ta là, trên đường cái nhiều người như vậy, chẳng lẽ không biết nơi này lừa đảo nhiều? Sở Tiêu Luyện càng không hiểu, nếu biết, vậy tại sao còn? Lý Hàm Quang cười nhạt đánh giá hai bên phong cảnh, rồng rắn lẫn lộn, có rắn tự nhiên có long. Loại địa phương này, mặc dù khắp nơi đều có hàng giả. Nhưng chỉ cần ánh mắt đủ độc ác, vẫn như cũ có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt, dùng cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể tuệ nhãn biết bảo. Đạt được bảo vật không biết dùng pháp, chỉ có thể đến nơi đây giá thấp bán đổ bán tháo tu sĩ, cũng không phải là không có. Lý Hàm Quang đám người, đi rất lâu. Có được biết hết biết được hắn, ở loại địa phương này đơn giản như cá gặp nước. Thật sự là hắn phát hiện rất nhiều, ẩn giấu bảo vật. Chẳng qua là những vật kia chân quý trình độ, hoàn toàn không cách nào dẫn tới hứng thú của hắn. Ngay tại hắn coi là, hôm nay chú định không có thu hoạch gì lúc. Một cái mập mạp thân ảnh, đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Hàm Quang hai mắt tỏa sáng, khoe miệng móc ra đường cong. Lời phân hai đầu, Thái Thương Thánh Địa. Hoàng Kim Sư tộc người đàn ông trung niên nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Lâu như vậy còn chưa tới. Lúc này, một đạo thân ảnh phá không mà tới. Hắn quỳ trên mặt đất mơ hồ không rõ, đại nhân, thuộc hạ làm việc bất lợi. Người đàn ông trung niên định thần nhìn lại, phát hiện cái này người mắt mũi sưng bầm, cả khuôn mặt đều đã biến hình. Nhìn qua, cùng quỷ giống như. Sư vương bị giật nảy mình, một cước đạp bay ra ngoài. Yêu nghiệt phương nào? Chính mình yêu a. Người kia lảo đảo bỏ dậy, càng bi thương, đại vương. Thuộc hạ sư tiểu lục, phụ mệnh đi thỉnh Lý Hàm Quang tới nên chiến, ngài quên rồi. Tóc vàng sư vương cau mày nói, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Lý Hàm Quang đánh. Sư tiểu lục khóc càng lớn tiếng, không là là tọa kỵ của hắn. Người đàn ông trung niên khó có thể tin, cái gì đồ chơi? Vật cưới. Không quan trọng nhân tộc tiểu bối vật cưới, có thể là lợi hại gì mặt hàng. Sư tiểu lục mặc dù chiến lược thường thường, ít nhất cũng là kim đăng kỳ, bằng vào thiên phú huyết mạch đủ để vượt cấp mà chiến. Làm sao có thể, bị một đầu vật cưới cho đánh thành bộ dáng này? Sư tiểu lục chân thành nói, là thật. Cái kia Lý Hàm Quang, kéo xe dùng chính là thần thú. Thần thú. Người đàn ông trung niên đột nhiên đứng người lên, trong mắt đều là kinh hãi. Hai chữ này, đối với yêu tộc ý nghĩa vô cùng trọng đại. Một con yêu thú, nhưng phàm có thần thú huyết mạch thức tỉnh, liền sẽ lập tức trở thành đỉnh cấp thiên tiêu. Như hoàng bác như vậy. Hắn sở dĩ tôn quý, trừ hoàng kim tiểu sư vương thân phận bên ngoài, càng quan trọng hơn là có được phản tổ hoàng kim sư tử vương huyết mạch. Trước mắt, sư tiểu lục thế mà nói cho hắn biết. Lý Hàm Quang dùng thần thú tới kéo xe. Người đàn ông trung niên cảm giác mình đầu sư tử, trong nháy mắt ông. Vạn Hoa Thành, ồn ào trên đường cái. Lý Hàm Quang khỏe miệng khẽ nhếch, hướng phía một cái hướng khác đi đến. Tới rồi. Nhìn một chút. Tổ tông truyền thừa pháp bảo, người nào không mua người nào ăn thiệt thòi a. Một cái vóc người cồng kềnh đạo sĩ béo ngồi xổm ở quầy hàng đằng sau, rát cuống họng hô. Nhìn thấy Lý Hàm Quang này một đám đi tới, đạo sĩ béo lập tức nhãn tình sáng lên, nhiệt tình xông đến. Nha, mấy vị công tử tiểu thư phong độ nhẹ nhàng, khí chất nổi bật. Còn như trần thế bên trong tiên, khiến cho người khó quên, chỉ tiếc thiếu mấy món dị bảo kệ bên người. Bất quá không có việc gì, lão đạo ta này vừa vặn có mấy món tổ tiên truyền thừa đại bảo bối. Các vị trưởng trưởng nhãn. Đạo sĩ béo líu lo không ngừng, thoạt nhìn vô cùng nhiệt tình. Lý Hàm Quang cười nhạt nhìn chăm chú hắn, trước mắt hiện hiện một hàng chữ nhỏ. Ngô đạo đức, tiên thiên thổ linh thể người sở hữu, ẩn thế tầm long đạo tông nhất mạch hoạch tâm truyền nhân, có được tinh xảo trộm mộ kỹ năng. Làm người gian xảo xảo trá hám lợi, am hiểu làm giả, lừa dối, vuốt mông ngựa. Chương 95, này đợt huyết kiếm. Ngoa tạo, bệnh thiếu máu. Linh thể. Chính là tu hành giới tối thượng đẳng thể chất. Luận tu hành thiên phú, còn muốn tại cực phẩm linh căn phía trên. Trước mặt vị này bề ngoài xấu xí đạo sĩ béo, lại có thể là một vị chính cống thổ hệ thiên tài. Lý Hàm Quang khỏe miệng khẽ nhếch, bay lên một tia hứng thú. Thế là đi ra phía trước. Đạo sĩ béo thấy thế, nụ cười càng nồng đậm, bề bộn giới thiệu, công tử ngài xem nghĩ muốn dùng cái gì. Lý Hàm Quang ánh mắt quét qua hắn quầy hàng, phát hiện có tới 20-30 kiện đồ vật, cười nói. Xem ra nhà ngươi tổ tiên lai lịch vẫn rất rực rỡ. Đạo sĩ béo nghe vậy, thở dài, mặt mũi tràn đầy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ. Này, lại rực rỡ cũng là chuyện đã qua. Lý Hàm Quang từ chối cho ý kiến cười cười, ngồi xổm người xuống, lật xem. Sở Tiêu Luyện thấy thế, trong lòng lặng yên hỏi, lão sư, ngài có thể nhìn ra cái nào là hàng thật sao? Tiến Xích Tiêu nói, bọn hắn biết, đại sư huynh tuyệt sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Nếu hắn ở đây ngừng chân, nay quầy hàng bên trên nhất định có thứ không tầm thường. Sở Tiêu Luyện trong lòng đọc thầm nói, lão sư, ngài có thể nhìn ra. Ngay vào lúc này, bên cạnh một vị chủ quán nhắc nhở, chàng trai, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mập mạp này cũng không phải cái gì người tốt. Đạo sĩ béo nghe vậy, lập tức gấp, lao tôn đầu ngươi nói mỏ gì đâu. Đạo gia ta xưa nay lấy chân thành đối người, làm sao lại không phải người tốt. Ngươi chính là thuần túy ghen ghét ta có sinh ý tới. Cái kia chủ quán cười nhạo nói, hắc. Ngươi nếu không tin, đại khái có thể đi hỏi thăm một chút. Nay một mảnh, thanh danh của hắn có thể là thúi hết sức. Đạo sĩ béo béo đỏ mặt lên, đang muốn phát tác. Lý Hàm Quang cười nói, không có việc gì. Ra tôi chơi nha, một ít tiền bản công tử không quan tâm. Ta chủ yếu là xem vị này béo đạo trưởng rất là hiền hòa, nghị thân cận một chút, kết giao bằng hữu. Béo đạo trưởng, ngươi những vật này ta muốn hết, nói cái ra đi. Không ngừng cái kia chủ quán, liền đạo sĩ béo đều ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng bên cạnh cái kia lão tôn đầu dở trò, cuộc mua bán này đã định trước không thành được. Không nghĩ tới. Hắn đi lừa gạt nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được này loại hoan đại đầu. Không đúng, thần tài. Đạo sĩ béo cả người đều hưng phấn. Hắn vội vàng nói, công tử đại khí, xem xét liền là người làm đại sự, lao đạo bội phục. Những vật này, công tử thành tâm muốn, 10 vạn linh thạch ngài toàn đem đi đi. 10 vạn linh thạch. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức náo nhiệt. Trên con đường này người tuy nhiều, nhưng chân chính làm thành buôn bán lại không mấy cái. Dù cho có, cũng là loại kia mấy trăm hơn ngàn linh thạch, 2-3 ngàn linh thạch chết no. Dù sao phần lớn người đều không nốc, biết nơi này hàng thật không nhiều. Rất nhiều người mua về liền là cầu tốt chơi. Mà bây giờ, lại có thể có người trực tiếp chào giá 10 vạn linh thạch. Đây thật là chuyện mới mẻ. Càng ngày càng nhiều người vây quanh, hai lần sau khi nghe ngóng, liền đại khái biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Sau đó có nhiệt tâm người dồn dập thảo phạt đạo sĩ béo. Người này người cũng quá hát tâm, một đám đồng nát sắt vụn dám muốn 10 vạn linh thạch, điên rồi. Đúng đấy, người gia công tử muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi ngược lại tốt, đem người vào chỗ chết làm thì ta. Vị công tử này, đừng tin hắn. Ngài tới ta này, 1 vạn. Không, 3 ngàn linh thạch, ngài toàn lấy đi được không? Lý Hàm Quang cười nhạt, ngươi cũng nghe đến, 10 vạn. Không là bằng hưu ở giữa nên mở ra giá cả. Đạo sĩ béo nghe bên thai động tĩnh, cắn răng, 9 vạn 5. Lý Hàm Quang lắc đầu. Đạo sĩ béo, 9 vạn. Lý Hàm Quang cười không nói. 8 vạn 5 tổng được rồi. Lý Hàm Quang vẫn lắc đầu. Đạo sĩ béo trầm mặc một hồi, rất là khó xử. Thôi thôi, ta xem công tử ngươi cũng là thành tâm mong muốn, một ngụm giá 7 vạn. Lại thấp không thể được. Lý Hàm Quang cuối cùng gật đầu, thành giao. Bốn phía tràn đầy xôn xao. Chàng trai vẫn là tuổi trẻ a, bị mập mạp này lừa gạt. Hắn những vật này, 1 ngàn linh thạch có khả năng mua một đống, 7 vạn. Chậc chậc, huyết kiếm a. Ông trời a, làm sao không có để cho ta cũng gặp phải người như vậy ngốc nhiều tiền chủ. Sau lưng, Sở Tiêu Luyện trong lòng lặng yên nói, lão sư. Ngài nhìn ra chút thành tựu không? Tiến Xích Tiêu nói, cũng là nhìn ra chút. Sở Tiêu Luyện tới hào hứng, ngài nói một chút. Tiến Xích Tiêu trầm ngâm rất lâu, nói, mập mạp này. Là cái gian thương. Sở Tiêu Luyện. Này còn dùng ngài nói. Làm sao cái gian pháp? Tiến Xích Tiêu nói, hắn bán những vật này, hơn 9 thành đều là dùng bỏ hoang linh khí làm cũ mà thành. Sở Tiêu Luyện kinh ngạc nói, linh khí còn có thể làm cũ. Tiến Xích Tiêu nói, đây là dĩ nhiên. Tại tu hành giới, chân chính nhặt nhạnh chỗ tốt kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng chỉ cần tình cờ có như vậy 1-2 lần, liền sẽ truyền khắp 4 phương, huyên náo mọi người đều biết. Dân ra, càng ngày càng nhiều người cảm thấy, có thể bằng vào nhặt nhạnh chỗ tốt làm giàu. Rất nhiều vô lương tu sĩ nhìn chúng điểm này, liền đem bỏ hoang linh khí dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế một phiên, nhìn qua cực kỳ giống xa so với trước kia lưu truyền xuống bảo vật. Dùng cái này lừa gạt linh thạch. Sở Tiêu Luyện trừng mắt nhìn, thì ra là thế, cái kia. Ngài là thế nào phân biệt ra được? Tiến Xích Tiêu đắc ý nói, mập mạp này làm cũ thủ pháp vẫn tính cao minh, nhưng ở lao phu trong mắt, thực sự quá non nớt. Nếu là ta tới làm, chỉ cần đem bỏ hoang linh khí trộn lẫn dùng đỏ suối cát, tẩy linh dịch, chôn giấu tại linh thổ bên trong, ngày đêm đổ vào. Cách mỗi mấy ngày, đem hắn lấy ra rèn luyện một phiên. Như thế như vậy, ước chừng một cái ánh trăng cảnh, liền có thể đào được một kiện đủ để dùng giả loạn thật thượng cổ dị bảo. Không chỉ tiết kiệm chi phí, trọng yếu nhất chính là hiệu suất cao. Sở Tiêu Luyện há to miệng, lão sư, ngài nói những cái kia vô lương tu sĩ, có ngài một phần a. Yến Xích Tiêu lập tức nghẹn lời. Dừng lại thật lâu, hắn mới chân thành nói, năm đó, vi sư có một hảo hữu. Người bên ngoài không biết này hai sư đồ trao đổi. Bọn hắn lực chú ý tất cả Lý Hàm Quang cùng béo đạo nhân trên thân. Lý Hàm Quang lật bàn tay một cái, trực tiếp ném ra 700 linh tinh. Béo đạo nhân trong mắt lóe lên một tia không thể tra ý cười, nói. Giá tiền này, lão đạo ta quả thực là không có gì lợi nhuận, bất quá có thể hiến con ngài vị bằng hữu này, đáng giá. Nói lời này lúc, hắn vẻ mặt chân thành tha thiết, giống như thật lô vốn bán một dạng. Nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. 7 vạn. Huyết kiếm a ha ha ha. Hắn mặc dù ra giá 10 vạn, nhưng trên thực tế, có thể bán ra 1 vạn linh thạch đều cảm ơn trời đất. Trước mặt hắn này chút, đại bộ phận là chính mình làm cũ ra tới. Có mấy món cũng là hàng thật giá thật, đến từ một chỗ cổ tu sĩ mộ địa. Có lẽ là quá cổ xưa duyên cớ, cơ bản đều biến thành phế vật. Cái kia trong mộ địa chân chính đồ tốt, hắn đã sớm theo con đường khác ra tay rồi. Hắn những thứ này chi phí cộng lại, cũng là mấy ngàn linh thạch chết no. Ai, nếu là ngày ngày có thể đụng tới này chất nước cá tốt biết bao nhiêu. Lập tức cất kỹ linh tinh, chủ động nói, đến, ta cho ngươi bọc lại. Lý Hàm Quang nói, không cần. Hắn nói xong, lật tay lấy ra một thanh truy, đưa cho Sở Tiêu Luyện, đi, giúp ta nắm cái kia tôn bùn Phật đập. Lời này vừa nói ra, bốn phía đều xôn xao. Đập. Ngài không phải mới hoa thất vạn linh thạch mua sao. Biết ngài không thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức phá của như vậy a. Đạo sĩ béo càng là sửng sốt, cái kia tôn bùn Phật là hắn theo trong mộ địa mang ra phế phẩm một trong. Tại đống đồ này bên trong, coi là chính phẩm. Làm sao lại muốn trực tiếp nện đây? Bất quá cũng chuyện không liên quan tới hắn, ngược lại tiền đã lấy được. Tranh thủ thời gian lưu mới là thật. Nay một hồi, liền Sở Tiêu Luyện đều có chút lưỡng lự, đại sư huynh. Thật nện a. Lý Hàm Quang nhàn nhạt gật đầu. Sở Tiêu Luyện đành phải tiếp nhận truy, hướng đi Phật tượng. Đưa tay. Hạ xuống. Ông. Một tiếng vang trầm, lập tức truyền đến răng rắc tiếng vỡ vụn. Bùn Phật mặt ngoài phi tốc rạn nứt, phá toái, hóa thành bột mịn. Mọi người không khỏi thở dài, một truy này con, rất nhiều linh thạch ra. Đúng lúc này, một đạo kim quang lóng ánh đột ngột bay lên. Trận trận phạm âm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bốn phía. Một cỗ hạo nhiên uy áp buông xuống. Mới đi mở không xa đạo sĩ béo đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy run sợ. Một tôn sáng chói kim Phật từ bùn phôi bên trong hiện ra thân hình. Vô lượng lặc cá thiên tôn. Bệnh thiếu máu A. Chương 96, ngày sau ta trộm mộ. Người dám bảo. Kim Phật ước chừng cao một thước. Phật quang quanh quẩn, như một vòng tiêu dương. Giờ phút này mọi người làm sao không biết, này tôn kim Phật có lai lịch lớn. Còn lâu mới có được trước đó nhìn qua đơn giản như vậy. Ai bi a. Nhặt nhạnh chỗ tốt chuyện xưa nghe nhiều, chân chính thấy còn là lần đầu tiên. Ai có thể nghĩ tới, cái kia sơn đen mà đèn tượng đất bên trong, thế mà cất giấu một tôn kim Phật. Khó trách vị công tử này bỏ được hoa lớn như vậy giá tiền, nguyên lai là sớm đã nhìn ra trong đó huyền cơ. Ta vừa rồi, thế mà còn khuyên hắn đừng mua. Làm trò hề cho thiên hạ, làm trò hề cho thiên hạ a. Cái này, chẳng lẽ là... Sở Tiêu Luyện trong đầu, Yến Xích Tiêu thất thanh nói. Sở Tiêu Luyện nhìn xem chính mình truy ra tới kim Phật, thầm nghĩ, lão sư, ngài biết đây là cái gì? Yến Xích Tiêu hiếm thấy yên lặng xuống. Hắn hồi ức năm đó, du lịch đông hoang thời điểm, từng gặp được một vị đi chân trần khổ hành tăng. Cái kia tăng nhân nhìn qua thường thường không có gì lạ, ra tay lại kinh thiên động địa. Mà người kia trên thân, duy nhất chói sáng đồ vật, liền là một tôn Phật tượng. Nhìn qua, cùng trước mặt này tôn không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất là, cái kia một tôn là đồng. Hắn không biết này Phật tượng đại biểu cái gì, nhưng lại biết, trong đó nhất định có một loại nào đó che giấu. Đạo sĩ béo nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy đắng chát. Hắn mặc dù không biết này kim Phật đến cùng lai lịch ra sao, nhưng dùng góp chân nghị cũng biết, có thể sinh ra như vậy dị tượng, tuyệt không phải bình thường. Đừng nói thất vạn linh thạch. Liên là 70 vạn, thậm chí là 700 vạn linh thạch, hắn cũng thiệt thòi lớn. Nhưng mà hết thể này, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Phật quang như nước, tại quanh mình không ngừng lan tràn. Dần dần khuyết tán ra tới. Một khỏa dính đầy bụi đất, khô quắt hạt bồ đề bị Phật quang chiếu rọi, lập tức tản mát ra vù vù. Vù. Hạt bồ đề trôi nổi mà lên. Nhàn nhạt kim quang từ trong ra ngoài phát ra, bụi đất lập tức như mây khói biến mất. Hạt bồ đề càng sáng chói, như là một viên truyền thế bảo ngọc. Phật âm càng sâu, dần dần có một tôn cổ Phật hư ảnh tại hư không hiện ra, Phật quang chiếu rọi bốn phương. Còn không đợi người vây quanh kinh ngạc tán thán, trong không khí chợt có tiếng long ngâm vang lên. Trên sạp hàng, một cây không biết là sinh vật gì đoạn giác điên cuồng rung động. đạo đạo quang hoa nở rộ. Một đạo ý thức từ trong đó thức tỉnh, theo vầng sáng càng lên càng cao, không ngừng vặn mẹo, diễn hóa một đầu uy vũ bá khí màu vàng kim long ảnh. Gào! Long ngâm chấn thiên. Khổng lồ uy áp buông xuống. Kim long hư ảnh cùng cổ Phật hư ảnh tranh phong đối lập. Va chạm sinh ra khí tức tràn ngập ra đi. Giờ khắc này, toàn bộ vạn hoa thành an tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Hơi thở thật là khủng bố, chẳng lẽ là có cường giả trong thành chém giết? Nhanh chóng phái người đi điều tra. Người vây quanh sớm đã chết lặng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có thể tại như thế bất nhập lưu quầy hàng bên trên, liên tiếp thấy như vậy bất phàm bảo vật. Cái thế giới này là thế nào? Giang Thắng Tà thở dài, ai, đại sư huynh chính là như vậy, mỗi lần cùng hắn ra tới, tùy tiện làm chút gì đó, chắc chắn huyên náo mọi người đều biết. Diệp Thừa Ảnh si ngốc nói, mặt trời hào quang là không giấu được. Dù cho mây đen lại nhiều, trăng trời cũng sẽ không biến thành đêm tối. Lý Hàm Quang đầu vai, Tiểu Ngân Cáo không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này, trong mắt tràn đầy tinh quang. Chủ nhân lợi hại. Chủ nhân thật tuyệt. Những cái kia rách dưới đến chủ nhân trong tay đều có thể trở nên lợi hại như vậy. Ta Đường Đường Đồ Sơn hồ tộc, chẳng lẽ so với chúng nó kém? Cái kia xinh đẹp tỷ tỷ quả nhiên không có gạt ta. Nghĩ đến đây, nó vui sướng kêu to nói, vương vương vương. Đạo sĩ béo người đều choáng váng. Cái gì quỷ? Này, thật sự là hắn bán đi phế vật. Làm sao đến trong tay người khác, cả đám đều biến thành bảo bối. Hắn nhìn xem giữa không trung sáng chói đủ loại dị tượng. Lòng đang dỉ máu. Hắn hối hận a. Cái kia mỗi một đoàn quan mang, trong mắt hắn đều là lượng lớn linh thạch. Nếu như không bán ra đi, liền tất cả đều là của hắn. Hắn không khỏi siết chặt nắm đấm. Dẫn theo vừa tới tay 700 linh tinh, giống như là dẫn theo một đoàn bay liệu. Hắn chợt nhớ tới một việc. Phật tượng, hạt bồ đề, đoạn giác. Này không đều là ta theo cổ mộ kia bên trong lấy ra đồ vật sao? Đạo sĩ béo hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ cổ mộ kia cất giấu đại bí mật? Có thể sau một khắc, trong mắt của hắn hào quang lại ảm đạm đi. Không khác, cái kia tòa cổ mộ sớm đã bị bọn hắn rời trống, liền cái giấm đều không còn lại. Dù cho có cơ duyên, cũng không có hắn phân ra. Mà lại hắn nhớ không lầm, hẳn là còn có một mặt tàn phá thanh đồng kính. Hắn cũng bày ra bán, này sẽ tại sao không thấy được rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đạo sĩ béo tại đây một nhóm làm mấy trăm năm. Cho dù là bốn đại thương hội đứng đầu nhất giám bảo sư, nhãn lực cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Những vật này hắn nghiên cứu qua một lần lại một lần, thủy chung không có phát hiện mảy may mánh khỏe. Trước mắt vị công tử này thế mà liếc mắt liền có thể nhìn ra bất phàm. Không khỏi cũng quá kinh khủng chút. Lý Hàm Quang ánh mắt rơi tại những cái kia dị tượng bên trên, khỏe miệng khẽ nhếch. Từng hàng chữ viết, trong mắt hắn lóe lên. Di La Kim Thân, Tây Mạc Di La Phật Tông truyền thừa trí bảo, chất chứa đế kinh lớn Di La Bản, thu hoạch truyền thừa phương pháp. Tàn khuyết hạt bồ đề, lâu dài nương theo cổ Phật bên cạnh người, ẩn chứa Phật môn sức mạnh to lớn, dùng Phật môn thượng thừa tâm pháp thôi động có thể phát huy kỳ hiệu. Đứt gây độc giác, đại uy thiên long đoạn giác, ẩn chứa một tia tinh thuần long khí, có thể dùng vu yêu thú thôn phệ cường hóa huyết mạch. Thu hoạch tương đối khá. Bàn tay hắn vung lên, lập tức đem những vật này toàn bộ lấy đi. Go go. Trên bờ vai, Tiểu Ngân Cáo ý nguyên hưng phấn mạc đều. Lý Hàm Quang lườm nó liếc mắt. Tiểu Ngân Cáo điểm tính ngưỡng, đã pha trăm. Không sai, rau hẹ chín. Nơi xa chuyển đến tiếng xe gió. Đường đi rung động, rõ ràng có đại lượng giáp sĩ xuất động. Nơi này đưa tới động tĩnh, đã dẫn tới rất nhiều người quan tâm. Đám người rối loạn, bắt đầu tan đi. Đạo sĩ béo đống nhiên ngăn ở Lý Hàm Quang trước người, xoa xoa đôi bàn tay. Hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, vị này. Công tử, chúng ta thương lượng chút chuyện quá. Lý Hàm Quang, ừm. Đạo sĩ béo ngắm nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, thực không dám giấu giếm, vần đạo có một môn tầm lòng chia vàng chi thuật. Lý Hàm Quang nói, trộm mộ. Đạo sĩ béo vội ho một tiếng, đừng nói đến khó nghe như vậy mà. Những cái kia cổ tu sĩ mặc dù đã bỏ mình, nhưng vẫn như cũ có thừa nóng. Chúng ta, bất quá là giúp bọn hắn nắm sức lực còn lại phát huy ra mà thôi. Đây là chuyện tốt. Lý Hàm Quang khỏe miệng khẽ nhếch, dạng này thuyết pháp hắn cũng là lần đầu tiên nghe. Hắn hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đạo sĩ béo nói, vần đạo làm này một nhóm nói ít cũng có 300 năm, gặp phải người muôn hình muôn vẻ. Nhưng giống công tử ngài như vậy nhãn lực thông thiên, lại một cái cũng không có. Như công tử không chê, người ta ngày sau không bằng hợp tác, ta tới chỗ mộ. Không phải, ta đến phân kim dò xét huyệt, ngươi phụ trách giám bảo. Tiền lời chia đôi, như thế nào? Lý Hàm Quang cười cười. Đạo sĩ béo thấy thế, vội nói, hoặc là 46 cũng được. 37. 37 tổng được rồi. Tiếng bước chân càng rõ ràng. Trên trăm vị giáp sĩ tràn vào đường đi, dùng tốc độ nhanh nhất trưởng quản trật tự. Cầm đầu thống lĩnh gặp Lý Hàm Quang, lập tức giật mình, hốt hoảng quỳ xuống, tham kiến công tử. Sau lưng, trăm vị giáp sĩ phân loại hai bên, cùng nhau quỳ xuống, tham kiến công tử. Đạo sĩ béo thấy một màn này, há to miệng, không có lại nói tiếp. Lý Hàm Quang chắp hai tay sau lưng, chậm rãi rời đi. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Về sau, có thể tới Ngạo Kiếm Tiên môn tìm ta. Chương 97, thế nào cảm giác, ta liền cùng thái giám giống như. Gian phòng bên trong. Thanh đồng tiểu ấn ung dung phụ không. Một đoàn quang hoa vây quanh tiểu ấn xoay chậm chậm. Đó là hắn từ nhỏ ngân hồ trên thân phục chế xuống tới năng lực. Tiểu ngân cáo thân có đồ sơn hồ tộc chính thống huyết mạch, thiên phú không kém. Có thể Lý Hàm Quang nhất trông mà thèm, tự nhiên vẫn là cái kia trưởng khống hư không năng lực. Tốt nhất có thể trực tiếp tuân ra hư không linh căn. Ông! Chùm sáng nổ tung. Một đạo tin tức phù hiện ở trước mặt hắn. Tiên thiên hư không linh thể, dung hợp về sau, thu hoạch được tiên thiên hư không linh thể thiên phú, đối hư không hệ pháp thuật có được mạnh mẽ lực lĩnh ngộ cùng lực khống chế. Phát nổ. Mà lại là đại bạo. Lại có thể là tiên thiên hư không linh thể. Mọi người đều biết, hư không hệ thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Dù cho chẳng qua là hạ phẩm hư không linh căn, cũng đủ để dẫn tới thánh địa coi trọng. Chớ nói chi là tiên thiên hư không linh thể. Như là tin tức như vậy truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Ngạo Kiếm Tiên môn đều sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đông Hoang nhân tộc rất nhiều thánh địa, sẽ liều lĩnh đại giới tranh thủ. Lý Hàm Quang khỏe miệng khẽ nhếch. Này đợt giao hẹ cắt thoải mái. Đương nhiên, thoải mái hơn còn tại đằng sau. Lý Hàm Quang lật bàn tay một cái, một viên tạo hình xưa cũ thanh đồng cổ kính chậm rãi hiện hiện. Cổ kính vết dỉ loang lổ, có một góc tàn khuyết. Này, chính là từ Ngô Đạo Đức quầy hàng bên trên vật mua được một trong. Còn chưa kịp hiện hiện dị tượng, liền bị Lý Hàm Quang lặng yên không một tiếng động bỏ vào trong túi. Phá toái hư không cổ kính, ẩn chứa hư không truyền thừa, chỉ có hư không linh căn người sở hữu, phương có thể đạt được phát động. Hư không truyền thừa. Vẹn vẹn là bốn chữ này, liền đủ để cho lúc này vạn hoa thành. Không, là toàn bộ thái thương phủ triệt để hoành động. Trên đời này có được hư không linh căn người ít càng thêm ít. Cũng nguyên nhân chính là này, bọn hắn rất khó tìm đến thích hợp công pháp và thần thông. Nhưng mà mỗi một vị hư không hệ người tu hành, không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể sống được 10 phần tuổi nhuận, địa vị cực cao. Loại tình huống này, ẩn chứa hư không truyền thừa bảo vật, chân quý trình độ không khó tưởng tượng. Tuyệt đối đủ để xào đến giá trên trời. Dù cho chính mình không dùng đến, hiến cho phía trên, cũng là thiên đại công lao. Luôn có đại nhân vật cần. Lý Hàm Quang đưa bàn tay kề sát ở trên mặt kính. Vết dỉ loang lổ cổ kính tản mát ra kỳ lạ ý vị. Lý Hàm Quang trong huyết mạch hình như có một cỗ lực lượng bị dẫn ra, phun ra ngoài, cùng cổ kính cấu kết. Ông! Không gian sinh ra như mặt nước gợn sóng. Một hồi thanh quang từ trong cổ kính tuôn ra, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Lý Hàm Quang hai mắt nhắm lại. Thế giới tựa như hóa thành hư vô, không ánh sáng sáng, rồi lại không lộ vẻ hắc ám. Trước mắt xuất hiện một đạo xưa cũ cửa đồng lớn. Hắn nhìn cánh cửa kia, trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Ta có thể đẩy ra nó. Thế là hắn đưa tay đi đụng vào. Ý thức trong thế giới, không có thân thể. Suy nghĩ hạ xuống, cửa lớn vù vù rung động, thanh quang càng nồng đậm, phủ kín môn hộ. Lập tức ông một tiếng. Cửa lớn mở rộng. Thanh quang hóa thành hồng lưu hướng hắn vọt tới. Trong đầu của hắn xuất hiện đại lượng tối tăm phức tạp tin tức. Ghi chép những tin tức kia ngôn ngữ không phải thường gặp chữ viết. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác giống như có thể nhận ra. Đây là một môn tên là hư không thủ hộ thần thông. Có thể tại quanh thân bố trí hư không hàng rào, từ đó ngăn cách người khác dò xét. Đồng thời, cũng có thể trên phạm vi lớn suy yếu người khác đối công kích của ngươi. Lý Hàm Quang mở hai mắt ra, tay cầm rời đi mặt kính. Lập tức bình tĩnh lại tâm thần suy tư một hồi. Trong mắt hào quang lóe lên, vô hình gợn sóng dùng hắn làm tâm điểm hướng bốn phía khuấy động ra ngoài. Hắn y nguyên đứng ở nơi đó, nhìn như không có thay đổi gì. Nhưng nếu có người ở đây, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, vô luận dùng thủ đoạn gì. Cũng không cách nào phát giác được Lý Hàm Quang tồn tại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thậm chí sẽ cảm thấy nơi đó chỉ có một đoàn không khí. Lý Hàm Quang thỏa mãn gật đầu. Môn thần thông này không có lực sát thương gì, tính thực dụng nhưng rất mạnh. Giờ phút này quanh người hắn có một vòng bình chướng vô hình, thuộc về mặt khác nhất trọng hư không. Đến từ người khác dò xét cùng công kích, đều sẽ ngay đầu tiên bị chuyển di, vô pháp rơi vào Lý Hàm Quang trên thân nửa điểm. Đương nhiên, này không có nghĩa là hắn vô địch. Hư không thủ hộ có thể chuyển di lực lượng có hạn mức cao nhất, một khi vượt qua, vẫn như cũ sẽ bị ảnh hưởng đến. Bất quá, cũng đã đủ. Trọng yếu nhất chính là, duy trì hư không thủ hộ tiêu hao pháp lực rất ít. Đối Lý Hàm Quang mà nói, thậm chí còn không kịp hắn pháp lực tự động vận đi một vòng hồi phục lượng. Nói cách khác, đây là một cái kỹ năng bị động. không hổ là hiếm có nhất hư không hệ truyền thừa, quả nhiên không tầm thường. Lý Hàm Quang hài lòng gật đầu, ánh mắt rơi vào thanh đồng cổ kính lên. Nếu là không nhìn lầm, mới vừa rời khỏi cái kia phương không gian lúc, tựa hồ lại thấy một cánh cửa. Này truyền thừa, còn có đến tiếp sau. Hắn giơ bàn tay lên, lại lần nữa đặt tại hư không cổ kính. Bốn phía lại lần nữa lại biến. Trước mặt cách đó không xa, quả nhiên lại xuất hiện một đạo thanh đồng môn hộ. Hắn như trước đó một dạng, dùng suy nghĩ đi đụng vào. Ông! Đạo thứ hai môn hộ vầng sáng mãnh liệt, lại lần nữa mở rộng. Lại một dòng lũ lớn tràn vào Lý Hàm Quang trong óc. Lần này, Lý Hàm Quang bỏ ra gần như gấp hai thời gian mới đem những tin tức kia tiêu hóa. Bạch! Bên ngoài, Lý Hàm Quang đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Đạo thứ hai môn hộ bên trong ẩn chứa truyền thừa, tên là hư không đột hành. Tên như ý nghĩa, có thể trốn vào hư không chi bên trong hành động. Chứ cảnh giới cao hơn nhiều hắn, hoặc đồng dạng tinh thông hư không chi đạo cường giả bên ngoài, không người có thể phát giác nửa phần. Có chút ý tứ. Lý Hàm Quang rất là hài lòng. Nay loại xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, quả thực là trang bức vô thượng lợi khí. Thử nhìn một chút. Hắn tâm niệm vừa động, hơi hơi nhắm mắt, toàn thân tinh khí thần hợp nhất. Sau đó, chậm rãi bước ra một bước. Một bước này thoạt nhìn, cùng thường ngày không có bất kỳ cái gì khác biệt. Có thể bốn phía hư không, lại quỷ dị bắt đầu vặn mèo, gợn sóng khuấy động, càng hiện càng rộng. Lý Hàm Quang thân hình không ngừng mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vài dặm bên ngoài, một mảnh vô danh hoang dã. Hư không khẽ run. Lý Hàm Quang lặng yên xuất hiện, thở hổn hển. Hô! Nay thần thông mạnh thì mạnh, liền là tiêu hao cũng quá lớn. Dùng hắn nội tình tích lũy, tại trong hư không bỏ chạy vài dặm liền thở hổn hển, không kiên trì nổi. Nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã ép làm đi. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao, hắn cũng không phải suốt ngày ở trong hư không xuyên. Sau đó không lâu, Lý Hàm Quang trở về trụ sở của mình. Hắn lại lần nữa ấn về phía hư không cổ kính, muốn nhìn bên trong còn có cái gì truyền thừa. Nhưng phát hiện đạo thứ ba môn hộ tựa hồ bị vô tận hư không ngăn cách, chỉ có thể nhìn thấy, lại không cách nào chạm đến. Hết sức rõ ràng, dùng hắn bây giờ tu vi, còn chưa đủ để học tập còn lại truyền thừa. Trước như vậy đi. Ngược lại này hai môn thần thông, đã cho hắn rất lớn kinh hỉ. Huống hồ đạo thứ hai môn hộ hư không đột hành, thi triển ra đã để hắn thấy cố hết sức. Phía sau chắc chắn càng thêm khó khăn, không cần nóng lòng nhất thời. Còn nhiều thời gian. Cùng lúc đó, Thái Thương Thánh Địa. Hoàng Bắc một tay nâng sách, một bên thưởng thức linh trà, rất là bình tĩnh. Tại hắn đối diện, Hoàng Kim Sư Vương lại mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Hắn chợt đứng lên, nhìn về phía ngoài phòng, phái đi tìm hiểu tin tức người làm sao còn chưa có trở lại. Hoàng Bắc nói, Tam Thúc, ngồi xuống đi. Ngươi đã hỏi không dưới trăm lần. Nên tới Tổng hội tới. Hoàng Kim Sư Vương nhìn xem hắn, thở dài, ngươi đứa nhỏ này. Chúng ta lần này tới Đông Hoang khiêu chiến, là ngươi uy chấn ngũ vực cơ hội thật tốt, ngươi làm sao tuyệt không coi trọng. Nhân tộc có câu nói, gọi Hoàng đế không vội thái giám gấp, ta hiện tại làm sao cảm thấy. Ta liền cùng cái kia thái giám giống như. Chương 98, ta sư tộc, cũng là giảng lễ tiết. Đại điện bên trong, Hoàng Bắc đang uống trà. Nghe được câu này, một miệng trà phun ra ngoài, suýt nữa không có sạc đến. Hoàng Kim Sư Vương thấy thế, cho là hắn bị trấn trụ, đắc ý nói, nhân tộc những cái kia sách, Tam Thúc ta cũng là nghiên cứu qua. Không có manh mối gì, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng trở về chính đồ, đừng làm những thứ vô dụng này. Hoàng Bác há to miệng, cuối cùng vẫn năm câu kia lời nói thật nuốt xuống. Ngay vào lúc này, ngoài phòng truyền đến động tĩnh. Khởi bẩm Sư Vương, Tiểu Sư Vương, có tin tức. Hoàng Kim Sư Vương vội nói, mau vào. Một vị tiểu yêu cung cung kính kính đi đến, quỳ trên mặt đất. Hoàng Kim Sư Vương nói, mau nói, cha ra sao? Tiểu yêu cung kính nói, này Lý Hàm Quang, thật đúng là một cái chính cống thiên tài. Rất nhanh, hắn đem sưu tập đến liên quan tới Lý Hàm Quang tình báo toàn bộ nói một lần. Tỷ như cái gì 3 tuổi luyện khí, 5 tuổi trúc cơ, 12 tuổi ngưng tụ cực phẩm kim đan, quét ngang thái thương phủ tuổi trẻ thiên tiêu. Bây giờ càng là dùng 16 tuổi đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Mà lại, nghe đồn hắn đang ở đi hóa phàm chi lộ. Tiểu yêu càng nói càng nhiều. Trọn vẹn giảng hơn một canh giờ. Trong phòng dần dần yên lặng. Hoàng Kim Sư Vương trên mặt hiện hiện kinh ngạc vẻ mặt ngưng trọng. Chính là Hoàng Bác, cũng buông xuống thư quyển, ngưng thần nghiêng thai lắng nghe dâng lên. Hết sức rõ ràng, Lý Hàm Quang này phần vô cùng hào quang lý lịch, đưa tới bọn hắn đầy đủ coi trọng. 12 tuổi ngưng kết kim đan. 16 tuổi toái đan thành anh. Hoàng Kim Sư Vương trầm ngâm nói, thiên phú như vậy. Khó trách có khả năng quét ngang cùng thế hệ, liền thánh địa thiên kiêu đều cam bái hạ phong. Hoàng Bác khỏe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt bình tĩnh mơ hồ có chiến hỏa. Trọng yếu nhất chính là, hắn lại dám đi hóa phàm đường. Chỉ này một điểm, hắn liền có tư cách làm đối thủ của ta. Hắn thích đọc sách, nhưng càng ưa thích mạnh lên. Hoàng Kim Sư Tử huyết mạch, nhường truy đuổi mạnh mẽ trở thành hắn khắc vào sâu trong linh hồn trí nhớ. So sánh với việc này, chém giết cùng tranh đấu, ngược lại biến thành tầm thường, không đáng giá nhắc tới. Hoàng Kim Sư Vương chợt nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi đi đâu hỏi thăm tin tức? Làm sao như vậy kỹ càng? Tiểu yêu nói, tìm Ngạo Kiếm Tiên Môn một cái ngoại môn đệ tử hỏi. Ngoại môn đệ tử? Hoàng Kim Sư Vương nhíu mày, một cái ngoại môn đệ tử làm sao biết nhiều như vậy? Theo lẽ thường nói, giống như Lý Hàm Quang bực này thiên kiêu, hẳn là bị Ngạo Kiếm Tiên Môn nghiêm ngặt bảo hộ. Có thể hiện tại, có vẻ giống như theo tu hành bắt đầu mỗi một chi tiết nhỏ, đều bị phơi bày ra một dạng. Tiểu yêu nói, cái này, thuộc hạ cũng không biết. Hoàng Bắc đống như nói, ngươi là thế nào hỏi? Tiểu yêu nói, thuộc hạ liền cùng cái kia Ngạo Kiếm Tiên Môn đệ tử nói, Lý Hàm Quang là thuộc hạ thần tượng, thuộc hạ suy nghĩ nhiều hiểu một chút Lý Hàm Quang sự tích. Hoàng Bắc nhíu mày, liền này, hắn sẽ nói cho ngươi biết rồi. Tiểu yêu gật đầu, đúng. Mà lại hắn nói so thuộc hạ nói còn muốn kỹ càng, trọn vẹn nói hơn 2 canh giờ. Thuộc hạ lúc sắp đi, hắn còn kéo lấy không cho đâu. Hoàng Kim Sư Vương cùng Hoàng Bắc liếc nhau, càng không hiểu. Hoàng Kim Sư Vương suy nghĩ một chút, nói, có thể từng thăm dò được tin tức khác, tỉ như Lý Hàm Quang phụ mẫu. Tiểu yêu suy tư một hồi, vội nói, có. Mẹ Bạch Hồng Tiên Tử, chính là Thái Thương Phủ 4 đại thương hội một trong, Vạn Lý Thương Hội thực tế người cầm lái. Dung mạo như thiên tiên, phú khả địch quốc. Hắn lại nói gần nửa canh giờ, kể xong Bạch Hồng Tiên Tử hào quang sự tích. Hoàng Kim Sư Vương gật gật đầu, nói, thiên phú phi phàm, gia thế lại tốt, này Lý Hàm Quang yêu nghiệt. Cuối cùng có dấu vết mà lần theo. Hoàng Bắc hỏi, cái kia phụ thân hắn đâu? Tiểu yêu nói, hắn là Ngạo Kiếm Tiên Môn ngũ đại nội môn trưởng lao đứng đầu, nghe nói hiện tại là Ngạo Kiếm Tiên Môn đệ nhất cường giả. Hoàng Kim Sư Vương không nói gì. Hoàng Bắc còn đang nghe. Trong phòng an tĩnh một lát, Hoàng Bắc nhíu mày nói tiếp a. Tiểu yêu nói, không có. Mất rồi. Không có. Hoàng Kim Sư Vương thanh âm lớn lên. Giảng Lý Hàm Quang giảng một canh giờ. Giảng Bạch Hồng Tiên Tử nửa canh giờ. Đến Lý Trạm Lô này, thế mà liền một câu. Tiểu yêu ủy khuất nói, chủ yếu là cái kia đệ tử kéo lấy thuộc hạ nói quá lâu liên quan tới Lý Hàm Quang sự tình. Thuộc hạ nghe có chút ý tứ, nhịn không được nghe nhiều lại. Chờ muốn hỏi chuyện khác thời điểm, đã rất muộn, sợ ngài đợi lâu, liền về tới trước. Hoàng Kim Sư Vương hít sâu một hơi, đang muốn gầm thét. Tiểu yêu lập tức cúi đầu xuống, nơm nớp lo sợ. Hoàng Bắc vượt lên trước ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi làm rất tốt, bất quá còn cần ngươi lại đi một chuyến. Tiểu yêu ngẩng đầu, cảm kích nhìn về phía Hoàng Bắc, tiểu vương tử yên tâm, thuộc hạ lần này đi, nhất định nắm Lý gia tộc phổ đều cho ngài điều tra ra. Dứt lời, quay người rời đi. Hoàng Kim Sư Vương không cam lòng nói, thật sự là quá không ra gì, liền chút chuyện như vậy cũng làm không được. Hoàng Bắc an ủi nói, ít nhất chúng ta hiểu Lý Hàm Quang. Hoàng Kim Sư Vương không nói gì. Hắn có lo nghĩ của hắn. Lý Hàm Quang thiên tư hoàn toàn chính xác hữu dị, nhưng trước mắt mà nói, hắn vẫn như cũ chẳng qua là một thiên tài, mà không phải cường giả. Ngạo Kiếm Tiên Môn cấp cao nhất đám kia tồn tại thực lực, mới là quyết định hắn thái độ nhân tố. Như Ngạo Kiếm Tiên Môn không đáng để lo, hắn vẫn là đến làm cho Lý Hàm Quang ngoan ngoãn tới cửa tới nên chiến Hoàng Bắc. Kể từ đó, khí thế bên trên liền đè ép Lý Hàm Quang một bậc. Đến lúc đó Hoàng Bắc liền nhiều một phần phần thắng. Trái lại, như Ngạo Kiếm Tiên Môn có đáng giá hắn kiêng kỵ nội tình, liền lại là một chuyện khác. Hai người trong phòng lại đợi đã lâu, cho đến mặt trời lặn tinh rủ xuống, màn đêm buông xuống. Một đạo lưu quang phá không mà tới. Tiểu yêu cuối cùng trở về. Trước đây không lâu, Hãn Hải Kiếm Tôn liền độ 2 tầng lôi kiếp thành thánh. Cũng nắm giữ lục phẩm hạo nhiên kiếm ý. Mà lại, gia đình địa vị tựa hồ không cao, thường xuyên bị người nói, hổ tử không quyền phụ. Mang về tình báo không nhiều, chỉ có chút ít mấy câu. Lại đã đầy đủ. Liên độ 2 tầng lôi kiếp nhị chuyển kiếm thánh. Hoàng Bắc hỏi, Tam Thúc, ngươi có thể có lòng tin đem hắn hạ gục. Hoàng Kim Sư Vương suy nghĩ một chút, vỗ bộ ngực khe nói, không quan trọng nhị chuyển thánh giả mà thôi, ta. Dĩ nhiên không sợ. Ngươi Tam Thúc ta dù sao cũng là tam chuyển thánh giả, khoảng cách chân thánh chỉ có kém một bước. Hắn giọng rất lớn, sợ Hoàng Bắc nghe không rõ. Trong mắt nhưng không khỏi lộ ra vẻ may mắn. Hạo nhiên kiếm ý. Còn tốt chỉ có lục phẩm, đánh lên đến, hẳn là chưa chắc sẽ thua. Nếu là thất phẩm, liền thật khó làm. Hoàng Bác nghe vậy, cười nói, đã như vậy, ta đây lại phái người đi thỉnh cái kia Lý Hàm Quang tới nên chiến. Không. Hoàng Kim Sư Vương bỗng nhiên ngăn cản nói. Hoàng Bác nhíu mày không hiểu, làm sao vậy Tam Thúc? Hoàng Kim Sư Vương trong mắt chuyển động. Kia cái gì, Lý Hàm Quang tốt xấu là một đời thiên kiêu, luận thiên phú ứng không giới ngươi, ngươi làm học được tôn kính đối thủ của ngươi. Mà lại Ngạo Kiếm Tiên môn tốt xấu là Thái Thương phủ thế lực lớn, đến cho bọn hắn chút mặt mũi. Hoàng Bác là người, cho nên, chúng ta vẫn là tới cửa đi khiêu chiến đi. Hoàng Bác, Tam Thúc, Hoàng Kim Sư Vương, làm sao? Hoàng Bác, ngươi cho Ngạo Kiếm Tiên môn mặt mũi, có suy nghĩ hay không qua Thái Thương Thánh Địa cảm thụ? Hoàng Kim Sư Vương, nói nhảm. Thái Thương Thánh chủ tọa trấn biên quan. Không đến thời điểm then chốt sẽ không xuất thủ, hung hăng càn quấy điểm liền hung hăng càn quấy điểm. Nhưng Ngạo Kiếm Tiên môn, Hãn Hải Kiếm Thánh nhưng lại tại cái kia ngồi đâu? Vạn vừa nổi đóa chém sư làm sao bây giờ? Mặc dù bổn vương không sợ hắn, bất quá nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Dù sao ta sư tộc, cũng là giảng lễ tiết. Chương 99, không phải lục phẩm sao? Như thế nào là bát phẩm? Hôm sau, sáng sớm, một vị Thái Thương Thánh Địa đệ tử, từ Hoàng Kim sư tộc ở lại chỗ rời đi. Một tên trưởng lão gặp được, làm cái gì vậy rồi? Cái kia đệ tử cung kính nói, hồi trưởng lão, Hoàng Kim sư tộc tiểu sư vương muốn cho Ngạo Kiếm Tiên môn viết bái thiếp cùng chiến thư. Nhưng đệ tử chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Bái thiếp, chiến thư. Trưởng lão một hồi mộng bức, yêu tộc sẽ còn viết cái đồ chơi này. Nếu là sẽ, vì cái gì Hoàng Kim sư tộc khiêu chiến bọn hắn Thái Thương Thánh Địa lúc, trực tiếp liền đánh tới cửa rồi. Là ta Thái Thương Thánh Địa không xứng sao. Suy nghĩ chưa rơi, một hồi ố ương ương yêu phong quyển đi lên. Hoàng Kim sư vương mang theo chúng yêu tộc đạp không mà đi, vô cùng hùng vĩ. Trường lao như mày, đám này yêu thú nói đi là đi, ở lâu như vậy, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, thực sự thô tục vô lễ. Ngay vào lúc này, một đạo lưu quang vòng trở lại, rơi vào trước mặt trưởng lão. Chính là Hoàng Kim sư vương. Trường lao giật mình, bề buộn cười rạng rỡ, sư vương có thể là đến đây tạm biệt. Hoàng Kim sư vương lắc đầu, tạm biệt. Đó là cái gì? Bổn vương muốn mang theo bản tộc tiểu vương tử đi bái phỏng Ngạo Kiếm Tiên môn. Chợt nhớ tới các ngươi nhân tộc, bái phỏng là muốn mang bái lễ. Chúng ta chuyến này vội vàng, không mang đồ vật gì, nghĩ hỏi các ngươi Thái Thương Thánh Địa mượn một điểm. Trưởng lão, ngươi không biết cái gì là tạm biệt, thế mà còn biết cái gì gọi là bái lễ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hoàng Kim sư vương bỗng nhiên cất cao thanh âm, có vẫn là không có, nói một câu. Trưởng lão cười rạng rỡ, có. Yêu tộc đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Một đường ngự không mà đi, không chút nào dừng lại, rất nhanh. Liền xa xa thấy Ngạo Kiếm Tiên môn ảnh tử. Hoàng Kim sư vương nói, cái này là Ngạo Kiếm Tiên môn. Thoạt nhìn a. Hoàng Bác nói, Tam Thúc, trên sách nói, người không thể xem bề ngoài. Tông môn cũng là như thế. Như thật sự là tông môn tầm thường, sao bồi dưỡng ra Lý Hàm Quang cái kia đám nhân vật. Hoàng Kim sư vương mặc dù không hiểu, nhưng cảm giác được hết sức có đạo lý. Đi vào Ngạo Kiếm Tiên môn vùng trời. Hoàng Kim sư vương hít sâu một hơi, chuẩn bị nổi giận gầm lên một tiếng, tuyên cáo mình tới. Hắn trước sau như một đều là làm như thế. Nhưng mà chưa kịp hô lên tiếng, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc lập tức vang vọng ở chân trời. Ầm ầm. Tiếng sấm sâu mà thôi. Trong phạm vi 10 vạn dặm, linh khí giống như thủy triều tụ đến. Giữa thiên địa tia sáng chợt tối. Đỉnh đầu chẳng biết lúc nào bao phủ một tầng nồng đậm mây đen. Kinh khủng lôi mang tại tầng mây bên trong lấp lánh. Hoàng Kim sư vương một hơi phản sâu tiến vào yết hầu, không ngừng ho khan, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy thiên địa ở giữa biến hóa. Thiên kiếp, ai muốn độ kiếp? Thương Lang. Giống như là vì đáp lại hắn, một đạo tuyết trắng kiếm quang từ tòa nào đó đỉnh núi sáng lên. Tiếp theo trực ngút trời, kiếm quang tại chỗ cao hơi hơi đình trệ, hóa thành một vị nho sam nam tử, chính là Lý Trạm Lô. Bế quan nửa vầng trăng có thừa, hắn cuối cùng đem Xuân Thu kiếm kinh hoàn mỹ bù đắp, nâng cao một bước. Hôm nay hắn liền muốn tái chiến thiên kiếp. Hắn liền là Lý Trạm Lô. Hoàng Kim sư vương mở to hai mắt nhìn, không phải nói hắn nửa tháng trước mới liên phá lượng trọng thiên kiếp. Làm sao hiện tại lại độ kiếp? Cái thiên kiếp này là nhà ngươi. Nghĩ độ liền độ. Bái kiếm các bên trong, hai tên thái thượng trưởng lão nhìn về phía chân trời. Một người trong đó thở dài, ngắn ngủi trong vòng một tháng, liên tục độ tam trọng lôi kiếp, nói ra ai mà tin. Người còn lại nói, hổ tử không quyền phụ, hắn sinh ra một đứa con trai tốt ta. Hoàn toàn chính xác, nắm hàm quan phúc, lão phu thân thể gần nhất càng ngày càng đồng, đình trệ nhiều năm cảnh giới cũng bắt đầu buông lỏng. Không được bao lâu, lão phu cũng có thể lại độ nhất trọng lôi kiếp. Trên đường chân trời, lôi vân càng long trầm, giữa cả thiên địa lu mờ ảm đạm. Chỉ có lóe lên một cái rồi biến mất đích lôi mang. Chiếu lòng người hoảng. Kinh khủng uy áp tràn ngập chân trời, xa so với Lý Trạm Lô lần trước chỗ độ hai lần lôi kiếp cộng lại còn cường đại hơn. Nhưng mà Lý Trạm Lô lại mặt không đổi sắc. Vẫn lạnh nhạt như cũ. Giang giác. Lôi đỉnh vẽ phá thương khung, thẳng đến Lý Trạm Lô mà đi. Tiếng vang như thiên liệt. Hư không đã bắt đầu vặn mèo. Lý Trạm Lô thừa phong mà lên, kiếm quang trong phút chốc phá vỡ mà vào Vân Hải. Xé rách một tia hắc ám. Tiếp theo đột nhiên bắn ra, hóa thành ngàn vạn đạo sáng sủa kiếm khí, tung hoành thiên địa. Ba ba bá. Giữa thiên địa tràn đầy tiếng kiếm reo. Chói mắt kiếm quang tại Lôi Vân phía trên tràn ngập. Như là một vị khác kiêu dương, đem thế gian này lại lần nữa chiếu sáng. Tiếng sấm vang rền. Vô số ánh chớp từ trong kiếp vân sinh ra, tại trong thiên địa xoay quanh một vòng, ngược lại đâm vào thiên cung. Sớm đã không phân rõ ở đâu là trên trời, ở đâu là nhân gian. Hoàng Kim Sư Vương đầy giấy ngưng trọng, thật mạnh kiếm. Lý Trạm Lô thực lực, so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Cần biết hắn năm đó độ lượt thiên kiếp thứ ba lúc, cũng không có đối phương dễ dàng như vậy thoải mái. Mà này, vẫn là dựa vào lấy hắn Hoàng Kim Sư tộc thể phách cùng huyết mạch tình hồn dưới. Vụ. Một đạo kiếm quang từ chân trời rủ xuống, Lý Trạm Lô thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Muôn vàn ánh chớp ngưng kết, hóa thành một đầu khủng bố lôi long, gào thét tới. Lý Trạm Lô một tay thả lỏng phía sau. Một tay cầm kiếm, lấy tay viết hay, tại trong hư không chậm rãi sách viết. Ông long. Giờ khắc này, giữa thiên địa kiếm ý nồng đậm đến cực hạn. Muôn vàn kiếm quang từ trong hư vô diễn sinh mà ra, vờn quanh hắn phi tốc lao nhanh, như cùng một cái vắt ngang chân trời trường hà. Trường kiếm kinh vũ. Trường hà chuyển động theo, cũng hóa thành mực nước. Hai cái chữ to, xuất hiện ở trong hư không. Xuân. Thu. Ông. Chữ thành. Cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm khí trường hà mãnh liệt sôi trào lên, tung hoành chân trời. Kiếm quang vô cùng chói mắt. Xuân thu hai cái chữ cổ càng là sáng chói đến tựa như kiêu dương. Hướng phía cái kia lôi long chậm rãi lướt tới. Giang giác giang giác. Vô số vầng sáng bị nuốt hết. Hư không tại thời khắc này bị xé nứt, đen kịt vầng sáng bất an phun trào. Cái kia hai cái chữ cổ tựa như hai thanh thần kiếm. Phá toái bốn phía hết thảy. Hoàng Kim Sư Vương toàn thân lông vàng dựng ngược, con mắt chừng đến như trung đồng. Đây tuyệt đối không phải lục phẩm hạo nhiên kiếm ý. Đây là bát phẩm. Hào hào hào. Giữa thiên địa lúc sáng lúc tối. Kinh khủng kiếm khi đem cái kia lôi long hoàn toàn nuốt hết, phi tốc tiến diệt. Ánh chớp còn chưa sinh ra. Liền đã triệt để không thấy. Đệ tam trọng lôi kiếp, phá. Lý Trạm Lô toàn thân khí tức không ngừng tăng lên, cuối cùng đi đến đỉnh phong. Hoàng Kim Sư Vương thấy một màn này, nắm đấm không khỏi nắm lại. Như trước khi nói, hắn đối Lý Trạm Lô chẳng qua là có mấy phần kiên kỵ. Như vậy hiện tại, hắn đã có thể xác định, chính mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Hắn cần một lần nữa cân nhắc, đợi chút nữa nên dùng như thế nào thái độ cùng Ngạo Kiếm Tiên Môn trao đổi. Ngay tại tất cả mọi người coi là lôi kiếp đã lúc kết thúc. Giữa thiên địa lại lần nữa tối xuống dưới. Một cái khác trận càng thêm khổng lồ uy áp xuất hiện tại dưới bầu trời. Hoàng Kim Sư Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin, hắn. Hắn muốn làm gì? Lý Trạm Lâu ngửa đầu nhìn lên trời, râu tóc bay tán loạn, hăng hái. Đều nói thiên kiếp khủng bố, hôm nay Lý Mô dùng kiếm, thử lại thiên uy. Ầm ầm. Thiên lôi lần nữa ấp ủ. Lý Trạm Lô, vậy mà lại muốn nếm thử liên phá hai tầng lôi kiếp. Bái kiếm các bên trong, hai lớn thái thượng trưởng lão mở to hai mắt nhìn, muốn hay không như thế tìm đường chết. Đây chính là đệ tứ trọng lôi kiếp, xa so với đằng trước tam trọng kinh khủng nhiều. Hoàng Kim Sư Vương tầm mắt phức tạp nói, đệ tứ trọng lôi kiếp, chính là chân thánh chi kiếp. Một khi vượt qua, liền có thể thành tựu chân thánh. Uy lực của nó, tuyệt không phải tiền tam trọng lôi kiếp có thể so sánh với. Lý Trạm Lô mặc dù thực lực không yếu, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua. Hoàng Bác thấy thế, lại tầm mắt sáng rực tự lẩm bẩm, dũng cảm tiến tới không sợ không lui. Như vậy tùy ý buông thả kiếm khí, không hổ là Lý Hàm Quang cha. Ta đối vị này Thái Thương Thiên Kiêu số 1, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chương 100, tốt một cái ngọa hổ tàng long ngạo kiếm tiên môn. Lời phân hai đầu. Hãn Hải phong lên. Phụ tôn thật đúng là cái dũng sĩ. Lý Hàm Quang thu hồi tầm mắt, lắc đầu, trở về trong phòng. Đối với chính mình lão cha này loại tìm đường chết hành vi, hắn vẫn là hết sức tán thưởng. Đệ tứ trọng lôi kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng Lý Hàm Quang cũng không thế nào lo lắng. Hắn rõ ràng nhất lão cha lúc này nội tình. Một môn hoàn mỹ không một tì vết kiếm kinh, cùng một môn có thiếu kiếm kinh. Trong đó khoảng cách, người bên ngoài căn bản là không có cách lý giải. Lão cha giờ phút này thân cùng kiếm hợp, tinh khí thần chính vào đỉnh phong. Lại thêm hắn chuẩn bị cho lão cha đầy đủ niết bàn thánh dịch. Tóm lại không chết được. Lão cha đã lớn lên, thụ nhiều điểm ngăn trở, đối với hắn không là chuyện xấu. Lý Hàm Quang không thể tại Vạn Hoa Thành đợi cho Vạn Bảo Đại Khánh kết thúc. Chủ nếu là bởi vì quá nhàm chán. Mỗi ngày không có chuyện để làm, ngoại trừ khắp nơi đi dạo bên ngoài, cũng chỉ có thể chờ đấu giá hội bắt đầu. cuộc sống như vậy đối với hắn mà nói quả thực là loại tra tấn. Đầu hai ngày còn tốt, ngày thứ ba liền cảm giác có chút buồn thẻ. Hắn cũng không phải Giang Thăng Tà. Nơi nào có thanh lâu, nơi đó chính là thiên đường. Thế là dứt khoát theo lão mụ nơi đó đi một lượt đặc quyền, sớm đem vạn bảo đại khánh đằng sau sẽ xuất hiện bảo bối đều qua lượt mắt. Bình thường trực tiếp lượt qua. Có nhường hắn hai mắt tỏa sáng, liền trực tiếp liên hệ đồ vật người bán, dùng đối lập giá cả thích hợp trực tiếp mua xuống. Bớt đi rườm rà quá trình. Đại bộ phận cũng rất thuận lợi, còn nhặt được mấy đợt lỗ hổng. Như thế như vậy, cũng không lâu lắm, hắn liền sưu tập đại lượng thiên tài địa bảo. Đem chữa trị cái kia năm chuôi thánh kiếm tài liệu tiếp cận cái 7-8 phần. Nhưng gặp phải những cái kia bị làm áp trục vật trọng bảo. Liền không có đơn giản như vậy. Trước khi đi, hắn xuất ra 5 bình niết bàn thánh dịch. Trong đó 3 bình cho lão mụ chính mình dùng. Còn lại 2 bình, nhường lão mụ hỗ trợ bảo quản, đến tiếp sau có chút đồ tốt có thể dùng niết bàn thánh dịch thay đổi. Đại thánh cấp niết bàn thánh dịch. Lý Hàm Quang không cần nghĩ đều có thể biết, sẽ khiến như thế nào dùng chuyển cùng phong thưởng. Đổi cái gì cũng đủ. Dù sao, tu hành tu hành. Cuối cùng mục đích vẫn là vì trường sinh. Không có cái gì, so cứu mạng đồ vật càng đáng tiền. Trên đường chân trời lôi kiếp vẫn như cũ khủng bố. Tràn đầy hủy diệt ý vị lôi đỉnh từ trên tầng mây không ngừng hạ xuống. Nhân gian như địa ngục. Muôn vàn lôi đỉnh ở giữa. Một đạo nhỏ bé bóng người cầm kiếm tràng thiên, càng chiến càng cao, khí thế như cầu vồng. Đạo đạo ngàn trượng lớn lên tuyết trắng kiếm khí vắt ngang thiên địa. Từng đạo lôi đỉnh phá diệt. Hóa thành hư vô. Lý Trạm Lô tóc cháy đen, quần áo rách rưới, khóe miệng rớm máu, trong mắt hào quang lại trước nay chưa có sáng chói. Hắn lật tay lấy ra một bình niết bàn thánh dịch, rót vào trong cổ. A! Hắn gào thét một tiếng, râu tóc khoa trương, dùng thân hoa kiếm, lại chạm thiên lôi. Ầm ầm. Hôm nay cái thiên kiếp này, Lý Mỗ chẳng định. Ha ha ha. Cười đến phóng đãng tiếng tại chỗ cao khuấy động, hết thể nghe thấy thanh âm này người không khỏi nổi lòng tôn kính. Đấu với trời. Nói nghe dễ dàng, chân chính có thể làm lại có mấy người. Hãn Hải Kiếm Thánh, không hổ là phụ thân của Đại Sư Huynh. Ông! Lại một đạo trong trẻo kiếm quang xé tan bóng đêm. Cuối cùng một tia chớp chôn vùi vào kiếm quang phía dưới. Giữa thiên địa cuối cùng an tĩnh lại. Đệ tứ trọng lôi kiếp, phá. Hoàng Kim Sư Vương nhìn xem một màn này, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Này mẹ nó, cũng quá mạnh. Ngươi một cái nhân tộc mạnh như vậy, còn có để hay không cho sư tử sống. Vụ! Kiếm quang từ trời rơi xuống. Lý Trạm Lô xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, nhìn chằm chằm Hoàng Kim Sư Vương nói, chư vị. Tới ta Ngạo Kiếm Tiên Môn có gì muốn làm? Lý Trạm Lô mới trải qua một trận huyết chiến. Giờ phút này tinh khí thần chính vào đỉnh phong, nhìn như tùy ý tầm mắt, cũng có vô cùng kiếm ý ẩn chứa trong đó. Hoàng Kim Sư Vương bị nhìn chằm chằm toàn thân lông vàng kém chút đứng lên. Hắn vội nói, nghe qua quý tông đại danh, bổn vương. Ta chuyên môn mang ta tộc tiểu vương tử đến đây tham quan một phiên. Thuận tiện trao đổi học tập một ít. Đúng rồi, đây là chúng ta bài thiếp. Còn có một số đồ chơi nhỏ, không thành kính ý. Hắn nói xong, lấy ra bài thiếp cùng một viên chữ vật giới chỉ, hai tay đẩy tới. Thấy thế, một bên Hoàng Bác hết sức vui mừng, tam thúc cuối cùng hiểu lễ phép, thật tốt. Lý Trạm Lô rất là kinh ngạc. Hắn nghe nói Hoàng Kim Sư tộc đi Thái Thương Thánh Địa lúc vô cùng không khách khí. Thậm chí có thể nói bên trên ngang ngược càn rỡ. Vì vậy vừa rồi thấy bọn họ, coi là cũng là đến gây chuyện. Đều chuẩn bị trực tiếp rút kiếm đi lên chặt. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là tin đồn A. Người ta đây không phải rất có lễ phép sao? Không chỉ có bái thiếp, còn có bái lễ. Chỗ nào giống trong truyền thuyết như thế không thèm nói đạo lý. 8/10 là Thái Thương Thánh Địa so thua cảm giác đến trên mặt tối tăm. Cố ý bôi hắc nhân ra. Ai, từ khi cái kia Thái Thương Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi bị ánh sáng mà nghiền ép về sau, những năm này, là càng ngày càng không có thành tựu. Trong đầu phất qua này hàng loạt suy nghĩ. Lý Trạm Lô mặt lộ vẻ mỉm cười, thì ra là thế. Lý Mỗ vừa mới độ kiếp hoàn tất, có chút cảm ngộ mới, đang cần người xác minh, không biết đạo hữu ý như thế nào. Mời. Hoàng Kim Sư Vương nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Lý Trạm Lô có thể là tại dưới mí mắt hắn độ đệ tứ trọng lôi kiếp. Nếu có thể theo hắn chỗ nào đạt được một chút kinh nghiệm cảm ngộ, chẳng lẽ không phải là cơ duyên lớn lao. Ý niệm tới đây, hắn bội nói, cầu còn không được. Lý Trạm Lô nói, mời. Hoàng Kim Sư Vương bệ bộn theo sau lưng. Lúc này, Hoàng Bác bối rối, tam thúc, ta đây đâu? Hoàng Kim Sư Vương nghe vậy, lấy lại tinh thần. Kém chút bắt hắn cho quên. Hắn nhìn về phía Lý Trạm Lô, đạo hữu, có thể hay không vì ta tộc tiểu vương tử an bài cái đặt chân địa phương? Lý Trạm Lô vô đầu một cái, là Lý Mỗ cân nhắc không chu toàn. Hắn nhìn chung quanh một tuần, đống nhiên nói, cái kia người nào, Ngươi, tới đây một chút. Nơi nào đó viện nhỏ. Nhạc Thái A đang hết sức chăm chú đối phó trước mặt núi nhỏ lớn như vậy nướng thú nhục. Đột nhiên nghe thấy trên trời có người gọi hắn, lập tức ngẩng đầu lên. Phát hiện là Lý Trạm Lô. Lập tức khó hiểu nói, làm sao vậy, Hán Hải trưởng lão? Lý Trạm Lô nói, Hoàng Kim sư tộc tiểu vương tử tới ta tông tham quan, ngươi cùng hắn tại trong tông môn dạo chơi. Giao phó xong câu nói này, Lý Trạm Lô trực tiếp mang theo Hoàng Kim sư vương luận đạo đi. Hoàng Kim sư. Nhạc Thái A nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi liếm môi một cái. Không bao lâu, liền nghe cửa sân truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Ngượng ngùng, phiền toái các hạ rồi. Nhạc Thái A định thần nhìn lại, đã thấy một vị ôn tồn lễ độ thiếu niên tóc vàng đứng ở nơi đó. Nhạc Thái A nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Bác. Hoàng Bác cũng đang quan sát Nhạc Thái A. Ôn hòa nụ cười dưới, cất giấu một vẻ mịt mờ kinh ngạc. Trước mặt vị này thoạt nhìn méo ị, có chút thật thà ngạo kiếm tiên môn đệ tử, tu vi thế mà cực cao. Nửa điểm cũng không thể so Thái Thương Thánh Địa chân truyền đệ tử yếu. Mà lại, hắn mơ hồ cảm giác được đối phương trong cơ thể ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng, giống như là một loại đặc biệt huyết mạch chi lực. Một khi bộc phát ra, chỉ sợ thực lực còn đem lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Tuy nói so từ bản thân còn là có chút chênh lệch, nhưng đủ để đi vào đỉnh tiêm thiên kiêu liệt kê. Ngạo kiếm tiên môn ngoại trừ Lý Hàm Quang bên ngoài thế mà còn có nhân kiệt như vật. Hoàng Bác có chút kinh ngạc. Trong lòng không khỏi nói, tốt một cái tàng long ngọa hổ ngạo kiếm tiên môn, có ý tứ. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 101, Lý Hàm Quang, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Trong tiểu viện, Hoàng Bác do hỏi, đạo hưu có thể nhận ra Lý Hàm Quang. Nhạc Thái A không nói gì, nhìn chằm chằm vào Hoàng Bác xem. Tình cờ liếm một miệng môi dưới. Thỉnh thoảng còn nuốt một thoáng nước miếng. Hoàng Bác kỳ quái nói, đạo hữu. Nhạc Thái A như ở trong ngộng mới tỉnh, nhận ra, đại sư huynh ai có thể không biết. Hoàng Bác cười nói, không biết đạo hữu có thể vì tại hạ dẫn đường. Nhạc Thái A thu hồi tầm mắt, ngươi muốn gặp đại sư huynh. Hoàng Bác gặp hắn biểu lộ khác thường, hỏi, thế nào, có vấn đề? Nhạc Thái A nói, đại sư huynh yêu thích tiến tĩnh, trong ngày thường rất ít gặp khách, ngoại trừ chúng ta này chút cùng hắn thân cận sư đệ sư muội. Người thường là không gặp được hắn. Hoàng Bác nói, cái kia. Còn mời đạo huynh hỗ trợ dẫn tiến. Nhạc Thái A lắc đầu nói, cho dù là chúng ta, muốn gặp đại sư huynh cũng phải chọn thời điểm. Đại sư huynh mới từ Vạn Hoa Thành trở về, chính là chán ghét ồn ào thời điểm, ta hiện tại đi. Chẳng lẽ không phải quấy rầy đại sư huynh thanh tu? Hoàng Bác kinh ngạc nói, dùng đạo hữu thiên phú của ngươi, dù cho không bằng Lý Hàm Quang, làm sao đến mức như thế tầm thường. Nhạc Thái A nghe vậy, cười nói, ta... cùng đại sư huynh so. Ngươi thật biết nói đùa. Hoàng Bác giật mình, làm sao? Nhạc Thái A chân thành nói, ta hiện tại có hết thảy, đều là đại sư huynh cho. Đại sư huynh đối ta ân cùng tái tạo. Nếu không có đại sư huynh, ta chẳng là cái thá gì. Hoàng Bác nghe vậy, tầm mắt buông xuống, như có điều suy nghĩ. Nhạc Thái A gặp hắn không nói lời nào, một tay nâng cầm lên, đánh ra đến Hoàng Bác tới. Một bên dò xét, tiết hầu còn một bên nhấp nô. Hoàng Bác ngẩng đầu, đối đầu hắn ánh mắt. Toàn thân mơ hồ run rẩy. Đạo hữu, làm sao vậy? Miệng ngươi nước chảy xuống. Nhạc Thái A bể bộn lau miệng, ngượng ngùng nói, ngượng ngùng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy sống Hoàng Kim sư tử, kìm lòng không được. Kìm lòng không được. Có ý tứ gì? Hoàng Bác không khỏi nhíu mày. Hắn bỗng nhiên chú ý tới trong sân cái kia một đống như ngọn núi nhỏ thú nhục. Một cái kinh khủng ý nghĩ hiện hiện. Hắn nhìn về phía Nhạc Thái A ánh mắt biến. Ta cam. Hoàng Bác đột nhiên lui lại mấy bước. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Nhạc Thái A. Ngươi muốn làm gì? Nhạc Thái A nói, không có. Không làm gì a? Kia cái gì? Hãn Hải trưởng lão không phải muốn ta mang ngươi bốn phía dạo chơi. Chúng ta đi thôi. Hoàng Bác trực tiếp cự tuyệt, không cần, chính ta đi dạo liền tốt. Ngươi đừng khách khí. Hoàng Bác vội nói, đạo hữu ngừng bước. Nhạc Thái A đành phải dừng lại. Hoàng Bác cuối cùng nhìn chừng hắn một cái, quay người biến mất không thấy gì nữa. Nhạc Thái A thở dài nói, ai, qua loa. Đáng tiếc, không thể trông thấy cái này sư tử con chân thân. Hẳn là có khả năng ăn được nhiều ngừng lại a. Hoàng Bác chạy ra rất xa mới dừng lại. Trong mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Cái kia mập mạp chết bẩm, lại muốn ăn bổn vương tử. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nhạc Thái A bản thân thực lực đối Hoàng Bác mà nói chỉ có thể coi là khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng khi Hoàng Bác chạm đến hắn ánh mắt lúc, hắn huyết mạch trong người bên trong thế mà truyền lại ra một loại cảm xúc. Nồng đậm kiêng kỵ. Đây quả thực là cảm thụ chưa bao giờ từng có. Chẳng lẽ là hắn trong huyết mạch cố lực lượng kia duyên cớ? Có thể như thế nào huyết mạch, có thể làm cho trong cơ thể hắn Hoàng Kim sư tử vương huyết thống sinh ra như thế cảm giác? Hoàng Bác ngẩng đầu, nhìn xem này tòa dấu ở trong mây mù ngạo kiếm tiên môn. Hắn nhớ tới Nhạc Thái A trước đó nói lời. Lý Hàm Quang, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Hoàng Bác tùy ý tìm một vị ngạo kiếm tiên môn đệ tử, hỏi rõ Hán Hải Phong vị trí. Sau đó trực tiếp mà đi. Hán Hải Phong chỗ cao có cấm chế, không phải quen thuộc người tự tiện xông vào chắc chắn sẽ phát động. Hoàng Bác xuôi theo đường núi mà lên. Tốc độ cao nhất tiến lên, tốc độ cũng là chậm không đi nơi nào. Đi tới giữa sườn núi. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến kiếm reo thanh âm. Hoàng Bác ngừng chân, ngưng thần cảm thụ, chỉ cảm thấy cái kia kiếm reo bên trong kiếm ý thao thiên, vô cùng sắc bén, lại như mênh mông biển lớn, liên miên bất tuyệt. Hoàng Bác lập tức kinh hãi. Cường đại như vậy kiếm ý, đã có thể làm cho hắn cảm nhận được cực kỳ nồng đậm mối nguy. Chẳng lẽ là Lý Hàm Quang? Hoàng Bác trong lòng hơi động, hướng phía kiếm reo hướng đi lao đi. Không bao lâu, màu xanh lục bát ngát rừng trúc xuất hiện tại trong tầm mắt. Gió núi xuyên lâm mà qua. Bên hai tràn đầy lá rụng tiếng xào xạc. Lâm đạo tĩnh mịch. Không biết thông hướng nơi nào. Ngay vào lúc này, một đạo màu xanh biếc phong mang từ trong rừng bắn nhanh tới. Hoàng Bác con ngươi đột nhiên rụt lại. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị vô số chuôi lợi kiếm khóa chặt. Lạnh lẽo phong mang, suýt nữa nhường trong cơ thể hắn huyết dịch đều ngưng kết xuống tới. Giống. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện hiện một đạo cao ba trượng lớn kim sư hư ảnh. Dung nhập trong cơ thể hắn. Lập tức đấm ra một quyền. Vâng. Bàng chấn động lớn khuyết tán ra. Vô số lá rụng đất bằng cuốn lên, bị cố lực lượng này phá vỡ đến hóa thành bột mịn. Hoàng Bác lui lại hai bước. Trước mặt bụi mù tận tán. Một vị thanh ý chân trần nữ tử xuất hiện tại trong tầm mắt. Nữ tử trong tay cầm kiếm, giữa lông mày lộ ra một cỗ thanh lãnh cùng cao ngạo, dây thắt lưng đồng bền, cách mặt đất một thước, như tựa thiên tiên tuyệt mỹ. Hoàng Bác càng kinh hãi. Mới vừa cùng chính mình chiến vì ngang tay, lại có thể là một vị như thế mảnh mai nữ tử. Một quyền này của hắn dù chưa dùng toàn lực, có thể nữ tử này cũng chắc chắn có chỗ lưu thủ. Cô gái này trên kiếm đạo tạo nghệ, đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho dù là tại Thái Thương Thánh Địa, thế hệ trẻ tuổi cũng tuyệt không người có thể đưa ra phải. Nội tâm của hắn liên tục cân nhắc. Cuối cùng phán đoán, hắn lại không có tất thắng nữ tử này nắm bắt. Cái này phán đoán, khiến cho hắn có chút thất lạc. Nghĩ hắn đường đường Hoàng Kim Tiểu Sư Vương, thân có Hoàng Kim Sư Tộc nhất huyết mạch cao quý, thiên phú tuyệt đỉnh, lại đọc thuộc lòng nhân tộc các tông cổ kinh. Từ nhỏ đến lớn, thân kinh bách chiến, chưa từng bại một lần. Hắn nhất định là muốn dẫn dắt Hoàng Kim Sư Vương đứng tại yêu tộc đỉnh hùng sư. Hiện nay, thế mà liền ngạo kiếm tiên môn một vị nữ đệ tử đều không thể làm đến tất thắng. Người là ai? Hoàng Bác đi đầu hỏi. Diệp Thưa Ảnh thản nhiên nói, vấn đề này, nên ta hỏi ngươi. Hoàng Bác suy nghĩ một chút, ta từ Nam Cương đến các ngươi ngạo kiếm tiên môn làm khách. Làm khách? Diệp Thưa Ảnh nhíu mày, lập tức hiểu do nói, ngươi là tìm đến đại sư huynh A. Hoàng Bác nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Diệp Thưa Ảnh nói, đại sư huynh nếu ở trên núi, ai biết tìm người khác? Hoàng Bác không rõ lời này ý tứ, chẳng lẽ này Hán Hải Phong, ngày thường liền không có những đệ tử khác đến đây? Diệp Thưa Ảnh thản nhiên nói, còn lại phong đệ tử, nhưng phàm đến Hán Hải Phong đến, mặc kệ làm cái gì, đều sẽ đi trước đại sư huynh trước cửa bái qua. Dù cho đại sư huynh không có trả lời cũng là như thế. Hoàng Bác nhíu mày nói, Lý Hàm Quang như thế ngang ngược. Diệp Thưa Ảnh nghe lời này, cười nhạo nói, đại sư huynh ước gì thành tinh chút. Nhưng, mỗi ngày muốn gặp đại sư huynh người, có thể theo Hán Hải Phong xếp tới Thái Thương Thánh Địa. Cứ việc Hán Hải Phong bên trên đặc biệt tăng thêm cấm chế, không phải tình huống đặc biệt không được đến đây. Nhưng mộ danh mà kẻ đến, vẫn như cũ cản đều ngăn không được. Hoàng Bác nghe lời này, không khỏi có chút khó có thể lý giải được, Hán Hải Kiếm Thánh chính là ngạo kiếm tiên môn đệ nhất cường giả, chẳng lẽ liền không người đến tìm hắn? Diệp Thưa Ảnh nghe lời này, sắc mặt cổ quái. Lập tức nhẹ nhàng a một tiếng. Nàng nắm lấy kiếm, quay người rời đi, đại sư huynh liền ở trên núi. Hắn như nguyện ý gặp ngươi, ngươi tự nhiên liền có thể nhìn thấy. Hoàng Bác tại chỗ sửng sốt rất lâu. Mới vừa nữ tử kia mặc dù thanh lãnh, nhưng đề cập Lý Hàm Quang lúc, trong mắt cuồng nhiệt lại cùng lúc trước Nhạc Thái A không khác nhau chút nào. Thậm chí còn muốn càng sâu. Hoàng Bác không cần hỏi, liền đại khái biết nàng đối Lý Hàm Quang là như thế nào tôn kính phát ra từ nội tâm. Nội tâm của hắn không khỏi càng thêm ngưng trọng. Lý Hàm Quang, ngươi đến cùng là cái người thế nào? Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía bị hào quang bao phủ đỉnh núi. Cất bước tiến lên. Làm sao để từ cha nam trở thành. Chương 102, Thái Thương Trích Tiên, khủng bố như vậy, canh 4, 2400 chữ. Hoàng Bác tiếp tục leo về phía trước. Trước mắt cuối cùng xuất hiện một tòa tiểu viện. Bốn phía linh khí mờ mịt, gần như hóa thành sương mù, đem thiên quang chiết xạ đến ngũ thải ban lan, như là tiên cảnh. Hoàng Bác biết, cái này là Lý Hàm Quang chỗ ở sân nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, tầm mắt kiên nghị hướng đi về trước đi. Ngang. Mới tới gần cửa sân, một đạo vang dội tê minh thanh truyền vào trong thai của hắn. Hoàng Bác toàn thân run lên. Trong cơ thể Hoàng Kim Sư Vương huyết mạch lập tức sôi trào lên. Đầu đầy tóc vàng phản xạ có điều kiện từng chiếc dựng thẳng lên. Như gặp đến sinh mệnh cấp độ bên trên kinh địch. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nơi xa rộng lớn trên bãi cỏ, một thất cao 3 trượng lớn, toàn thân bị thần hỏa bao trùm long mã đang ở dạo bước. Hắn ánh mắt rơi đi, cái kia cố cảm giác càng mãnh liệt. Hoàng Bác trợn mắt hốt mồm, đây là thần thú long mã. Tuyệt đối không sai. Loại khí thế này, loại trình độ này huyết mạch, tuyệt đối là chân chân chính chính thuần huyết thần thú. Dù cho đặt ở Nam Cương, cũng tuyệt đối là cấp cao nhất huyết mạch. Hắn chợt nhớ tới ngày đó, sư tiểu Lục mang về tin tức. Lý Hàm Quang vật cưới, là thần thú. Nguyên lai đúng là thật. Hoàng Bác không khỏi nuốt nước bọt, ánh mắt đờ đẫn, thật lâu mới tỉnh hồn lại. Long mã trong cơ thể thần thú huyết mạch cùng hắn lực lượng ngang nhau, nửa điểm không kém. Trước mắt, lại chẳng qua là Lý Hàm Quang vật cưới. Là Lý Hàm Quang không biết hàng, đại tài tiểu dụng. Vẫn là hắn thật sự có tư cách này. Hoàng Bác nội tâm phức tạp. Hắn lại lần nữa hướng đi cửa sân. Thùng thùng. Viện cửa không có khóa, chẳng qua là gõ 2 lần liền đã mở ra. Hoàng Bác đẩy cửa vào. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Góc tường, mấy nhánh xanh biếc mầm non trèo tường mà lên. Càng nhiều nhánh mới theo mầm non tách ra, tại cái kia một tấc vuông dệt thành một mảnh rậm rạp lưới. Từng kia từng sợi ngũ sắc thần huy lặng yên không một tiếng động nở rộ. Thần huy hội tụ tại một chỗ, giống như một đoàn vô cùng mỹ lệ vân hà. Đó là tinh thuần nhất ngũ hành lực lượng bị hấp dẫn tới, hóa thành mầm non chất dinh dưỡng. Này chút vầng sáng hội tụ ở một cây đầu cành cây, sinh ra một đóa hoa 5 màu. Hoa lá dưới, một viên lớn chừng bàn tay hồ lô hơi hơi lay động. Ngũ hành tiên hồ lô. Hoàng Bác thất thanh nói, đây là thiên địa kỳ vật, ẩn chứa giữa thiên địa ngũ hành chi đạo căn bản nhất pháp tắc. Tu hành lúc, đem này hồ lô đặt bên cạnh người, có thể cực lớn trình độ tăng phúc cảm ngộ ngũ hành chi đạo tốc độ. Trừ cái đó ra, nếu đem hắn làm vật liệu luyện khí, thì diệu dụng càng nhiều. Đơn giản đếm mãi không hết. Nam Cương đại địa xưa nay dùng kỳ vật rất nhiều nổi tiếng. Có thể cho dù là Hoàng Bác, gặp này ngũ hành tiên hồ lô cũng có chút rung động. Như thế kỳ vật, thế mà tựa như một gốc phàm vật, tùy ý trồng tại góc sân. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hồ lô khung cạnh mặt đất bên trên, bay biện một cái làm bằng gỗ chậu rửa mặt. Một đạo bạch ảnh đột nhiên vọt qua. Sau đó đứng ở chậu rửa mặt bên cạnh uống nước. Hoàng Bác nhìn sang, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia bong trắng, chính là một đầu ngân hồ. Cơ hồ là tầm mắt hạ xuống trong chớp mắt. Hoàng Bác huyết mạch trong cơ thể lại lần nữa sôi trào lên. Thậm chí so với trước gặp được Long Mã lúc còn mạnh hơn. Hắn Hoàng Kim Sư Tử Vương huyết mạch, thế mà mơ hồ sinh ra mấy phần bị áp chế cảm giác. Chẳng lẽ nói, con hồ ly này huyết mạch, so với hắn còn cao quý hơn. Thế giới này là thế nào? Hoàng Bác trợn mắt hốt mồm, không khỏi nuốt nước bọt. Cho dù là tại được xưng là yêu tộc nhạc viên Nam Cương. Thần thú huyết mạch cũng là các tộc trọng yếu nhất, nhất nặng được như vậy, bị coi là tộc quần hy vọng. Địa vị vô cùng tôn sùng. Nhưng tại này không đáng chú ý ngạo kiếm tiên môn. Tại cái này khu mấy chục trượng vuông trong sân. Thế mà liên tục thấy 2 cái thần thú. Mà lại. Một đầu là vật cưới. Một cái khác. Rõ ràng liền là sủng vật. Nếu là đem tin tức này truyền đi, chỉ sợ những tên kia. Đều phải dọa đến ngủ không yên a. Thật lâu, Hoàng Bác bất đắc dĩ cười khổ. Hắn nhớ tới Nam Cương các tộc thiên tiêu, bởi vì thức tỉnh thần thú huyết mạch cuồng đến tìm không ra bắc. Như trông thấy một màn này, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thú huyết mạch, tại cái này. Tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Hoa! Đúng lúc này, một đạo huyết kêu vang lên. Hoàng Bác ngẩn người, theo tiếng kêu nhìn lại. Triệt để ngây người. Dưới bụng 3 chân. Toàn thân kim lân. Thượng cổ dị thú, tam túc kim thiểm. Tuy không phải thần thú, nhưng bất luận là theo trình độ hiếm hoi, vẫn là thiên phu phương diện, đều không thua thần thú nửa phần. Thậm chí theo trình độ nào đó mà nói. Tam túc kim thiểm so bình thường thần thú càng thêm chân quý. Hoàng Bác triệt để bị tê. Ta dám cam đoan, đời ta tất cả kinh ngạc, đều đã tiêu hao tại đây phương tiểu tiểu trong sân. Ngay sau, chỉ sợ lại không cái gì có thể khiến ta kinh nha. Thật lâu, Hoàng Bác thở dài, cưỡng ép ổn định đạo tâm. Chỉ tiếc, thân là thần thú, vốn nên cao cao tại thượng. Dù cho không đi chinh phục thiên hạ, cũng nên có dũng cảm tiến tới, gặp mạnh thì mạnh chi dũng mãnh. Có thể chúng nó, lại tự cam đoạ lạc, luôn vì nhân tộc thưởng thức, đùa bỡn tồn tại, thật sự là làm người tức giận. Hắn nói như vậy lấy, lần nữa kiên định đạo tâm, tầm mắt lấp lánh, hôm nay, ta liền muốn để cho các ngươi nhìn một chút, như thế nào làm. Mới tính không có vũ nhục này huyết mạch cao quý. Hắn ngẩng đầu mà bước, lại lần nữa tiến lên trước một bước. Ngay vào lúc này, Ngân Hồ uống no nước, chậm rãi hướng đi một bên vườn hoa, dự định phơi nắng. Hứa là bởi vì mặt dính chút nước, để nó cảm giác không thoải mái. Nó đi, phi tốc quăng một thoáng trên người Mao. Thật nhỏ bọt nước bắn tung tóe trong không khí. Một cỗ cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Hoàng Bác chỉ nghe một ngụm, liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, lập tức toàn thân co quắp một trận. Thoải mái. Thoải mái lật ra. Tựa hồ liền linh hồn đều tại thời khắc này đạt được gột rửa. Đây là. Hoàng Bác đột nhiên nhìn chăm chú về phía tường viện trong góc cái kia không đáng chú ý chậu rửa mặt, sau đó ba chân bốn cẳng vọt tới. Cho đến tới gần, cái kia cỗ thấm vào ruột gan khí tức càng rõ ràng. Lạch cạch. Hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, dùng mũi đi ngửi cái kia nước khí tức, toàn thân run rẩy. Niết bàn thánh dịch. Đại thánh cấp niết bàn thánh dịch. Ta không phải nằm mơ đi. Hắn tự nhiên biết, đại thánh cấp niết bàn thánh dịch chân quý cỡ nào. Càng là như thế, hắn càng khó mà tin được trước mắt thấy một màn này. Thế gian này, có ai bỏ được đem thứ chí bảo này dùng không chịu được như thế đồ vật được lấy, hơn nữa còn bày trên mặt đất, bày ở sân nhỏ trong góc. Đơn giản tựa như một cái cầu buồn. Phung phí của trời. Hoàng Bác như vậy nỉ non, suýt nữa trực tiếp nắm đầu vùi vào con chó kia buồn. Trong chậu gỗ uống ngừng ngực dâng lên. Còn tốt. Trong ngày thường đọc những cái kia sách, khiến cho hắn thành công bảo trì lại lý tính. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, ấn tại cái kia niết bàn thánh dịch bên trong. Đợi đến đem bình ngọc đổ đầy. Hắn mới mặt tràn đầy ý cười cất kỹ bình ngọc, đứng người lên. Sau một khắc, nụ cười của hắn bỗng nhiên ngưng kết. Sao? Ta là làm gì tới? Đúng rồi. Khiêu chiến Lý Hàm Quang. Ông. Ngay vào lúc này, một đạo thanh thúy kiếm reo bỗng nhiên xuất hiện tại trong tiểu viện. Thanh âm này giống như vang vọng tại Hoàng Bác sâu trong linh hồn. Nghe đã dậy chưa bất cứ gì thường nào, lại làm cho hắn cảm giác được trước nay chưa có nguy cơ sinh tử. Hắn lập tức lông tơ dựng ngược. Con người chợt co lại. Sau lưng kim sư hư ảnh phản xạ có điều kiện bay lên, muốn đối kháng cái kia cỗ sinh tử uy hiếp. Ầm ầm. Há biết, cái kia kiếm reo chẳng qua là bắt đầu. Kinh khủng kiếm uy sau đó liền đến, như là hóa thành thực chất, xông thẳng lên trời. Trên bầu trời, mấy đám mây đen khó khăn lắm bay tới. Liên bị cố kiếm ý này trực tiếp xé nát. Hãn Hải Phong hậu sơn. Lý Trạm Lô cùng Hoàng Kim Sư Vương đang ở luận đạo. Hoàng Kim Sư Vương đột nhiên đứng người lên, kinh hãi nhìn qua kiếm ý kia bay lên phương hướng, thất phẩm hạo nhiên kiếm ý. Cái kia là người phương nào? Lý Trạm Lô đứng dậy, thản nhiên nói, Sư Vương chớ kinh hoàng hơn, đó là còn ta Hàm Quang. Cái gì? Hoàng Kim Sư Vương càng thêm kinh ngạc, ta nhớ được, lệnh lang năm nay hẳn là chỉ có 16 tuổi a. Lý Trạm Lô tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nhạt nói, Sư Vương có chỗ không biết. Ta này nhi tử thiên phú coi như không tệ, nhất là tại kiếm đạo phương diện, càng là mạnh đến mức có chút không hợp thói thường, có kiếm đế chi tư. Nói ra thật xấu hổ, Lý Mô hạo nhiên kiếm ý có thể đột phá, cũng là bị hắn dẫn dắt. Hoàng Kim Sư Vương nghe vậy ngơ ngác. Hắn chợt nhớ tới cái gì, thất thanh nói, nguy rồi. Trong tiểu viện, cái này khiến ta đánh như thế nào? Không có cách nào đánh a. Hoàng Bắc cảm thụ được cái kia như tận thế thiên thai đấu đá mà xuống vô tận kiếm ý, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Này, cái này là Thái Thương Trích Tiên chân chính lực lượng sao? Khủng bố như vậy. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 103, ta tính là gì thiên tiêu, tính là gì thiên tiêu? Kiếm ý như phúc vũ, tập trung mà liên miên bất tuyệt. Hoàng Bắc mồ hôi lạnh tỏa ra, cắn chặt răng, dù cho hắn cực lực nghĩ nắm chặt nắm đấm. Có thể nắm lên tới vẫn như cũ như vậy mềm yếu vô lực. Hắn sớm đã chiến ý hoàn toàn không có. Trong thế giới của hắn giống như nên đón một mảnh vô pháp xua tan mây đen. Hắn còn chưa thấy đến Lý Hàm Quang. Lại sớm đã không có động thủ dũng khí. Khó trách. Khó trách những người này sẽ như này sùng bái hắn, tôn kính hắn. Khó trách yêu nghiệt như áo xanh nữ tử kia, tại đề cập Lý Hàm Quang lúc, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy cuồng nhiệt. Nguyên lai, hắn lại mạnh đến mức độ này. Hắn nào chỉ là Thái Thương Phủ Thiên Kiêu số 1. Hắn rõ ràng đã có tư cách. Đi tranh đoạt cái kia Đông Hoang Thiên Kiêu số 1 tên. Ta. Không bằng vậy. Lạch cạch. Ý niệm này bay lên, hắn lập tức mất đi chống đỡ chính mình đứng yên lực lượng. Vô lực ngồi sập xuống đất. Cùng lúc đó, cái kia tựa như bao phủ thương khung kiếm ý giống như thủy triều lui tán. Một đạo bình thản thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Nghe nói ngươi tìm ta. Hoàng Bác toàn thân cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại. Thiếu niên đứng chắp tay, đưa tay vướt vướt viện trên tường hoa. một bộ áo bào trắng như tuyết. Phía trên chiếu đến nhàn nhạt mai hoa, bay múa theo gió. Áo bào lướt nhẹ, mang theo nhàn nhạt hương hoa. Tuy là Trích Tiên tại thế, cũng chỉ đến như thế. Hoàng Bác nhìn chăm chú lấy gò má của hắn. Ánh mắt dần dần mê ly. Rất đẹp. Hoàng Bác hóa hình về sau, tóc vàng ngọc diện, ôn tồn lễ độ, cũng là Nam Cương đại địa được hưởng nổi danh Mỹ Nam Tử. Nhưng tại này trước mặt thiếu niên, hắn lại tự ti mặc cảm. Nếu nói thiếu niên này là chân trời phất qua mây trắng, hắn chính là âm u nhất cống danh bên trong nước bùn. Khoảng cách khó có thể tưởng tượng. Không đúng. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Chính mình một đầu công sư tử, làm sao lại đối nam tính nhân tộc phát ra cảm thán như vậy? Không thích hợp. Hắn hẳn là kinh ngạc chính là Lý Hàng Quang, lúc nào xuất hiện tại hắn sau lưng. Hơn nữa còn là tại như vậy gần địa phương. Chính mình thế mà một chút cũng không có cảm giác đến. Hắn tinh tế xem vừa rồi phát sinh hết thảy, càng nghĩ càng khủng bố, mồ hôi lạnh tỏa ra. Thật sự là hắn cảm ứng được cái gì. Nhưng không phải người xuất hiện tạo thành động tĩnh, mà là theo trong hư không truyền ra nhàn nhạt gợn sóng. Chẳng lẽ vị này ngạo kiếm tiên môn đại sư huynh còn hiểu đến hư không pháp? Hoàng Bác bị chính mình này suy đoán chỗ thật sâu chấn kinh. Mọi người đều biết, hư không pháp là cảnh giới hóa thần trở lên thậm chí thánh giai mới có thể tiếp xúc pháp tắc. Trừ phi có được hư không linh căn, mới có thể sớm lĩnh hội. Mà hư không linh căn, càng là vô cùng hiếm thấy thiên phú. Lý Hàm Quang tu hành sự tích tại ngạo kiếm tiên môn lưu truyền rộng rãi. Cơ hồ theo xuất sinh bắt đầu, mỗi một bước trưởng thành quỹ tích đều có thể bị người làm chuyện xưa một dạng nói ra. Tại đây chút trong chuyện xưa, ngạo kiếm tiên môn đại sư huynh Lý Hàm Quang, chỉ có tiên thiên cực phẩm thủy linh căn. Hoàng Bác chỉ cảm giác mình đầu sư tử ông ông. Hắn nhớ tới trước đó nhìn qua, tại nhân tộc lưu truyền rộng rãi tu tiên thoại bản. Trong đầu không ngừng thôi diễn, dần dần hình thành một cái khiến cho hắn thấy kinh tịch kết luận. Đây là một cái thiên đại âm mưu. Lý Hàng Quang, ngoại trừ hư không linh căn cùng cực phẩm thủy linh căn, có lẽ còn có những thiên phú khác. Ngạo kiếm tiên môn vì ẩn giấu hư không linh căn tồn tại, cố ý đưa hắn có được cực phẩm thủy linh căn cùng tuyệt đỉnh tu hành thiên phú sự tình truyền đi. Đồng thời khiến cho hắn không ngừng làm một chút làm người khiếp sợ sự tình. Tỷ như 5 tuổi trúc cơ, 12 tuổi kết đan, quét ngang thái thương phủ thiên tiêu. Từ đó làm cho cả thái thương phủ đều rõ ràng biết, ngạo kiếm tiên môn vị đại sư này huynh cường đại thiên phú. Chú ý! Là rõ ràng biết. Đến mức ngạo kiếm tiên môn lên tới chân truyền đệ tử, xuống đến một cái ngoại môn đệ tử. Đều có thể không tốn sức chút nào nói ra Lý Hàm Quang tu hành hành trình. Làm vốn nên chuyện bí ẩn, toàn bộ cụ tượng hóa hiện ra tại tất cả mọi người trong đầu lúc. Liền không có người lại hiếu kỳ, vị này ngạo kiếm tiên môn đại sư huynh, còn có cái gì không muốn người biết át chủ bài. Tựa như bình thường nam tính, thấy một vị. Hắn sẽ không lại suy nghĩ tượng, trong cơ thể rốt cuộc là tình hình gì. Hết thể đều đã hiểu rõ. Ai còn sẽ đi tìm tòi nghiên cứu càng nhiều. Dùng nhân tộc một câu nói. Dưới đĩa đèn thì tối. Nhưng mà, không ai có thể nghĩ đến đến. Bọn hắn tự cho là biết đến hết thảy, kỳ thực là Lý Hàm Quang sau lưng ngạo kiếm tiên môn. Thậm chí rất có thể còn có Thái Thương Thánh Địa một tay an bài. Mục đích, chính là vì nhường Lý Hàm Quang tốt hơn che giấu mình. Về phần tại sao muốn ẩn giấu? Trên sách đáp án không thích hợp. Nhưng Hoàng Bắc cảm thấy, chính mình đã chạm đến Thái Thương Phủ nhân tộc khủng bố bí mật. Hoặc là nói, là một trận vô hình, khổng lồ cục. Mà trận cục này hạch tâm. Liên là trước mặt vị này toàn thân áo trắng, như tiên dáng trần Mỹ Nam Tử. Lý Hàm Quang. Hoàng Bác nhìn xem Lý Hàm Quang thân ảnh, bên trong lòng không khỏi có chút ít khẩn trương. Trên sách nói, giống Lý Hàm Quang này loại toàn thân bí mật người. Nếu như gặp phải, nhất định phải nắm chặt. Có thể làm sao bắt, trên sách không nói a. Lý Hàm Quang nắm vậy còn không có trưởng thành hồ lô, thả ở lòng bàn tay vướt vướt một hồi. Sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hoàng Bác, Hoàng Kim Sư tộc Tiểu Sư Vương. Không xa vạn dặm tới ta ngạo kiếm tiên môn, cần làm chuyện gì? Hoàng Bác liếm liếm đôi môi khô khốc, ta tới tìm ngươi luận đạo. Lý Hàm Quang cười cười. Hắn không nói gì, xoay người rời đi viện nhỏ. Hoàng Bác không hiểu, vội vàng theo sau lưng. Lý Hàm Quang đi ở phía trước. Hoàng Bác tại đằng sau cùng. Không đi ra mấy bước, Hoàng Bác kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà tìm không thấy Lý Hàm Quang bóng dáng. Hắn vô thanh vô tức tan biến. Chính như hắn lặng lẽ tới. Đi đâu? Ngay vào lúc này, một thanh âm từ nơi xa rõ ràng truyền đến. Ngươi nói, ngươi muốn tìm ta luận đạo. Hoàng Bác theo tiếng kêu nhìn lại. Bất ngờ phát hiện, Lý Hàm Quang chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại ngoài trăm trượng trên một tảng đá lớn. Hắn đứng chắp tay, ngẩng đầu 45 độ sừng nhìn bầu trời. Trước người tức là vực sâu vạn trượng, giả dích không dứt mây lâu đem thân hình hắn che lại. Áo bào phân phật. giống như lúc nào cũng có thể sẽ cưỡi gió bay đi. Xuất! Đẹp trai ngây người. Hoàng bác nội tâm lần nữa đáng xấu hổ bay lên ý nghĩ như vậy. Lý Hàm Quang thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi có biết, đạo là cái gì? Hoàng bác vội nói, cái gì là đạo? Đạo không phải liền là. Hắn lời nói liền ngưng. Trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết. Đạo là cái gì? Người tu hành, ngày ngày ngoài miệng nói xong yêu cầu đại đạo. Nhưng đại đạo đến tột cùng là cái gì? Có ai có thể nói được? Thật lâu, hắn thở thật dài, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là Lý Hàm Quang. Tuy ý một vấn đề, liền để cho ta vô pháp trả lời. Ta trước đó thế mà còn muốn cùng hắn ganh đua cao thấp. Đơn giản hài hước. Ngay vào lúc này, Lý Hàm Quang thanh âm lại lần nữa truyền đến, đạo khả đạo. Ngắn ngủi ba chữ. Từ Lý Hàm Quang trong miệng nói ra, thế mà giống như ẩn chứa ngàn năm chìm nổi, vạn năm tăng thương. Làm người không khỏi toàn thân run lên. Hoàng Bắc đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy Lý Hàm Quang. Lý Hàm Quang tiếp tục nói, phi thường đạo. Nói lời này lúc, gió núi chợt nổi lên, lay động hắn áo bảo, không ngừng phất phới. Mây mù đầu kia. Hình như có tiên nhạc đồng bền tới. Lý Hàm Quang ngọc diện triều kiến, toàn thân trên dưới tản ra siêu nhiên tại ngoại vật khí chất. Hoàng Bắc xem ngây dại. Chỉ cảm thấy Lý Hàm Quang nhất cử nhất động, giống như đều tản ra nồng đậm đạo vận. Mà cái kia sáu cái chữ, càng giống như tiếng chuông gõ vang tại nội tâm của hắn, liền hắn linh hồn tựa như đều chiếm được thăng hoa. Ngắn ngủi sáu cái chữ, tự do tận thế gian châu ngọc. Sơ nghe lúc đơn giản, nhưng càng suy nghĩ, càng có thể phát hiện ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý. Tựa hồ, liền thiên địa này tạo hóa, đều bao quát vào trong đó. Chỉ tiếc, này sáu cái chữ mặc dù huyền diệu, nhưng chẳng biết tại sao. Hắn lại không thể từ trong đó ngộ ra cái gì. Tựa như hắn cùng chân lý ở giữa, tổng cách một tầng màng mỏng. Nhưng thủy chung vô pháp xuyên phá. Hoàng bác mở mắt ra, mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, xem ra ta đánh giá cao ngộ tính của mình. Đại đạo chí lý đã bày ở trước mặt, ta lại không cách nào hiểu thấu đáo. Ta tính là gì thiên kiêu? Ta. Đơn giản liền là cái phế vật. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 104. Bồ đề Phật tâm, vô úy sư tử ấn. Hoàng bác ngộ tính kém sao? Tự nhiên không kém. Thậm chí so với Nam Cương còn lại yêu tộc thiên tiêu, ngộ tính của hắn có thể nói là tối thượng đẳng. Nếu không phải như thế, cũng không có cách nào lĩnh ngộ nhân tộc các đại tông môn điển tịch. Cần biết, nhân tộc cùng yêu tộc, tại phương thức tu luyện bên trên, tồn tại bản chất khác nhau. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Lý Hàm Quang có thể từ không tới có, tự động ngộ ra như vậy ẩn chứa đại đạo chí lý. Mà hắn thì sao? Đáp án bày ở trước mặt của hắn. Hắn đều xem không hiểu. Trong đó khoảng cách, sớm đã không cần nhiều lời. Hoàng Bắc không khỏi cảm thán, không hổ là cái kia khổng lồ bố cục nhân vật trọng yếu. Như thế thiên tư, sinh ra tới liền nhất định là muốn làm thiên mệnh chi tử người. Hắn hiện tại có khả năng khẳng định, phóng nhãn toàn bộ đông hoang thế hệ trẻ tuổi, tuyệt không một người có thể cùng Lý Hàm Quang so sánh. Vẹn vẹn là cái kia sáu cái chữ. Những cái được gọi là nhân tộc thiên tiêu, cái gọi là thánh tử thánh nữ. Đừng nói từng cái đến rồi. Coi như là trói cùng một chỗ, như cũng bị Lý Hàm Quang miểu sát không còn sót lại một chút cạn. Cho dù là sư môn trưởng bối của bọn hắn nghe thấy câu nói kia, cũng tất nhiên sẽ kinh ngạc đến nói không ra lời. Đó là chân chính, trực chỉ đại đạo lời nói. Nhân vật như vậy, hoàng mẫu kém xa vậy. Hoàng bác thở dài, chợt cảm thấy chính mình hiểu rõ rất nhiều sự tình. Trách không được. Hãn Hải kiếm thánh kinh tài tuyệt diễm như vậy hạng người, người khác nói lên hắn lúc, đều gọi hắn là phụ thân của Lý Hàm Quang. Có rất ít người nói. Lý Hàm Quang là con của hắn. Quả nhiên chỉ có gọi sai tên, không có để cho sai ngoại hiệu. Hổ tử không quyền phụ. Thế nhân thật không lừa ta vậy. Hoàng Bắc hít sâu một hơi, đối Lý Hàm Quang xa xa cúi đầu. Hắn chân thành nói, nhân tộc có công tử như vậy thiên kiêu, Hoàng Bắc thật lòng khâm phục. Lý Hàm Quang xoay người, cười nhìn về phía hắn, gặp lại tức là duyên. Như các hạ không thời gian đang gấp, hoặc có thể thi triển mấy môn sở trường tuyệt học để cho ta nhìn một chút. Có lẽ, đối ngươi có chỗ trợ giúp. Biết rõ nhân tộc văn hóa Hoàng Bác, chỗ nào còn nghe không hiểu. Lý Hàm Quang đây là muốn chỉ bảo hắn. Hắn lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng gật đầu nói, thật chứ. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Lý Hàm Quang cười cười, bất quá, chỉ có nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Hoàng Bác có chút thất vọng. Nửa canh giờ đủ làm gì. Nhưng hắn cũng biết, Lý Hàm Quang có thể chỉ điểm mình đã là đại cơ duyên, cắt không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngay sau đó không lãng phí thời gian nữa. Hơi hơi suy tư, liền tại mảnh đất trống này bên trên diễn luyện. Nhất thời, cuồng phong đột khởi. Hoàng Bắc một đầu tóc vàng phiêu vũ, toàn bộ giống như hóa thành một đầu hùng sư, đột nhiên bay lên trời. Vâng! Kinh khủng cương khí tán phát ra. Đánh về phía hư không. lập tức làm sạch một đám mây sương mù. Rất nhanh, hắn trở về mặt đất, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lý Hàm Quang. Lý Hàm Quang cười nói, cùng sư nộ cương, hoàng kim sư tộc truyền thừa chiến kỹ, quả nhiên dũng mãnh. Hoàng bác hơi kinh, không nghĩ tới Lý Hàm Quang liếc mắt liền nhận ra môn này chiến kỹ, lập tức càng bội phục. Hắn túi lầu xuống, thỉnh công tử chỉ giáo. Như Lý Hàm Quang nói, môn võ kỹ này là hoàng kim sư tộc truyền thừa võ kỹ, đi thẳng về thẳng, không có quá nhiều huyền diệu. Cơ hồ huyết mạch hơi thuần nhất chút tộc nhân đều có thể lĩnh ngộ. Nhưng uy lực lại quả thực không thể khinh thường. Đây là hoàng bác luyện lâu nhất, đồng thời cũng là nắm giữ tinh khiết nhất quen một môn võ kỹ. Nhưng, chẳng biết tại sao. Gần nhất thi triển lúc, luôn cảm giác có một tầng vô hình chướng ngại, không phát huy ra hoàn toàn uy lực. Lý Hàm Quang thản nhiên nói, môn công pháp này thủ trọng cuồng, nội nhị chữ. Chỉ có cuồng nộ cực hạn, điên cuồng dịa lúc thi triển, phương có thể phát huy uy lực lớn nhất. Người tính tình quá ôn hòa, quá mức lý trí, môn công pháp này kỳ thật cũng không thích hợp ngươi. Dứt lời, hơi hơi dừng lại. Lý Hàm Quang lại nói, mà lại, môn công pháp này sơ hở rất nhiều. Chỗ thứ nhất, tại phát kính lúc. Đệ nhị chỗ, ở chỗ lực lượng thay đổi chuyển đổi lúc. Nơi thứ ba. Theo Lý Hàm Quang càng nói càng nhiều, hoàng bác trong mắt khâm phục càng thêm nồng đậm. Lý Hàm Quang chỉ ra những sơ hở này, có một hai nơi là hoàng kim sư tộc bản thân liền biết đến. Đó là hoàng kim sư tộc cường giả tại tu luyện cuồng sư nộ cương nhiều năm về sau, mới phát hiện chỗ thiếu sót. Là che giấu bên trong che giấu. Bây giờ, Lý Hàm Quang không chỉ liếc mắt liền nhìn ra, còn rõ ràng chỉ ra bù đắp biện pháp. Quả thực là nghe rợn cả người. Lý Hàm Quang nói đến thứ 12 chỗ, đống nhiên nhắc nhở, thời gian đã qua đi một khắc đồng hồ. Hoàng bác nghe vậy, ngẩn người, lập tức một cái giật mình. Một khắc đồng hồ. Nhanh như vậy liền một khắc đồng hồ rồi. Không nên không nên. Vốn còn muốn một mực nghe tiếp, đem môn võ kỹ này bù đắp hoàn mỹ. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Bù đắp cái giám A. Ngược lại lại không thích hợp hắn, bù đắp làm gì. Lãng phí hắn thời gian quý giá. Hắn vội nói, công tử, ta. Đổi một môn võ học. Thời gian kế tiếp, Hoàng Bác đem tự thân nắm giữ đủ loại tuyệt học từng cái thi triển. Chỉ cần nghe được Lý Hàm Quang lắc đầu nói không thích hợp, dứt khoát liên phá phun đều không nghe. Trực tiếp tiếp theo loại. Cứ như vậy, làm thời gian trôi qua hơn phân nửa, Hoàng Bác càng cuống cuồng lúc. Cuối cùng, môn này vô ý sư tử ấn cũng là thích hợp ngươi. Hoàng Bác lập tức hưng phấn, công tử, ngài nói là sự thật. Lý Hàm Quang cười nhạt gật đầu, nếu ta không có đoán sai, môn ấn pháp này, ứng với Phật môn có quan hệ. Hoàng Bác nghe xong, ngẩn người, trong mắt hiện hiện nồng đậm kinh hãi, muốn nói lại thôi. Thật lâu. Hắn thán phục cong xuống, công tử không gì không biết, quả nhiên không thể gạt được ngài. Mấy vạn năm trước, Tây Mạc Mỗ Phật Môn Đại Đế du lịch đến Nam Cương. Hàng phục lúc ấy Hoàng Kim Sư Tộc Sư Vương, nhưng lại chưa đem hắn diệt sát. Mà là đem hắn độ hóa, cũng truyền xuống một môn đế cấp truyền thừa. Chính là này vô ý sư tử ấn. Đây là Hoàng Kim Sư Tộc bí mật, người ngoài tuyệt không còn đường biết. Lý Hàm Quang thế mà liếc mắt có thể nhìn ra môn võ kỹ này cùng Phật môn quan hệ, nhãn lực như thế, sao gọi hắn không thán phục. Môn này vô ý sư tử ấn thủ trọng Phật tâm cùng trí tuệ. Ngươi người mang bồ đề Phật tâm, môn công pháp này thích hợp nhất ngươi bất quá. Hoàng Bác sửng sốt. Bồ đề Phật tâm. Ta. Hoàng Bác có chút khó mà tin được, công tử, ta là yêu tộc, vì sao lại có Phật tâm? Lý Hàm Quang cười nói, nguyên nhân chính là ngươi là yêu tộc, cho nên thức tỉnh bồ đề Phật tâm lộ ra càng thêm chân quý. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi cùng bình thường yêu tộc khác nhau rất lớn? Hoàng Bác trầm mặc. Tại sao không có? Từ nhỏ đến lớn. Hắn tại bộ tộc bên trong tựa như một cái ngoại tộc. Còn lại đồng tộc thở nhỏ liền một mình ra cửa săn giết, tộc yếu máu tươi chứng minh chính mình mạnh mẽ. Mà hắn, yêu chuộng thu thập nhân tộc đủ loại cổ kinh, cổ thư, yêu thích không buông tay. Nếu không phải hắn thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực hoành ép cùng thế hệ, chỉ sợ sau lưng không biết có bao nhiêu người tại chỉ trỏ. Tuổi nhỏ lúc, hắn chỉ coi còn lại đồng tộc thô lỗ không thể tả. Sau này hắn mới phát hiện, là chính hắn, thực sự không giống một đầu hoàng kim sư tử. Nguyên lai, ta có bổ để Phật tâm. Hoàng Bác thở dài một hơi, hứa nhiều năm qua nghi vấn cuối cùng có đáp án. Trên người hắn, hình như có một cỗ vô hình xiềng xích bị mở ra. Thần tâm một trận. Trong mắt tinh quang trước này chưa có sáng ngời. Hắn đột nhiên hướng Lý Hàm Quang quỳ xuống, đa tạ công tử, hiểu tâm ta kết. Hôm nay tri ân, như là tái tạo, Hoàng Bác đời này không quên. Lý Hàm Quang cười nhạt một tiếng, những sự tình kia ngày sau hay nói. Ngươi thời gian, chỉ còn chưa tới một phút. Hoàng Bác ngẩng đầu, ngoa tào. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 105, Diệp Thừa ảnh hắc hóa. Rất nhanh, nửa canh giờ liền đến. Lý Hàm Quang chỉ ra vô ý sư tử ấn thứ 18 chỗ sơ hở, liền ngừng khẩu. Hoàng Bác đang đắm chìm trong cái kia nồng đậm đạo vận bên trong, chợt phát hiện bên thai thanh âm ngừng, lập tức mở mắt ra, mở mịt chung quanh. Một hồi vô danh hỏa theo tâm mà lên. Cái loại cảm giác này, tựa như đang ở làm một loại nào đó hết sức chuyện vui sướng. Đi đến đỉnh phong lúc, đột nhiên dừng lại khó chịu. Thật lâu, hắn lấy lại tinh thần. Biết được Lý Hàm Quang đáp ứng chỉ bảo thời gian của mình đã đến, lập tức không bỏ thở dài. Thậm chí hắn hiện lên trong đầu mơ màng, nếu như thời gian có thể dừng lại phía trước một khắc tốt biết bao nhiêu. Chẳng lẽ không phải đại đạo khả kỳ. Nhưng tỉnh táo lại, hắn lắc đầu, thầm nghĩ chính mình không khỏi cũng lòng quá tham. Công tử chỉ bảo đã để hắn thu hoạch tương đối khá. Được một tấc lại muốn tiến một thước thực sự không nên. Ý niệm tới đây, hắn bỏ qua một bên những cái kia ngổn ngang ý nghĩ. Bình tĩnh lại tâm thần, nghiêm túc bù đắp Lý Hàm Quang mới vừa nói tới sơ hở. Một lúc lâu sau, Hoàng Bác chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đột nhiên bắn ra sáng sủa kim quang. Đó là Phật Quang. Cũng là Tuệ Quang. Càng ngày càng nhiều Phật Quang bao phủ tại quanh người hắn, cuối cùng từ sau lưng bốc lên, hóa thành một tôn khổng lồ Hoàng Kim Sư. Này tôn Kim Sư hư ảnh có tới cao 4-5 trượng lớn. Một cỗ khổng lồ uy thế từ hắn thân bên trên phát ra. Cuồng phong chợt đến. Kim Sư gầm nhẹ một tiếng, rừng núi rung động, vân hải bốc lên, vô cùng bá khí. Nhưng khiến người ta thấy quái dị chính là, cái kia Kim Sư trong mắt không có nửa phần yêu thú nên có cuồng ngạo cùng hung lệ. Ngược lại tràn đầy linh tính cùng trí tuệ. Nó an tĩnh đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác. Phảng phất đó không phải là một tôn uy vũ vô song Hoàng Kim Sư, mà là một tôn nhìn thấu thế gian hồng trần lão Phật. Gâu gâu. Hoa. Vông vông vông. Hoa hoa hoa. Trong tiểu viện, hư không ngân hổ cùng Tam Túc Kim Thiềm ngơ ngác nhìn một màn này. Không ngừng trao đổi. Chuyện gì xảy ra? Cái kia sư tử con làm sao đống nhiên trở nên lợi hại như vậy? Chủ nhân đối với hắn làm cái gì? Chủ nhân không hổ là chủ nhân. Ta cũng muốn mạnh lên. Ta cũng muốn phát sáng. Ngang. Một hồi ngựa minh. Long mã đạp lên cao ngạo bộ pháp rơi vào trước viện, nhìn chằm chằm giống như thoát thai hoán cốt Hoàng Bác, trong mắt hỏa tựa như biến thành thực chất. Hâm mộ. Người ta cũng muốn bị chủ nhân dạy dỗ. Cách đó không xa một mảnh trên sườn núi. Diệp Thưa ảnh tầm mắt lấp lánh nhìn qua một màn này, đại sư huynh quả nhiên không gì không biết. Cho dù là yêu tộc đỉnh tiêm thiên tiêu, tại sư huynh trước mặt vẫn cần cúi đầu. Đồng nhiên, nàng thăm thẳm thở dài. Đại sư huynh ưu tú phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta như thế nào mới có thể đuổi kịp đại sư huynh bộ pháp? Bạch. Hoàng Bác hai tay kết ấn, phi tốc biến ảo. Động tác càng lúc càng nhanh. Trên người hắn hảo quang cũng càng lúc càng nồng nặc, tràn đầy an lành ý vị. Ông. Ấn thành. Vô ý sư tử ấn. Giống. Hoàng Kim Sư ngửa mặt lên trời gào thét, khủng bố uy áp giống như thủy triều tràn ngập bốn phía. Lập tức nhún người nhảy lên, phá vỡ mà vào vân hải. Thẳng đến nơi nào đó hư không mà đi. Những nơi đi qua. Hư không rung động, tập trung vân hải bị phá ra một đầu thẳng tắp khe hở, thật lâu khó mà khép kín. Ầm ầm. Tại chỗ rất xa, một tòa vô danh sơn phong, truyền đến kịch liệt nổ vang. Động tĩnh này kéo dài thật lâu. Kinh hãi đến phụ cận ngạo kiếm tiên môn đệ tử dồn dập lui tán, coi là động đất. Cho đến bụi mù tan hết. Bọn hắn mới phát hiện, tòa kia nguyên bản trực vào mây trời ngọn núi hiểm trở, mạnh mẽ bị xóa đi một nửa. Hoàng Bác đứng người lên, kinh hãi nhìn phía xa một màn kia. Lập tức cúi đầu nhìn xem tay của mình. Cái này, thật chính là hắn này một tấn tạo thành. Chỉ dùng một cái canh giờ. Hắn liền Lý Hàm Quang chỉ ra sơ hở còn không có bổ xong. Này vô ý sư tử ấn uy lực, thế mà mạnh mẽ tăng lên gấp 2 lần. Có thể tưởng tượng, như hắn đem còn lại mấy chỗ sơ hở cũng bù đắp, thực lực có khả năng đi đến trình độ nào. Không, không chỉ như vậy. Hàm Quang công tử biết sơ hở xa không chỉ mới vừa nói những cái kia. Nếu không thể toàn bộ bù đắp, sao cầu viên mãn? Lý Hàm Quang y nguyên đứng tại trên tảng đá lớn này, áo bào khinh vũ. Giống như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Hoàng Bác nhắm mắt lại, thậm chí cảm giác không thấy Lý Hàm Quang tồn tại. Hắn không khỏi cảm thán, công tử cảnh giới, vượt xa tưởng tượng của ta. Xứng đáng, là đi hóa phàm lộ tồn tại. Không biết công tử cực điểm thăng hoa thời điểm, nên là như thế nào sáng chói chói mắt. Hoàng Bác đứng người lên, đối Lý Hàm Quang không người cúi đầu, công tử truyền đạo tri ân, Hoàng Bác ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhưng có khu xử, tuyệt không hai lời. Lý Hàm Quang xoay người, nhìn về phía hắn. Hả? Điểm tính ngưỡng, 108. Không chỉ là hắn. Một bên Long Mã, Hư Không Ngân Hồ, Tam Túc Kim Thiểm cũng bởi vì mới vừa phát sinh đủ loại, điểm tính ngưỡng căng vọt. Không sai, giao hẹ thu hoạch lớn. Này đợt bức không có uổng phí trang. Tuy nói giao hẹ đã chín. nhưng bức vẫn là muốn tiếp tục giả vờ xong. Lý Hàm Quang từ tốn nói, nửa canh giờ đã đến, ngươi cần phải đi. Nghe vậy, Hoàng Bác lập tức sửng sốt, trong mắt hiện hiện vẻ mờ mịt. Đi? Đi đâu đi? Hắn tu hành mấy chục năm. Hôm nay chịu Lý Hàm Quang chỉ bảo, mới chính thức nhận rõ chính mình, biết nên đi con đường ra sao. Nay có chồng người vì chính mình dẫn đường cảm giác, thực sự quá mỹ diệu. Bây giờ hắn như rời đi. Chắc chắn lại lần nữa lâm vào cái kia mịt mờ không biết kết cuộc ra sao tìm tòi bên trong. Này gọi hắn làm sao có thể tiếp nhận. Suy nghĩ chưa rơi. Lý Hàm Quang quay người bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã là tại trong tiểu viện. Hoàng Bác bể buộn theo sau năn nỉ, công tử. Tại hạ tầm thường mấy chục năm, hôm nay may mắn gặp công tử, mới vừa minh ngộ bản thân, biết muốn đi con đường ra sao. Còn mời công tử chiếu cố, xem ở ta lòng cầu đạo vội vàng mức, lại chỉ bảo vài câu. Hoàng Bác nguyện vì công tử máu chảy đầu rơi, không chối từ. Thanh âm của hắn thành khẩn mà vội vàng. Lý Hàm Quang lại phảng phất như không nghe thấy, thẳng đi vào giữa phòng, đóng cửa phòng. Hoàng Bác trực tiếp quỳ ở trong viện, thỉnh công tử dạy ta. Thanh âm nhàn nhạt từ trong phòng truyền ra. Người ta bình thủy chi duyên đã hết, chớ có cưỡng cầu nữa. Thưa ảnh, tiễn khách. Lời nói này, như lôi đình tại Hoàng Bác trong óc vang lên. Hoàng Bác không khỏi ngây người. Một đạo thanh y chân trần thân ảnh đi vào phía sau hắn. Mời đi. Hoàng Bác nghe ra đây là trước đó cùng mình giao thủ ngắn ngủi nữ tử kia thanh âm. Hắn hít sâu một hơi, tầm mắt dần dần kiên nghị. Lạch cạch. Hắn tầng tầng quỳ xuống, nhìn về phía bế tỏa cửa phòng, thỉnh công tử dạy ta. Dứt lời, túi đầu. Sau đó ngẩng đầu, lại nói, thỉnh công tử dạy ta. Nói xong, lại lần nữa cong xuống. Thanh âm hắn sục sôi, khí phách, ở trong viện không ngừng quanh quẩn. Rất có Lý Hàm Quang không đáp ứng hắn, hắn liền quỳ hoài không dậy thế thái. Sau lưng, Diệp Thưa Ảnh thấy một màn này, trong mắt dần dần hiện hiện hàn sương. Quấy rầy đại sư huynh thanh tu đã là tội không thể tha. Như nhường đại sư huynh nghĩ lầm nàng làm việc bất lợi, từ đó không vui. Đơn giản chết trăm lần không hết tội tội lỗi. Thương lang, kiếm ra, giữa thiên địa tràn ngập xâm nhiên sát ý. Hoàng Bác động tác cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Màu xanh kiếm ý như là hóa thành thực chất, đem Diệp Thừa Ảnh toàn thân bao bọc. Thất phẩm đỉnh phong, thanh diệp kiếm ý. Hoàng Bác con ngươi đột nhiên co rụt lại. Này nội dung cốt truyện không đúng vậy. Những lời kia bản bên trong, chỉ cần mặt dày mày dạn. Quỳ cái mấy ngày vài đêm, cao nhân tiền bối liền sẽ bị thành tâm chỗ đả động. Làm sao đến ta này, liền hoàn toàn phản đây. Ông! Kiếm quang như nước, bay ngang qua bầu trời, không chỗ không ngừng. Hoàng Bác biết nàng lợi hại. Cuống quýt né tránh. Một hồi càng thêm khí tức kinh khủng, từ Diệp Thừa Ảnh trên thân tràn ngập ra. Hoàng Bác chăm chú nhìn lại, trong mắt hiện hiện run sợ. Cái kia một bộ màu xanh quần áo. Từ đuôi đến đầu, chậm rãi biến thành màu đen kịt. Hoàng Bác lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, cái này là trong truyền thuyết. Hắc hóa. Làm sao để từ cha nam trở thành. Chương 106, hai đại tiên thiên linh thể, tới tay. Thanh y hóa thành váy đen. Diệp Thưa Ảnh cả người khí chất trở nên càng thanh lãnh, cao ngạo, trong mắt giống như sinh khí hoàn toàn không có. Nhàn nhạt màu tím đen khí tức quanh quẩn nàng quanh thân. Hoàng Bác cảm thụ được cố khí tức kia. Trong lòng kinh hãi càng nồng đậm. Đó là một loại có thể diệt sạch hết thể sinh cơ lực lượng. Vâng. Kịch độc. Bắt nguồn từ huyết mạch bên trong bản năng, đang ở không ngừng hướng đầu góc của hắn truyền thâu một cỗ tin tức. Mối nguy. Nguy cơ sinh tử. Hoàng Bác kinh hãi muốn chết. Hắn sớm biết nữ tử này trước đó có điều giấu giếm, nhưng không nghĩ tới, thế mà giấu sâu như thế. Bằng vào bây giờ tăng vọt thực lực, thế mà ở trước mặt nàng hoàn toàn không sinh ra chiến thắng lòng tin. Loại áp lực này, so với trước càng nặng. Hoàng Bác không cam lòng khẽ cắn môi, phóng người lên, hướng phía sân nhỏ bên ngoài mà đi. Hắn lại không đốc. Hắn lại yêu cầu Lý Hàm Quang chỉ bảo. Như thật tại Lý Hàm Quang trong sân cùng hắn sư muội ra tay đánh nhau. Lý Hàm Quang không tự mình động thủ đuổi hắn cũng không tệ rồi. Tính không ra. Hoàng Bác thối lui đến bên ngoài viện, khiêu khích nhìn về phía Diệp Thừa Ảnh. Diệp Thừa Ảnh cầm kiếm đánh tới. Hoàng Bác bẹp một tiếng quỳ trên mặt đất. Diệp Thừa Ảnh sửng sốt, khó hiểu nói, ngươi này là ý gì? Hoàng Bác đắc ý nói, trong sân không cho quỳ, này bên ngoài tổng được rồi. Ta tốt xấu là các ngươi Ngạo Kiếm Tiên môn khách nhân, điểm này tự do đều không có. Diệp Thừa Ảnh nhíu nhíu mày, ngươi phải quỳ, là chuyện của ngươi, nhưng... Như lên tiếng nữa ồn ào, quấy rầy đại sư huynh thanh tu. Ta nhất định chém ngươi. Dứt lời, nàng toàn thân khói đen biến mất, thanh ý theo gió mà đi. Hoàng Bác kiên định nhìn về phía bên trong viện cái kia cửa phòng đóng chặt. Hắn biết, Lý Hàm Quang nhất định có thể thấy hắn làm hết thảy. Trong phòng, Lý Hàm Quang đối chuyện ngoại giới phát sinh nửa điểm không quan tâm. giờ phút này hắn đang không chớp mắt chằm chằm lên trước mặt ba đám quả cầu ánh sáng. Phân biệt là theo Hoàng Bác, Long Mã, Tam Túc Kim Thiểm trên thân phục chế xuống tới năng lực. Bành bành bành. Quả cầu ánh sáng liên tục nổ tung. Từng hàng chữ viết xuất hiện tại Lý Hàm Quang trước mắt. Tiên Thiên Kim Linh Thể, dung hợp cái này quả cầu ánh sáng, ngươi đem thu hoạch được Tiên Thiên Kim Linh Thể Thiên Phú. Long Mã Lưu Tinh Quyền, dung hợp cái này quả cầu ánh sáng, ngươi đem thu hoạch được Long Mã Son Phấn Đối Long Mã Lưu Tinh Quyền hết thệ kinh nghiệm cùng lý giải. Tiên Thiên Thổ Linh Thể, dung hợp cái này quả cầu ánh sáng, ngươi đem thu hoạch được Tiên Thiên Thổ Linh Thể Thiên Phú. Vô hồ. Lý Hàm Quang không khỏi thở dài. Thật sự là vận mệnh trêu người. Nguyên bản, hắn ngoại trừ kim, thổ là thượng phẩm linh căn, còn lại tam hệ tất cả đều là cực phẩm linh căn. Còn muốn lấy tập hợp ngũ hành cực phẩm linh căn lớn phần món ăn. Kết quả hiện tại kim, thổ trực tiếp phá trần, trực tiếp đi đến tiên thiên linh thể cấp độ. Lại thổ lại nhiều kim. Thoạt nhìn, cùng còn lại tam hệ vô cùng không đáp. Thật sự là bức tử ép buộc chứng. Phiền chết. Không có biện pháp, chỉ có thể chạy ngũ linh thể đi. Lý Hàm Quang ung dung thở dài, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tiên thiên hỏa linh thể, có thể từ trên người Long Mã làm. Một linh thể. Chờ cái kia anh em hồ lô thành tinh, soạt một đợt tín ngưỡng, không khó lắm. Duy chỉ có thủy linh căn, thật sự là không có đầu mối. Muốn ta đường đường hãn hải phong con trai của đại trưởng lão, cuối cùng, lại bị nước kéo chân sau. Lý Hàm Quang trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thật hâm mộ những cái kia, có thể dựa vào phụ mẫu người. Hoàng Bác cái quỷ này, liền là nửa ngày. Trong sân, thủy chung không một chút động tĩnh. Lý Hàm Quang này mảnh viện nhỏ mặc dù thanh tịnh, nhưng tình cờ cũng sẽ có hãn hải phong đệ tử đi ngang qua. Những đệ tử kia thấy hắn, bước lên phía trước hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Hoàng Bác mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chỉ cầu dùng thành ý cảm động Hàm Quang công tử, lại chỉ bảo ta một lát. Những đệ tử kia đều chấn kinh. Rất nhanh, tin tức ngay tại toàn bộ Ngạo Kiếm Tiên môn truyền ra. Cùng đại sư huynh có liên quan bất cứ chuyện gì, truyền bá dâng lên đều vô cùng cấp tốc. Nghe nói không? Hoàng Kim tiểu sư vương, quỳ gối đại sư huynh sân nhỏ trước thỉnh cầu chỉ bảo. Nghe nói không? Hoàng Kim sư tộc cái kia tiểu sư vương, tìm đại sư huynh luận bàn, bị đại sư huynh một bàn tay đập đến quỳ trên mặt đất, bây giờ còn chưa đứng lên. Nghe nói không? Cái kia tiểu sư vương, bị đại sư huynh phong thái chết phục, này sẽ đang thỉnh cầu đại sư huynh đưa hắn thu làm vật cưới đây. Hoàng Kim sư vương, cảm thấy chính mình đầu sư tử hiện tại rất lớn. Lý Trạm Lô thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng vấn đề ở chỗ, Lý Trạm Lô tinh thông kiếm đạo, cùng Hoàng Kim sư vương tự thân đạo cũng không quá nhiều chỗ tương đồng. Một phiên giao nói tiếp, hắn cảm nộ cực ít. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trạm Lô cái tên này cùng hắn nhà tiểu vương tử một dạng. Nghiền ngâm từng chữ một, há mồm chi hồ, im miệng người. Nghe được Hoàng Kim sư vương buồn ngủ. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Trạm Lô tựa hồ không có phát hiện điểm này, như cũ giảng được hết sức phấn khởi. Hoàng Kim sư vương chỉ có thể ừm ân á a qua loa. Hắn rất còn muốn chạy. Nhưng trước nhắc lên luận đạo trao đổi, là hắn. Nếu như này sẽ trực tiếp đi, lộ ra không đủ lễ phép, dạng này không tốt. Kỳ thật, này sẽ hắn quan tâm hơn chính là Hoàng Bác tình huống. Trước đó cái kia phóng lên tận trời khủng bố kiếm ý. Là thật đưa hắn giật nảy mình. Hắn không cần nghĩ cũng biết, chính mình tiểu vương tử cũng không phải cái này người đối thủ. Đừng nói là Hoàng Bác. Coi như hắn tự thân lên, cùng cấp bậc đoán chừng cũng chỉ có bị treo ngược lên chém phần. Thất phẩm hạo nhiên kiếm ý vai. Không phải chỉ là nói xuông. Hắn có ý đi xem một chút, lại bị Lý Trạm Lô cản lại. Nói là cái gì giữa những người tuổi trẻ trao đổi luận bàn, đối lẫn nhau đều có chỗ tốt. Lại thêm cái kia sẽ bị ma quỷ ám ảnh, một lòng muốn cùng Lý Trạm Lô cùng ngồi đàm đạo. Chỉ dùng thần thức nhìn lướt qua, xác định Hoàng Bác bình an vô sự sau liền tiếp tục ngồi xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút, hối hận a. Cũng không biết bên kia ra sao. Hoàng Kim Sư Vương liếc mắt vẫn như cũ gật gù đắc ý. Đám chìm ở từ này bên trong Lý Trạm Lô. Lén lút, đem thần thức thả ra. Thẳng đến Lý Hàm Quang viện nhỏ. Nay xem xét, toàn bộ đầu sư tử lập tức nổ tung. Hắn trực tiếp nhờ vào đó phát tác, nộ đứng lên, hãn hải kiếm thánh. Chúng ta đến đây trao đổi, các ngươi Ngạo Kiếm Tiên môn không khỏi quá hùng hổ dọa người đi. Lý Trạm Lô dừng lại diễn thuyết, mở mịt trừng mắt nhìn. Sao thế rồi? Hai đạo lưu quang, phá không mà tới. Hoàng Kim Sư Vương hướng đi Hoàng Bác, lại nhìn mắt sân nhỏ. Không cam lòng nói, chuyện gì xảy ra? Hoàng Bác nghe vậy, kinh ngạc nói, Tam Thúc, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Kim Sư Vương thanh âm như sấm, ta lại không đến, ngươi đều phải bị người kỵ trên đầu đi. Hoàng Bác lập tức rụt cổ một cái. Hắn làm cái suyệt động tác, nói nhỏ chút, chớ quấy rầy đến Hàm Quang công tử. Hoàng Kim Sư Vương biểu lộ ngưng kết, cái gì? Hoàng Bác nhỏ giọng nói, như quấy rầy công tử thanh tu, hắn liền sẽ không lại chỉ bảo ta. Hoàng Kim Sư Vương bối rối. Tình huống như thế nào? Ngươi không phải tới khiêu chiến Lý Hàm Quang sao? Làm sao còn quỳ xuống cầu hắn chỉ bảo? Hắn Lý Hàm Quang mặc dù đủ mạnh, nhưng cũng không đến mức đến loại tình trạng này a. Hoàng Kim Sư Vương nói, hoang đường. Ta Hoàng Kim Sư tộc tại Nam Cương, cũng là lừng lẫy nổi danh đại tộc. Ngươi thân là đời sau Sư Vương, nên có ngông nên hùng tâm. Dù cho cái kia Lý Hàm Quang so với ngươi còn mạnh hơn, lại có tư cách gì nhường ngươi quỳ xuống đất cầu xin. Huống hồ Lý Hàm Quang mạnh là kiếm đạo, cùng tộc ta tu hành thủ đoạn một trời một vực, hắn có thể chỉ bảo ngươi cái gì? Đơn giản ngu muội. Ngươi đứng lên cho ta. Hắn đã tức giận, tóc vàng từng chiếc dựng thẳng lên, trong mắt lại có như thực chất lửa giận tại nở rộ. Là thật. Hoàng Bác cãi lại nói, công tử là chân chân chính chính có đại trí tuệ người, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa vô thượng đại đạo. Tam thúc ngươi cắt không thể hồ ngôn loạn ngữ. Lý Trạm Lô chậm rãi đi tới. Thấy một màn này, lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Này sư tử con, hơn phân nửa là bị Yến Tiền Bối dạy dỗ qua. Yến Tiền Bối dạy dỗ thì tốt hơn. Ta nếu có bản lĩnh này. Mỗi tháng tiền tiêu vặt, làm sao không nhiều lắm 1800. Làm sao để từ cha nam trở thành. Chương 107, muốn theo ngài ra công tử, luận cái đạo. Nghe được Hoàng Bác, Hoàng Kim Sư Vương ngẩn người, cười nhạo vẻ mặt càng đậm. Có đại trí tuệ. Mỗi tiếng nói cử động ẩn chứa đại đạo.